Chương 143, La Sát Thần, cậu đều không cần chương 143, La Sát Thần, cậu đều không cần dễ dàng như vậy, liền nghĩ đem tiên thảo lấy đi. Ngươi cảm thấy trên đời có chuyện dễ dàng như vậy sao? Thần Huyên thân hình lóe lên, Ngọc Tiểu Giang vừa hụt. Lại bởi vì cơ thể quá mức suy yếu, cước bộ bất ổn, diễn ra một cái đất bằng ngã. Ngài nói, chỉ cần Tần Huyên đại nhân có phân phó gì, tiểu nhân nhất định làm được. Ngọc Tiểu Giang cười híp mắt cùng Tần Huyên nói. Chậm rãi đứng dậy, chỗ sâu trong con ngươi lại là lướt qua một vòng oán độc cảm xúc, nháy mắt thoáng qua. Chờ xem, Tần Huyên, sớm muộn có một ngày, ngươi cho ta có đủ, ta thông suốt thông hoàn trả cho ngươi. Ngọc Tiểu Giang oán niệm 88888 tiên thảo không phải cho không ngươi. Tần Huyên mím môi một cái, nói, ta cần ngươi làm ra một lựa chọn. Lựa chọn gì? Ngọc Tiểu Giang cứng ngắc khuôn mặt nụ cười trong nháy mắt ngừng, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một cố dự cảm bất tường. Bởi vì quan hệ của ngươi, bị Đông cùng giáo hoàng đại xảo một trận, nàng đã mất đi thánh nữ chi vị. Tần Huyên nói, cho nên, trước khi đến, ta cùng bị Đông đánh một cái đánh cược. Cực tại trong lòng ngươi, đến tột cùng là tiên thảo trọng yếu, vẫn là nàng trọng yếu. Đệ nhất, lựa chọn có thể thay đổi ngươi thiên phú tu luyện, nhường ngươi có hy vọng tấn thăng phong hào đấu la tiên thảo. Sau đó rời đi võ hồn thành, vĩnh viễn không nên quay lại. Lựa chọn thứ hai, mang bị Đông cao chạy xa bay. Vậy cái này tiên thảo? Ngọc Tiểu Giang khao khát nhìn qua trong tay Tần Huyên tiên thảo, trông mòn con mắt. Như thế nào, bắt cóc chúng ta võ hồn điện một cái tiên thiên mãn hồn lực tiên tài sau, còn muốn tiên thảo, là định đem chỗ tốt chiếm hết sao? Tần Huyên đạm mặt nói, tốt, ta không có như vậy thời gian cùng ngươi nói nhảm. Là lựa chọn tiên thảo, vẫn là lựa chọn bị Đông. Tần Huyên nhẹ tung tung trong tay hộp ngọc, lựa chọn tiên thảo, liền đem nó lấy đi, cút xa chừng nào tốt chừng lấy, lại để cho ta đã thấy ngươi xuất hiện tại võ hồn điện, thiến ngươi. Lựa chọn bị Đông mà nói, liền đi trước đây ngươi thể không tiết lộ võ hồn điện cơ mật chỗ. Bị Đông ngay tại vậy chờ ngươi. Bây giờ ta đến 3 tiếng, nếu là qua 3 tiếng ngươi còn không tuyển, vậy cũng không nên lựa chọn, ta bây giờ liền phái người đem ngươi đuổi đi ra. Đến lúc đó ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Ba không đợi Tần Huyên đếm tới 1, thậm chí ngay cả 2 cũng chưa từng đếm, chỉ là vừa phun ra một cái 3 chữ, Ngọc Tiểu Giang liền tiến lên đoạt lấy trong tay Tần Huyên hộp ngọc, ta tuyển tiên thảo. Vì phòng ngừa Tần Huyên đổi ý, hắn còn cố ý thu vào chữ vận hồn đạo khí. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã chịu đủ rồi bị người xem thường thời gian. Vậy căn bản cũng không là người trải qua. Hơn nữa, bị Đông đã mất đi võ hồn điện thánh nữ cái thân phận này, sẽ lại cũng không cách nào vì hắn cung cấp trợ giúp. Tương phản, còn có thể cho hắn rước lấy phiền toái cực lớn. Thân là khi xưa thiên hạ đệ nhất tông đệ tử, hắn nhưng là biết phản bội chạy trốn tông môn hội rơi vào kết cục gì. Không có thế lực nào sẽ dễ dàng tha thứ phản đồ ung dung ngoài vòng pháp luật. Phản bội chạy trốn giả sẽ gặp vĩnh vô chỉ cảnh truy sát. Hắn còn có chính mình tâm nguyện chưa hoàn thành, cùng đi theo bị Đông chịu chết, chẳng bằng cầm tới tiên thảo, mà đối đãi sau này trở thành một phương cường giả, cầm lại vốn nên thứ thuộc về chính mình. Tần Huyên trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, liền không lại suy nghĩ một chút sao? Phải biết ngươi đi lần này, có khả năng sẽ không còn được gặp lại bị Đông. Hơn nữa ta vừa rồi quên nói cho ngươi, bởi vì duyên cớ của ngươi, vì triệt để đem bị Đông cột vào võ hồn điện trên xa, giáo hoàng định đem bị Đông gả cho ta. Ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Ngọc Tiểu Giang oán niệm 88888 Ngọc Tiểu Giang oán niệm 188888 không có gì tốt hối hận, ta cùng nàng vốn chính là người của hai thế giới. Ngọc Tiểu Giang thay đổi khi trước không đúng, lấy được tiên thảo hắn cũng không giả. Vòng qua Tần Huyên, quay người hướng về giáo hoàng sơn phía dưới bước đi, ở lưng hướng về phía Tần Huyên một sát na kia, trong mắt lướt qua một vòng đậm đà cứu hận. Cứ việc Ngọc Tiểu Giang vẫn luôn đang cầm bị Đông làm công cụ người, nhưng đối với bị Đông dạng này tụ tập thiên phú cùng mỹ mạo vào một thân thiên tài hồn sư, muốn nói không động tâm, vậy khẳng định là giả. Thậm chí hắn đều đã thật vất vả muốn lấy dũng khí thả xuống trí giả tư thái biểu bạch, kết quả bây giờ ngược lại tốt, bị Tần Huyên cái này hỗn đản cho sống sờ sờ chia rẻ. Tần Huyên hỗn đản này vậy mà cầm vốn nên thuộc về hắn tiên thảo, khiến cho hắn không thể không buông tha bị Đông. Hắn ngọc mẫu người thề, cuối cùng sẽ có một ngày muốn hủy diệt toàn bộ võ hồn điện, tìm Tần Huyên báo thù. Ngọc Tiểu Giang đi, Tần Huyên khống chế lại phi kiếm hạ xuống tới, trên đoạn ngai cũng chỉ còn lại có Tần Huyên cùng bị Đông. Mặc dù Ngọc Tiểu Giang không phải thứ tốt, nhưng ngươi bây giờ đuổi theo, cùng hắn đi, còn kịp. Hai người đứng song vai, Tần Huyên nhìn qua Ngọc Tiểu Giang đi xa bối cảnh, mắt nhìn thẳng đối với bị Đông đạo. Không cần. Hắn nói không sai, từ vừa mới bắt đầu, ta cùng hắn chính là người của hai thế giới. Bị Đông lúc này nhìn về phía Ngọc Tiểu Giang ánh mắt, cũng lại không còn dĩ vãng lưu tình, thậm chí ngay cả bằng hữu, cũng không tính, bộ dáng rất giống một người xa lạ, lăng lệ đôi mắt đẹp bên trong thậm chí còn mang theo một chút hàn ý từ nay về sau, nàng và Ngọc Tiểu Giang lại không liên quan. Cảm nhận được bị Đông tâm tình chợt trợn, Tần Huyên ghé mắt nhìn nàng một cái, mơ hồ trong đó, bị Đông giống như hắc hóa sâu hơn. Thế là thuận miệng hỏi, kế tiếp, ngươi có tính toán gì? Bây giờ ta đây, vẫn là quá yếu. Trời chiều cuối cùng một vòng dư huy nghiêng vung mà đến, bị Đông trong suốt da thịt lập lòe ánh sáng nhạt, nàng nô ra thon dài trắng non tay ngọc, năm ngón tay mở ra, hiện lên chảo hình dáng, phảng phất muốn bắt được sắp xuống núi Thái Dương. Nhất là kinh nghiệm ngày hôm qua thời điểm, ta càng ngày càng cảm nhận được mình không đủ, nếu tại phát giác được thiên tầm tận dụng tâm hiểm ác, không có bởi vì sợ nhất muội chạy trốn, mà là thi triển võ hồn chân thân, phóng thích tử vong lĩnh vực, như vậy thiên tầm tận chưa chắc có dễ dàng như vậy đắc thủ. Cho nên ta dự định đi tới sát lục chi đô, thu hoạch sát thần lĩnh vực, chỉ có ở đó, ta mới có thể vượt qua sợ hãi, mới có thể được đến chân chính trưởng thành. Nhất định phải sao như thế? Tần Huyên liên tưởng đến La Sát Thần. Đây là một cái gài bẫy không thể lại hố thần linh. Ngoại trừ cái nhất cấp thần bị, cái gì cũng không biết cho không nói. Con mẹ nó cản trở. cấp 99 hồn lực chỉ có thể phát huy 98 cấp. Không có đại tế ti y tế, cần chính mình tích lũy tương đương với một cái cực hạn đấu la hồn lực lượng, tới mở đệ cửu thảo. Bị vẫn ở tại nhất cấp thần tu la thần gắt gao khắc chế. Trở lên bất luận điểm nào, cũng là hố to, đơn giản mẹ nó hố bước đến nhà. Dạng này thần bị, cậu đều không cần. A bị đông đáp nhẹ âm thanh, nửa cúi lầu xuống, hai mắt bị bóng tối bao trùm, vẹn vẹn lộ ra cái kia mang theo một chút bụi bẩm tròn trịa cằm nhỏ, chỉ là phía trên kia ngưng kết một giọt nước mắt trong suốt. Nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, dùng đến chỉ có hai người mới có thể nghe được âm thanh, nói, ta không muốn lại làm sự bất lực đó chính mình, ta chán ghét cái dạng kia đã như vậy ngươi liền hảo hảo cố lên nha. Tần Huyên không có ngăn cản bị đông ý tứ, ghé mắt hướng rừng rậm chỗ sâu liếc mắt nhìn, dấu ở trong rừng mặc nha bạch phượng khẽ gật đầu, hai người thân hình lóe lên, hướng về Ngọc Tiểu Giang rời đi phương hướng đuổi theo. DS, canh thứ 3, cầu đặt mua, cầu mê phiếu, cầu vé thắng, chương 144, giặc cướp chương 144, giặc cướp Tần Huyên triệu hồi ra phi kiếm, trước tiên nhảy lên, tiếp đó đưa tay phải ra, lên đây đi. Đi cái nào? Bị đông đôi mắt đẹp hơi nháy, khoe miệng hơi cuộn lên, trắng loáng trong suốt da thịt lập lòe ánh sáng nhạt. Lần này, nàng không có ở do dự, một cách tự nhiên đắp Tần Huyên tay, leo lên phi kiếm. Tiếp đó ôm lấy eo của hắn, ôm thật chặt, phản phất muốn đem thân thể của mình dung nhập trong cơ thể đối phương, một khắc cũng không muốn buông ra. Phi kiếm chậm rãi bay lên không, cảm nhận được sau lưng mềm mại, Tần Huyên nói, về trước trưởng lão điện, sáng sớm ngày mai, ta cùng ngươi đi giáo hoàng điện, ngươi không phải dự định đi sát lục chi đô lịch luyện sao? Tóm lại hay là muốn cùng ta vị kia hảo đại ca lên tiếng chào hỏi, bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây, hắn không còn dám đối với ngươi như thế nào, ngươi to gan nói ra liền có thể. Nói ra lời này, Tần Huyên rõ ràng cảm nhận được bị đông thân thể mềm mại đống nhiên cứng ngắc lại phía dưới, một lát sau vừa mới quay về mềm mại. Ân. Bị đông đáp nhẹ âm thanh, chậm rãi gật đầu, mơ hồ trong đó, Tần Huyên cảm giác nàng tựa hồ ôm chặt hơn nữa. Sườn đồi cách trưởng lão điện cũng không xa, mấy chục lần hô hấp ở giữa, liền đã đến. Tần Huyên cũng không gấp gáp mang theo nàng hạ xuống, mà là buông ra bị đông, quay người nhìn xem nàng, nghiêm túc nói, còn có sự kiện cần nhắc nhở ngươi. Ngươi nói. Bị đông nhìn xem Tần Huyên gương mặt anh tuấn, ánh mắt rất là nhu hòa. Ta biết ngươi bây giờ rất muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, tâm tình như vậy, ta đã từng cũng lãnh hội. Nhưng nếu là tại sát lục chi đô, ngươi gặp phải một cái tự xưng La Sát thần linh tìm tới ngươi, tuyệt đối không nên đáp ứng. Bị đông sững sờ, thần linh là cái thiên sứ thần một dạng tồn tại sao? Lập tức phản ứng lại, hơi kinh ngạc mà hỏi, vì cái gì? Bởi vì nàng sẽ cho người biến dạng, ta không muốn nhìn thấy ngươi cuối cùng biến thành một cái người quái dị. Tần Huyên đưa ra một cái lời nói thao lý không thao lý do. Ra võ hồn thành, Ngọc Tiểu Giang chỉ sợ Tần Huyên đổi ý, một khắc cũng không dám ngừng nghỉ, thậm chí liền khẩu đại khí cũng không kịp thở, liền hướng rời xa võ hồn thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn luyện hóa thiên thảo. Sắp 20 năm, từ võ hồn thức tỉnh, hắn từ Lam Điện Bá Vương Tông một đời thiên chi tiêu tử, biến thành bây giờ người người kêu đánh phế vật, Lam Điện Bá Vương Tông từ trước tới nay, thứ nhất bị xóa tên người. Hắn quá muốn chứng minh chính mình, vì thế, thậm chí từ bỏ chính mình tình cảm chân thành, bị đông. Bất quá đây hết thảy cũng là đáng giá, có gốc cây này thiên thảo, hắn Ngọc Tiểu Giang cuối cùng rồi sẽ có một ngày vương giả trở về. Liên tục cả đêm gấp rút lên đường, Ngọc Tiểu Giang không có cảm giác mệt mỏi chút nào, tương phản, cả người tinh thần vô cùng. Thật bên trên làm tăng bọn. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Ngọc Tiểu Giang đi tới rời xa võ hồn thành một chỗ vùng ngoại ô nhìn xem trước mặt xanh đúng tươi tốt, màu xanh biết rồi rào bên ngông rừng rậm, Ngọc Tiểu Giang không khỏi tâm tình thật tốt. Hô hấp lấy không khí thanh tân, hắn tâm lại đã sớm bay đến tiên thảo lên rồi. Xem ra, thần viên tiên hôn đằng kia, hẳn là không có theo tới rồi. Ngọc Tiểu Giang quay đầu liếc mắt nhìn, liền dự định tiến vào rừng rậm, tìm kiếm một cái đầy đủ an toàn yên lặng chỗ, phục dụng tiên thảo. Đúng lúc này, một đen một trắng hai đạo thân ảnh to dài, từ trong rừng rậm nhảy ra ngoài, ngăn lại Ngọc Tiểu Giang trước mặt. Một người trong đó, mặc màu đen bó sát người áo dài, rối bù màu đen lông vũ áo choàng hiển thị rõ hắn ung dung lãnh nạo đặc chất. Một người khác quần áo là màu trắng, đái lam sắc khăn quàng cổ, vai phải sức lấy trắng vũ, hai đầu băng rua. Lam tử sắc màu tóc, bên trái tóc ngắn gọn gàng, phía bên phải tóc dài ngang vai. Trong trẻo đến giống như bầu trời sạch sẽ, phản phất chưa từng nhận qua bất luận cái gì ô nhiễm. Dừng lại, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Giang sụp đổ nửa cái nói chứ không, ra quản giết không còn trôn. Bọn hắn tay cầm cương đao, che mặt, ngươi một lời ta một lời, đại đao phiến tử luồng lịch trong tay, mua đến xuất thần nhập hóa. Rõ ràng là bị Tần Huyên thụ mệnh tới ăn cướp Ngọc Tiểu Giang mặc nha cùng Bạch Phượng. Ngọc Tiểu Giang nơi nào thấy qua chiến trận này, nhưng nhìn thấy hai người sử dụng chính là đại đao, mà cũng không phải là võ hồn sau, lại lớn mật đứng lên, lạnh giọng nói, lại dám đánh kết ta, các ngươi biết ta là ai không? Ta quản ngươi là ai? Đại gia ta chỉ quản cản đường ăn cướp, đặc biệt một mực không hỏi. Thứ thời, liền đem trên thân thứ đáng giá giao ra. Mặc nha khuynh tay, đại đao phiến tử dán tại vai phía trước lắc lư, tại chói mắt dương quang nghiêng vung xuống, phản xạ ra chói mắt màu trắng ánh sáng. Làm cản. Ngọc Tiểu Giang quát chói hai một tiếng, hai tay ở trước ngực hợp lại, lại nhanh chóng hướng phía dưới tách ra đi, là tam pháo. Phu một tiếng, kèm theo tựa như đánh giấm một dạng âm thanh vang lên. Một cỗ phân màu vàng hồn lực từ trong Ngọc Tiểu Giang song trưởng phân ra, dưới chân hắn dâng lên hai đạo vầng sáng màu vàng, ở trên người vừa đi vừa về du tẩu. Vài giây sau, Ngọc Tiểu Giang trước mặt thêm ra một con lợn không giống heo, cậu không giống cậu mập mạp sinh vật, hài hước đến cực điểm. Giờ này khắc này, Ngọc Tiểu Giang đã đem bọn hắn xem như phổ thông cường đạo, mà cũng không phải là hồn sư. Trái lại chính hắn, mặc dù võ hồn không gì đáng nói, nhưng tốt xấu cũng là một cái 29 cấp đại hồn sư, còn không phải chỉ là hai tên cường đạo, đủ khả năng đối phó. Nhìn thấy Ngọc Tiểu Giang võ hồn, thổi phù một tiếng, Mạc Nha nửa còn cong thân thể, che bụng dưới cười lên ha ha, nước mắt đều nhanh rơi ra ngoài. Ha ha ha, Bạch Phượng, cuối cùng là cái gì võ hồn, theo sao? Ai biết được, ta ngược lại cảm thấy càng giống con chó. Bạch Phượng khỏe miệng hung hăng có rúm, dù là không nói cười tùy tiện hắn, bây giờ cũng là suýt nữa phá phòng ngự, nén cười mười phần khó chịu, cái này mẹ nó cái gì võ hồn? Ra xúc sao? Hô trướng. Ngọc Tiểu Giang giận dữ, phóng thí như đà lôi, oanh tiên liệt địa la tam. Mạc Nha cùng Bạch Phượng liếc nhau, không chờ Ngọc Tiểu Giang pháo chữ hô lên, hai người đồng thời tại chỗ biến mất. Áo vải cùng lọn tóc không gió mà bay, Ngọc Tiểu Giang chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, hơi sững sờ, đợi đến phản ứng lại, hai thanh sáng loáng đại đao liền gác ở trên cổ của hắn. Tí tách, máu tươi nhỏ xuống, Ngọc Tiểu Giang bẹn bẹn chỉ là lắc lư phía dưới, mũi dao liền bạch phá cổ của hắn ra thịt, khiến cho không còn dám có chỗ chuyển động. Vừa mới ngươi nói cái gì? Mạc Nha tay cầm đại đao, môi mỏng khẽ nhếch, giọng điệu lười biếng, để cho người nghe tê cả da đầu. Bạch Phượng ở một bên không nhịn được nói, còn khách khí với hắn làm gì Mạc Nha, dứt khoát một đao đem hắn cho làm thịt, cướp sạch hắn tài vận, tiểu tử này cũng là hồn sư, nói không chừng trên người có hồn đạo khí. Tiểu tử này, diễn kỹ có thể a. Mạc Nha có chút bất ngờ liếc Bạch Phượng một cái, gật đầu nói, ngươi nói có lý. Nghe được bọn hắn muốn giết mình, Ngọc Tiểu Giang lập tức gấp, đội văn nói, các ngươi không thể giết ta, ta thượng tam tông đệ tử. Ngươi giết ta tông môn sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Hắn còn không thể, chết, tốt không dễ dàng nhận được tiên hảo, còn không có được đến giải quyết võ hồn biến dị, còn không có đột phá 30 cấp bình cảnh, còn chưa kịp sẽ lấy hướng về những cái kia xem thường hắn người dẫm ở dưới chân. Hắn không thể cứ như vậy vô duyên vô cớ chết đi. DS, canh thứ nhất, cầu mê phiếu, cầu đặt mua, cầu vé thắng, chương 145, bị đánh cướp Tiểu Giang chương 145, bị đánh cướp Tiểu Giang thượng tam tông đệ tử. Lam Điện Bá Vương tông truyền thừa võ hồn là Lam Điện Bá Vương Long, Hạo Thiên tông truyền thừa võ hồn là Hạo Thiên Chủ Y, Thất Bảo Lưu Ly tông truyền thừa võ hồn là Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Ngươi nói ngươi là thượng tam tông, làm thế nào chứng minh? Ta nhưng chưa từng nghe nói cái nào thượng tam tông đệ tử võ hồn là một con lợn lợn. Mạc Nha hữu tâm trêu đùa Ngọc Tiểu Giang chậm rãi buông tay ra bên trong đao, nhưng Bạch Phượng đao nhưng như cũng mang lấy. Đây là thân phận lệnh bài của ta, nó có thể chứng minh thân phận của ta. Ngọc Tiểu Giang làm bộ từ trong ống tay áo móc móc, từ hồn đạo khí bên trong móc ra một cái chính diện điêu khắc có lôi long lệnh bài. Đây là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc trực hệ đệ tử lệnh bài, mặc dù trước đây Ngọc Nguyên Chấn tuyên bố đem hắn trục xuất tông môn, nhưng lại không thu hồi lệnh bài. Lúc này hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, mình bị trục xuất tông môn sự tình, còn không có hoàn toàn truyền ra, trước mắt cái này che mặt cường đạo không biết. Đồng thời trong lòng của hắn đem Mạc Nha Bạch Phượng thân hình, thần thái cử chỉ âm thầm ghi nhớ, trong lòng tự đủ, từ bọn hắn vừa mới nói chuyện nghe ra, Bạch Y Phục gọi Bạch Phượng, quần áo đen cứ gọi Mạc Nha. Mạc Nha, Bạch Phượng chờ xem, hôm nay có đủ, sớm muộn có một ngày, ta sẽ theo trong tay các ngươi đòi lại. Đem Ngọc Tiểu Giang tiểu động tác thu hết vào mắt, Mạc Nha khăn che mặt ở dưới anh tuấn khuôn mặt tà mị nở nụ cười, tiếp nhận lệnh bài, nhìn cũng không nhìn một mắt, tiện tay ném cho Bạch Phượng, "Bạch Phượng, xem thật giả." Bạch Phượng biết Mạc Nha tâm tư, tức giận trợn nhìn hắn một mắt, nhưng vẫn là tiếp nhận lệnh bài. Nhìn một chút, giả vờ một bộ cực kỳ bộ dáng giật mình, doa đến đao đều đi trên mặt đất. Hắn thất thanh nói, "Mạc Nha, hắn thực sự là Thượng Tam Tông đệ tử, hơn nữa còn là trong Thượng Tam Tông tối cường Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Cái này sao có thể? Hắn võ hồn rõ ràng là đầu heo lợn." Mạc Nha kinh hãi thất sắc, đoạt lấy trong tay Bạch Phượng lệnh bài nhìn một chút, hoảng sợ nói, quả nhiên là Thượng Tam Tông lệnh bài. Trong lòng Ngọc Tiểu Giang âm thầm thở phào một hơi, xem ra chung quy là hồ lộ qua. Nhưng mà còn chưa chờ hắn cao hứng bao lâu, Mạc Nha mà nói, lại độ để cho hắn một trái tim chìm vào đáy cốc, hơn nữa còn là trực hệ đệ tử đâu. Ta nói võ hồn thế nào lại là heo, nguyên lai là đoạn thời gian trước, phát biểu võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh hại chết mười mấy tên hồn sư, cuối cùng bị Lam Điện Bá Vương Long gia tộc xóa tên Ngọc Tiểu Giang. Mạc Nha chỉ lệnh bài mặt sau, Ngọc Tiểu Giang ba chữ to. Hảo ngươi cái Ngọc Tiểu Giang dám lừa gạt ta. Ta Bạch Phượng bình sinh hận nhất chính là ngươi cái này lừa đợi lấy tiếng chi đồ. Bạch Phượng nói, một cước đem Ngọc Tiểu Giang đá ra mười mấy mét xa. Tiếp đó nhặt lên trên mặt đất cương đao, một cái bước xa, giống như bay đi tới Ngọc Tiểu Giang trước mặt, đối diện hắn chán chém xuống. Không cần Ngọc Tiểu Giang nơi nào thấy qua chiến trận này, lúc này dọa đến ba hồn đi bảy phách, sắc mặt trắng bệch. Ken, thiên quân thời điểm nguy kịch, cương đao bị Mạc Nha cản lại. Ngọc Tiểu Giang lúc này mới tránh khỏi một kiếp. Mạc Nha, như thế nào? Ngươi không phải cũng là ghét nhất cái này lừa đợi lấy tiếng chi đồ sao? Bạch Phượng nghĩa phấn điền đứng đạo. Cũng không phải là ta muốn cứu hắn, mà là hắn dù sao cũng là lôi đỉnh đấu la thân tử, chúng ta không thể giết. Nếu là giết hắn, sau này chuyện này một khi tiết lộ ra ngoài, lôi đỉnh đấu la sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Mạc Nha lắc đầu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, chẳng lẽ tới tay mua bán, cũng không muốn rồi. Bạch Phượng không được rẽ. Muốn, vì cái gì không cần, không giết, không có nghĩa là không thể cướp hắn. Ngược lại hắn đã bị trục xuất tông môn, coi như chúng ta đem hắn đoạt hết, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cũng sẽ không giúp hắn báo thù. Mạc Nha nói, đem cương đao chống đỡ tại Ngọc Tiểu Giang trên cổ, cười lạnh nói, thứ thời đem trên thân đáng tiền vật giao ra, bằng không thì cũng đừng trách huynh đệ chúng ta hai người ra tay ác độc. Ngọc Tiểu Giang nghe vậy, trong lòng trầm xuống, hắn nhớ tới chữ vật hồn đạo khí bên trong tiên thảo, đây nếu là bị cướp đi, còn không bằng giết hắn tính toán. Thế là lại độ làm bộ hướng về trong ống tay áo móc móc, từ hồn đạo khí bên trong móc ra một cái lớn chừng quả đấm túi tiền, bên trong ước chừng có vài chục mai kim hồn tệ. Hai vị, các ngươi cũng biết ta đã bị trục xuất tông môn, đây là ta toàn bộ tài sản. Hắn run run đưa qua túi tiền, giả vờ một bộ dáng mười phần đau lòng, cả người đem tim nhảy tới cổ rồi. Mạc Nha tiếp nhận túi tiền, nhẹ ước lượng, hôn trướng, ngươi đổi này ăn mày a. Vừa nói, hắn bột một tiếng, một cái thai to hạt dưa hô tại Ngọc Tiểu Giang trên mặt. Ngọc Tiểu Giang chỉ cảm thấy đầu ông, nửa bên phải khuôn mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên. Giống các ngươi loại này con em đại gia tộc, trên thân nhất định mang theo hồn đạo khí. Đừng tưởng rằng lão tử không nhìn thấy, hồn đạo khí liền giấu ở trong ống tay áo, lại không giao ra, lão tử làm thịt ngươi. Mạc Nha nghiêm nghị nói, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đối mặt mấy fan khi nhục chính mình Mạc Nha, Ngọc Tiểu Giang cuối cùng nạnh khí một lần, việc quan hệ thiên thảo, bệnh căn của hắn như thế nào nguyện cho. Nhưng nên đón hắn lại là Bạch Phượng một trận đánh đập. Bạch Phượng thủ pháp không thể bảo là không cao, sát thủ xuất thân hắn, mỗi lần đều tránh đi Ngọc Tiểu Giang yếu hại, vừa để cho hắn cảm thụ lớn lao đau đớn, lại có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh, không đến mức hôn mê thậm chí mất mạng. Dùng cả tay chân phía dưới, Ngọc Tiểu Giang quỷ khóc sói gào. Một lát sau, liền bị đánh người tàn tật hình, mắt trái híp lại, mắt phải hoàn toàn sưng, không cách nào mở ra, miệng mũi càng là không ngừng chảy máu, rõ ràng thụ không rõ nội thương. Bạch Phượng đánh xong, còn lại không đủ hả giận, thoát đi khăn che mặt, chân phải giẫm ở Ngọc Tiểu Giang ngực, hừ lạnh nói, "Khinh ngươi thế nào, có bản lĩnh phản kích ta." Khúc Mạc Nha ho nhẹ một tiếng, kéo ra Bạch Phượng, "Tốt, Bạch Phượng, lại muốn đánh, liền phải đem người đánh chết." Ngọc Tiểu Giang xem ở cha ngươi trên mặt mũi, "Ta nhìn ngươi vẫn là giao ra a bằng không thì, huynh đệ ta thế nhưng là sẽ không bỏ qua cho ngươi." Ta giao khủng. Ngọc Tiểu Giang gian khổ đứng dậy, đột nhiên phun ra một miệng lớn sen lẫn huyết thủy nước bọt, bây giờ đã bị đánh bất tỉnh nhân sự, nhưng hắn như cũng muốn vùng vẫy dãy chết. Lấy xuống tay trái trong ống tay áo hồn đạo khí vòng tay, đem chứa tiên thảo hộp ngọc lấy ra ngoài, đau khổ cầu khẩn nói, "Hai vị hảo hán, ta đem hồn đạo khí cùng cái giá trị này không ít hộp ngọc đều cho các ngươi, có thể đem gốc cây này hoa cỏ cho lưu lại sao? Đây là mẫu thân của ta khi còn sống thích nhất hoa cỏ, không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng lại đối với ta ý nghĩa trọng đại." Vừa nói, hắn từ từ mở ra hộp ngọc, lộ ra tiên thảo cửu phẩm tử chi. Đến bây giờ, hắn chỉ có thể cầu nguyện trước mắt hai tên khốn kiếp này không biết hàng. Vì thế, Ngọc Tiểu Giang còn đem hắn xuống mổ mười mấy năm lão nương cho rời ra. Đáng tiếc, Bạch Phượng cùng Mạc Nha như thế nào có thể đáp ứng, đừng nói bọn hắn là thụ mệnh tới đoạt lại tiên thảo, coi như không phải, cũng không đến nỗi, nhìn không ra tiên thảo bất phàm. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, một người đoạt lấy hồn ngọc, một người đoạt lấy hồn đạo khí, tiếp đó đồng thời nhấc chân, đá vào Ngọc Tiểu Giang ngực. Mạc Nha nhẹ tung tung trong tay chứa vật hồn đạo khí, tiếp đó chậm rãi đeo tại cổ tay mình, cười tủm tỉm nói, "Ngọc Tiểu Giang, ngươi cái này coi chúng ta hai người là kẻ ngu sao? Thế này sao lại là phổ thông hoa cỏ, rõ ràng là giá cả chống đỡ vạn kim linh chi. Nguyên bản ta còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, đã ngươi không thành thật như vậy, cũng đừng trách huynh đệ ta ra tay ác độc đợt." Canh thứ hai, còn có một canh, chờ một lát, cầu vẽ thắng, chương 146, bị đông, trừ phi ngươi gả cho nhị đệ ta, chương 146, bị đông, trừ phi ngươi gả cho nhị đệ ta Bạch Phượng, đi, lột hắn quần áo, quần cộc cũng không cho hắn lưu lại. Mạc Nha chỉ Ngọc Tiểu Giang. Bạch Phượng là cái có bệnh thích sạch sẽ mỹ thiếu niên, cũng không có ý tứ động thủ, chỉ là nhìn chằm chằm trong hộp ngọc cửu phẩm tử chi, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, bất thình lình nói, "Ngươi tại sao không đi?" "Ngươi vậy được rồi, ta đi." Mạc Nha bất đắc dĩ, đành phải tiến lên, một lát sau, Ngọc Tiểu Giang bị lột sạch sành sanh. Mạc Nha cười lạnh một tiếng, đem Ngọc Tiểu Giang quần áo thả vào không trung, đưa tay một chảo, một cỗ cường hành màu đen nhánh hồn lực từ lòng bàn tay hắn khuyết tán ra, đem Ngọc Tiểu Giang quần áo bao trùm. Kèm theo một hồi phá đông vài tiếng vang lên, những cái kia quần áo hóa thành vô số lớn chừng móng tay mảnh vụn, phân tán bốn phía mà rơi, mạn thiên phi vũ. Gió lạnh phơ phất, Ngọc Tiểu Giang hai tay che phía dưới ba đường, cả người cuốn rúc vào trên mặt đất run lẩy bẩy. Sưng lên hốc mắt, tràn ra hai hàng bi thương, tuyệt vọng, oán độc nước mắt. Người các ngươi đại bi phía dưới, Ngọc Tiểu Giang hai chân trèo lên một lần, cả người ngất đi. Nhìn xem ngất đi Ngọc Tiểu Giang, Mạc Nha có chút oán giận nói, "Ta nói Bạch Phượng, ngươi hạ thủ có phần cũng quá nặng à, đại nhân chỉ là để chúng ta đoạt lại tiên thảo, sau đó lại dạy dỗ một chút, ngươi xem một chút đều đem hắn cho đánh thành dạng gì?" "Hừ." Bạch Phượng hừ nhẹ một tiếng, ngạo nghễ nói, "Ta hạ thủ rất có phân tức, cái này Ngọc Tiểu Giang mặc dù coi như thương trọng, nhưng cũng là bị thương ngoài da, qua mấy canh giờ liền tỉnh. Mặt khác, cứ như vậy bại lộ tục danh của chúng ta cho Ngọc Tiểu Giang thật sự không thành vấn đề sao? Cái này chính là đại nhân cố ý giao phó, đại nhân làm việc cao thâm mặt chắc, có thể trong đó có thâm ý gì cũng nói không chừng." Mạc Nha nói. Bạch Phượng nhíu nhíu mày, không nói thêm gì, khép lại hộp ngọc, tiện tay ném cho Mạc Nha, khuên tay, quay người đưa lưng về phía Mạc Nha nói, "Làm trễ mãi lâu như vậy, chúng ta cũng nên xuất phát. Ngươi đi đem tiên thảo trả lại đại nhân, ta đi giám thị Đường Hạo cùng Đường Thiếu." Vừa nói, Bạch Phượng liền muốn đi, lại bị Mạc Nha gọi lại, "Trở lại cho ta." "Lại có chuyện gì?" Bạch Phượng quay người, Mạc Nha đem chứa tiên thảo hộp ngọc ném trả cho hắn. Nâng hộp ngọc, Bạch Phượng sửng sốt một chút, cho là Mạc Nha phản bội Tần Nguyên, dự định đem cái này di túc chân quý tiên thảo cho mình, có chút tức giận nói, "Mạc Nha, ngươi điên rồi sao? Ngươi biết dạng này sẽ có hậu quả gì sao?" "Yên tâm a, cái này chính là đại nhân đưa cho ngươi." Mạc Nha nói, "Đại nhân đối với ngươi rất coi trọng, đã sớm định đem gốc cây này tiên thảo cho ngươi. Đến nỗi tính toán Ngọc Tiểu Giang chỉ là vật tận kỳ dụng thôi. Mặt khác, Háo Tử huynh đệ bên kia ngươi tạm thời không cần lo lắng, lần này tông môn thi đấu, Hạo Thiên Tông chủ Đường Thiên gặp tạc hoàn phản vệ, thu không thể nghịch chuyển trọng thương. Háo Tử huynh đệ cần hộ tống cha bọn họ trở về tông môn, chúng ta còn có thời gian." Bạch Phượng nghe vậy, trong lòng chạy qua một vòng dòng nước ấm, nhìn xem Mạc Nha cái kia tà mị anh tuấn khuôn mặt, nắm chặt hộp ngọc keo kiệt nhanh, muốn nói lại thôi. "Ta biết ngươi muốn nói thứ gì." nhưng chẳng lẽ mãi đến bây giờ, ngươi còn không có phát hiện được ta hồn lực ba động sao? Mạc Nha nói, bộc phát ra một cỗ duy nhất thuộc về 65 cấp hồn đế hồn lực ba động. Đây là Bạch Phượng chấn kinh, lại nghe Mạc Nha nói, trên thực tế tối hôm qua, đại nhân thì cho ta một gốc tiên thảo, tên là Kim Cương Ngọc Vẹn, mặc dù không vào tiên phẩm, cũng không sánh được cửu phẩm tử chi, nhưng cũng đủ để khiến ta thu hoạch không ít. Huống chi ta phục dụng yên tĩnh trái cây. Nghe được Mạc Nha cũng phục dụng tiên thảo, Bạch Phượng lúc này mới bỏ đi đem tiên thảo nhường cho Mạc Nha ý nghĩ, ngược lại nhìn về phía Ngọc Tiểu Giang người này, người định làm như thế nào? Dù nói thế nào hắn cũng coi là một cái hồn sư, còn không đến mức yếu ớt như vậy, chúng ta đi thôi, ven đường ta đều lưu lại ký hiệu, sẽ có người thật tốt chiêu đãi hắn. Mạc Nha mím môi một cái, thân hình lóe lên, hướng về phương xa lao đi. Bạch Phượng theo sát phía sau. Tại sau khi hai người đi không lâu, một cái cực lớn chỉ gây đi tới, nhìn xem trên đất Ngọc Tiểu Giang nuốt một ngụm nước bọt, trông mòn con mắt. Giáo Hoàng Điện, phòng nghị sự. Thiên Tầm Tật ngồi ngay ngắn ở trên cùng trên bảo tọa, yên tĩnh nghe Kim Trùng Đấu La hồi báo. Giáo Hoàng Miện Hạ, ngài để cho người của ta an bài, đã an bài đi qua, tính toán canh giờ, cũng đã đuổi kịp Ngọc Tiểu Giang. Ân, chuyện này ngươi làm được rất tốt. Thiên Tầm Tật hài lòng gật đầu, đây là phát ra từ phế tạng. Bởi vì Tần Huyên cuối cùng cho hắn dặn dò một kiện, không vi phạm hắn bản ý chuyện, để cho hắn an bài một cái nam đồng tính, theo đuôi Ngọc Tiểu Giang. Thật tốt chiếu cố hắn, mãi đến thương thế khỏi hẳn mới thôi. Giáo Hoàng Miện Hạ vì cái gì không dứt khoát một đao giết tên phế vật kia? Kim Trung Đấu La có chút chần chờ đạo. Lời vừa nói ra, Thiên Tầm Tật trong nháy mắt trở mặt, hô trướng, ngươi đang dạy ta làm việc. Thuộc hạ không dám. Kim Trung Đấu La trong lòng âm thầm tiêu khổ, đội vàng quỳ xuống đất xin lỗi. Gần hai ngày, Thiên Tầm Tật tính khí là càng ngày càng quái, hai ngày trước, càng là động thủ đả thương Ngân Chủ Y. Bây giờ chờ tại trước mặt Thiên Tầm Tật, hắn lại như giẫm trên băng mỏng. Lúc này, phòng nghị sự đại môn từ từ mở ra, một cái hộ điện kỵ sĩ đi đến, một gối quỳ xuống, Giáo Hoàng Miện Hạ, hai miện hạ cùng thánh nữ điện hạ cầu kiến. Thiên Tầm Tật sợ 228888, Thiên Tầm Tật sợ 248888, cái này đến phiên Thiên Tầm Tật có khổ khó nói, trong lòng của hắn hoảng đến so sánh, nhưng vẫn là giả vờ làm bộ dạng như không có gì, phất phất tay, nói, để bọn hắn vào a. Là Giáo Hoàng Miện Hạ. Hộ điện kỵ sĩ cung kính những tiếng, quay người đi ra đại môn, một lát sau, Tần Huyên cùng bị đông sóng vai đi vào phòng nghị sự. Hai người ai cũng không có quỳ xuống ý tứ, đứng tại Thiên Tầm Tật đối diện 10m bên ngoài. Bị đông lạnh nhạt cái khuôn mặt. Thiên Tầm Tật ánh mắt bén nhọn từ đầu đến cuối ngưng kết tại bị đông trên mặt. Bị đông cũng chưa không chút nào để cho trừng mắt nhìn hắn. Hai người ai cũng không mở miệng, thế nhưng bầu không khí ngột ngạt lại lệnh Thiên Tầm Tật bên cạnh Kim Trung Đấu La sinh ra không thể thở nổi cảm giác. Giờ này khắc này, khỏi phải nói Thiên Tầm Tật trong lòng có nhiều hận, nếu không phải nữ nhân trước mắt này, hắn cũng sẽ không từ võ hồn điện cao cao tại thượng giáo hoàng, lưu lạc làm người khác khôi lỗi. Loại kia từ chỗ cao bỗng nhiên rơi xuống cảm giác, có lẽ cũng chỉ có một mình hắn hiểu rồi. Mà bị đông cũng đồng dạng hận thấu hắn. Hận thấu cái này vô sỉ cầm thú, nếu không phải Tần Huyên cứu, chỉ sợ nàng đã rơi vào vô tận tâm nguyên. Tại đau đớn cùng trong cựu hận dày vò cả một đời. Giáo Hoàng Miện Hạ, ta dự định đi tới sát lục chi đô lịch luyện. Thật lâu, bị đông trước tiên mở miệng, lão sư cũng không gọi. Cho bản tọa một cái lý do. Thiên Tầm Tật cũng không có bởi vì bị đông thái độ mà tức giận, coi như sinh khí, cũng không dám biểu hiện, càng không pháp biểu hiện ra ngoài. Nếu không phải có bị đông cùng Kim Trung hai cái ngoại nhân tại đó cái này, hắn đã sớm bị giảm xuống trước mặt Tần Nguyên, thành cháu. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Bị đông đạm mặt nói. Ngươi hẳn phải biết bản tọa hỏi không phải cái này. Thiên Tầm Tật nói, chúng ta rộng mở cửa sổ mái nhà nói hiện ra hóa, ngươi như thế nào cam đoan ngươi sẽ không một đi không trở lại? Ngươi cần ta làm thế nào cam đoan? Bị đông song quyền nắm chặt, nhìn hầm hầm Thiên Tầm Tật đạo. Ta biết ngươi oán hận bản tọa cũng không cần sự tha thứ của ngươi. Thiên Tầm Tật chỉ bị đông bên cạnh Tần Nguyên, võ hồn điện bên trong người đều biết nhị đệ cùng ta không hợp, nhưng hắn đối với võ hồn điện trung thành, bản tọa nhưng lại chưa bao giờ hoài nghi tới. Trừ phi ngươi gả cho Tần Nguyên, thông qua nhị đệ ta, đem chính mình triệt để khóa lại võ hồn điện trên chiến xa, bản tọa mới phóng ngươi đi sát lục chi đô DS, canh thứ ba. Câu nguyện phiếu A cảm tạ thư lưu 9109 khen thưởng 520 ký đi ẩn tệ cảm tạ phục cổ phục dịch thư lưu hữu như khen thưởng 100 ký đi ẩn tệ. Câu vẽ tháng, chương 147, hắc hóa bị đông đang hướng về kỳ quái nào đó phương hướng phát triển chương 147, hắc hóa bị đông đang hướng về kỳ quái nào đó phương hướng phát triển gà cho Tân Nguyên. Còn có chuyện tốt như vậy. Trong lòng bị đông âm thầm vì Thiên Tầm Tật giơ ngón tay cái lên. Có trong nháy mắt như vậy, nàng thậm chí cảm thấy phải, Thiên Tầm Tật không phải như vậy đáng chết. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Bị đông đè nén kích động trong lòng cùng không kịp chờ đợi, chậm rãi bung ra siết chặt nắm đấm, xuất phát từ thận trọng, hoặc là nói là ngạo kiều, nàng trầm mặc sẽ, vừa mới trả lời, ta biết, chỉ cần nhị cung phụng cùng Tần Nguyên không phản đối, ta nguyện ý gả cho hắn. Bị đông vậy mà đáp ứng. Thiên Tầm Tật trong lòng vừa sợ vừa giận. Thiên Tầm Tật oán niệm 888888 kinh hãi là, bị đông vậy mà thật sự từ bỏ Ngọc Tiểu Giang lựa chọn Tần Nguyên. Rất là, chính mình ngồi gần 20 năm độc chiếm cứ như vậy dễ như trở bàn tay, bị đoạt đi. Tốt lắm. Hôn kỳ liền đặt trước tại tháng sau, cùng bản tọa hôn lễ cùng nhau tổ chức. Thiên Tầm Tật nhìn về phía Tần Nguyên, nhị đệ, nhị cung phụng bên kia, liền làm phiền ngươi thông chi một chút, vừa vặn các ngươi không có cử hành hôn lễ, dứt khoát cùng một chỗ bổ sung, mang đến song hỷ lâm môn. Ngươi cũng không cần cảm thấy đại ca ta đây là bức bách ngươi, võ hồn điện cụ thể tại trên thân bị đông đầu nhập vào bao nhiêu, ngươi hẳn là tin tưởng, đây là xuất phát từ võ hồn điện lợi ích lâu dài cân nhắc. Hơn nữa, ngươi không phải ưa thích bị đông sao? Thậm chí đã từng vì muốn cưới nàng, cam nguyện bước lên nguy hiểm tính mạng, lấy hồn vương thực lực, đi sông địa ngục lộ, bây giờ đại ca ta thành toàn ngươi. Đến nỗi tiên quân thúc thúc cùng hàng ma thúc thúc, bọn hắn bên kia còn không có nhanh như vậy xuất quan, nhưng thời gian không đợi người, sau này phụ thân ta sẽ đích thân hướng bọn hắn giải thích. Tần Huyên toàn trình không nói cái gì, khẽ gật đầu, liền cũng không quay đầu lại lôi kéo Bỉ Đông hướng về giáo hoàng điện đi ra ngoài. Hai người quần áo cùng tóc dài không gió mà bay. Bỉ Đông đi theo sau lưng Tần Huyên, rớt lại phía sau nửa cái thân bị. Cảm nhận được Tần Huyên lòng bàn tay nhiệt độ, Bỉ Đông mặt như ánh nắng chiều đỏ, tùy ý Tần Huyên lôi kéo tiến lên. Giờ khắc này, dắt tại cùng nhau hai người, tựa như một bức họa, duy mỹ không giống thế gian. Thiên Tầm Tật cùng Kim Trung Đấu La ngơ ngác nhìn hai người bóng lưng rời đi, dù bọn hắn nội tâm cực không muốn nhìn thấy Bỉ Đông cùng Tần Huyên cùng một chỗ, cũng không thể không thừa nhận, hai người chính xác trai tài gái sắc. Mãi đến phòng nghị sự môn bởi vì đụng chạm kịch liệt phát ra một tiếng nổ vang, bọn hắn vương mới tỉnh hồn lại. Giáo hoàng miễn hạ, vừa mới Kim Trung Đấu La có chút chần chờ nhìn về phía Thiên Tầm Tật, ánh mắt càng ngày càng lạ lẫm. Đây vẫn là bọn hắn vị kia tư tâm lớn hơn hết thảy, bề ngoài uy nghiêm thần thánh, bên trong bẩn thỉu vô cùng giáo hoàng miễn hạ sao? Lúc nào trở nên vĩ quang chính như vậy, đại công vô tư? Vậy mà vì lưu lại Bỉ Đông vị này song sinh võ hồn thiên tài, cam tâm đem chính mình bồi dưỡng nhiều năm độc chiếm, nhường cho Tần Huyên. Người qua đây Thiên Tầm Tật tâm bình khí hòa hướng Kim Trung vẫy vây tay. Kim Trung không hiểu, nhưng vẫn là theo lời bù lại. Một giây sau, chỉ nghe bụt một tiếng, Thiên Tầm Tật một cái thai to hạt dưa hô tại Kim Trung trên mặt, giận dữ nói: "Lan, cho bản tọa lan, còn dám nhắc tới đến đây chuyện, bản tọa làm thịt ngươi." Đặc biệt mãi mãi, lao tử không thể đối phó Tần Huyên, không thể đối phó Bỉ Đông, còn không thể đối phó ngươi sao? Một tát này có thể nói phiến cực nặng, Kim Trung Đấu La bị trong nháy mắt đánh hôn mê, chỉ cảm thấy đầu ông ông, một lát sau, vừa mới phản ứng lại, nửa khắc không dám ngừng, kinh sợ, xám xịt rời đi. Hiện nay Thiên Tầm Tật càng ngày càng hỉ nộ vô thường, hắn lo lắng nếu ngươi không đi, liền đi không được. Ta sớm nên dự liệu được lại là kết quả như vậy. Tần Huyên ngự kiếm mang theo Bỉ Đông bay khỏi giáo hoàng điện, mở miệng nói. Đây là hắn từ rời đi giáo hoàng điện sau, nói câu nói đầu tiên. Nhị cung phục bên kia một tháng sau, liền muốn gả cho Tần Huyên, cho tới giờ khắc này, Bỉ Đông vẫn như cũ chưa từng bất thình lình trong hạnh phúc trở lại bình thường. Phu nhân bên kia ngươi có thể yên tâm, nàng cũng không phải là không biết chuyện người. Quay đầu ta sẽ giải thích với nàng. Huống hồ, chúng ta cái này chính là giả tạo hôn nhân. Chờ thành hôn sau, trời cao biển rộng mặc cho ngươi bơi, không có sẽ lại hạn chế tự do của ngươi. Trước đó, ngươi trước hết ở tại trưởng lão điện liền có thể. Tần Huyên nói nhẹ nhõm, Bỉ Đông lại là có chút đau lòng nhìn xem hắn, bộ não một phen Tần Huyên vì nàng, không tiếp nhận đến từ giáo hoàng cùng nhị cung phụng hai phe áp lực, cũng muốn bảo hộ nàng, cũng không đổ hồi báo chẳng cảnh. Lúc này chủ động tiến lên, từ phía sau lưng ôm lấy thật chặt eo của hắn, cả người tựa ở hắn cái kia đơn bạc và bền chắc trên lưng, đóng lại đôi mắt đẹp, trầm mặc một chút, thì thao nhỏ nhẹ nói: "Cảm tạ, Tần Huyên giờ khắc này, Bỉ Đông tâm đều tê." Nguyên bản tại Hắc Hoa sau, lòng ham chiếm hữu bành trướng tới cực điểm, dự định không tiếc hết thảy, cũng muốn đoạt lại Tần Huyên, thậm chí độc chiếm nàng, không có nhân cơ hội này cùng Tần Huyên cho thấy tâm ý nàng không muốn để cho Tần Huyên tại nhị cung phụng bên kia tình thế khó xử. Ít nhất, tại nàng nắm giữ sánh ngang nhị cung phụng thực lực phía trước, không được, không thể đem áp lực toàn bộ đều phóng tới trên thân Tần Huyên. Mấy người hoàn thành hôn lễ sau, ngươi liền muốn đi tới sát lục chi đô, bây giờ còn có thời gian một tháng, trong khoảng thời gian này, ngươi liền tăng cường thời gian tăng cao thực lực a, tranh thủ có chỗ đột phá. Nhà chúng ta tu luyện thất, ngươi có thể tùy ý sử dụng. Sát lục chi đô không thể sử dụng một kỹ, ở phương diện này, ngươi có thể hướng kinh nghe thỉnh kinh, nàng sẽ vì ngươi tìm ra trong chiến đấu chưa đủ. Trở lại trưởng lão điện sau, Tần Huyên đối với Bỉ Đông đề nghị. Hắn không phải kẻ ngu, Bỉ Đông chuyển biến hắn đều nhìn ở trong mắt. Nếu là ở thành hôn lúc đùa giả làm thật, nhất định có thể nhất cử cầm xuống, mã đáo thành công. Có thể đồng thời, hắn cũng biết Bỉ Đông bản tính. Kể từ kinh nghiệm mật thất sự kiện sau, lúc trước cái kia đơn thuần thiện lương Bỉ Đông đã không tồn tại nữa. Bây giờ Bỉ Đông nhìn từ bề ngoài đơn thuần thiện lương, vẫn như cũ không dành thế sự, thế nhưng cũng chỉ là ở trước mặt mình mà thôi. Chân chính nàng đã hắc hóa. Mặc dù không có nguyên tắc hoàn toàn như thế, như vậy cực đoan. Nhưng ở phương diện lòng ham chiếm hữu, so sánh với nguyên tắc chỉ có hơn chứ không kém. Nguyên tắc nàng sở dĩ lựa chọn thành toàn Ngọc Tiểu Giang cùng Liễu Nhị Long, là bởi vì nàng bị làm bẩn, cảm thấy chính mình không xứng với Ngọc Tiểu Giang. Bây giờ Thiên Tầm Tật mật thất thất bại, Bỉ Đông bảo vệ tấm thân xử nữ, liền không tồn tại cái vấn đề này. Nàng lòng ham chiếm hữu, đang thoát đi mật thất một khắc này, đã vô hạn phóng đại tới cực điểm. Nếu lúc này cầm xuống, Bỉ Đông đem chính mình trở thành tần gia nữ chủ nhân, chỉ sợ ngoại trừ kinh nghê, còn thừa hậu cung, chỉ sợ đều chiếm được phải tao ương. Hắn không thể là vì một cái cây mà từ bỏ khắp rừng rậm. Ít nhất, cũng phải chờ rừng rậm tất cả lớn nhỏ cây cối, nổ không sai biệt lắm, lại nổ Bỉ Đông gốc cây này mới được. Vậy còn ngươi? Nếu là đổi lại trước đó, Bỉ Đông cũng liền thuận miệng đáp ứng, nhưng trong lòng, nàng đối với Tần Huyên yêu, nói như thế nào đây, đã đến gần như bệnh trạng trình độ. Chính cung nương nương nàng muốn, nhưng cũng không muốn cho mình yêu thích nam nhân tạo thành vây khốn buồn bực. Phải biết, Tần Huyên tiến hành tu hành, thế nhưng là so với ai khác đều phải tới cố gắng. Ta đi mượn dùng linh diên trưởng lão tu luyện thất. Trong lúc nói chuyện, hai người đã lên lầu 2, lưu lại câu nói này, Tần Huyên quẹo vào linh diên gian phòng. Linh diên gian phòng, trong phòng tu luyện. Linh diên hỏa linh diên hoàng phụ thể, toàn thân đắm chìm trong diên hoàng hỏa diễm bên trong, huy động lợi trảo, tấn công về phía Tần Huyên bản thể. Tần Huyên thì chu tức phụ thể, đồng dạng sử dụng lợi trảo, giúp cho đánh trả. Có khác bốn cái phân thân phân bố tại tu luyện xóa sình, mài luyện hồn kỹ, kiếm pháp, khinh công, ngự kiếm thuật các loại hạng kỹ năng. Những thứ này cơ hồ cũng đã là Tần Huyên mỗi ngày lớp phải học. Câu vẽ tháng, chương 148, hôn lễ chương 148, hôn lễ không đánh, ngươi cái tên này, thật đúng là biến thái. Linh Diên gặp tại trong tay Tần Huyên không lấy được một chút lợi lộc, ngược lại bị áp chế gắt gao, táo hồng nghiêm mặt, rứt khoát ngã ngửa. Tờ mờ giờ, hôn đản này chính là quái thai, rõ ràng giữa hai người, trên lệch lấy 17 cái hồn lực đẳng cấp, nhưng ở tốc độ, sức mạnh thậm chí trên kỹ xảo chiến đấu, chính mình lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Hơn nữa còn là tại đối phương không có sử dụng kiếm tình huống phía dưới. Cái này mẹ nó, đơn giản chính là người so với người làm người ta tức chết. Vậy hôm nay trước hết đến cái này tốt, vừa vặn ta có chuyện muốn nói với ngươi phía dưới. Tần Huyên cười nhạt một tiếng, đạo. Ân, thế nào nói ra, lần này mật thất sự kiện, hắn hết thể nhân tố đều cân nhắc đến. Lại duy chỉ có đã bỏ sót Linh Diên. Cái này trước đây bị hắn xem như tay chân, thu vào hậu cung nữ nhân. Bây giờ kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Nhưng tóm lại muốn nhân ra thân thể, là cần đưa ra một câu trả lời thỏa đáng. Là bởi vì thánh nữ sao? Linh Diên đi đến Tần Huyên trước mặt, như ngọc tầm thường xanh nhạt ngón tay ngọc xẹt qua bộ ngực của hắn. Ân. Tần Huyên gật đầu, không có phủ nhận. Xem ra bị đông cái tiểu nha đầu kia đã bị ngươi bắt lại. Linh Diên kéo lại Tần Huyên cổ, cơ thể hướng phía sau hơi nghiêng, cả người treo ở trên người hắn. Tần Huyên nói, xem như thế đi, bất quá bây giờ nàng là khóa đâm, rất dễ dàng cuốn tới người bên ngoài, cho nên còn không phải thời điểm. Bởi vì một loại nào đó duyên cớ, bị đông đã cùng tiên tầm tật xích mích, thiên tầm tật vì đem bị đông triệt để cột vào võ hồn điện tòa này trên chiến xa, bất đắc dĩ phía dưới, dự định đem bị đông gả cho ta, hôn lễ sẽ ở tháng sau cử hành, kinh nghe cũng là một trong số đó. Đến lúc đó, có thể trước tiên cần phải ủy khuất ngươi một hồi. Linh Diên một sững sờ, kết hôn. Lập tức phản ứng lại, đẩy ra Tần Huyên. Đi đi đi, lão nương lớn hơn ngươi nhiều như vậy, ngươi muốn cưới, lão nương còn không muốn gả đâu, nói ra chỉ sợ có người biết nói ta trâu già gặm cỏ non. Nàng quay người đưa lưng về phía Tần Huyên. Luôn luôn tùy tiện, phong tình vạn trùng, nhiệt tình như lửa Linh Diên, bây giờ trong lòng không nói ra được ủy khuất. Trước tiên cưới kinh nghe thì cũng thôi đi. Bị đông cái kia tiểu lãng đệ tử lại tính toán chuyện gì xảy ra. Là ta trước tiên, Minh Minh Đô là ta trước. Hôn cũng tốt, hôn cũng tốt, toàn bộ lũy cũng tốt, vẫn ưa thích bên trên hôn đản này cũng tốt. Như thế nào, khó chịu. Tần Huyên tiến lên từ phía sau lưng vây quanh ở nàng. Lan đi, lão nương bị khuất cái gì, nên ăn một chút nên uống một chút. Linh Diên nói chuyện mang theo giọng mũi. Còn nói không bị khuất, thanh âm này, Minh Minh Đô nhanh khóc đi ra. Tần Huyên nói, tình huống cụ thể quá mức phức tạp, ta không tốt giải thích với ngươi, biết chân tướng đối với ngươi cũng không chỗ tốt, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Chờ ta tấn thăng phong hào đấu la, liền cưới ngươi về làm vợ. Linh Diên nghe vậy, trong lòng một hồi ý động, nhưng vẫn là có chút lo nghĩ hỏi, vậy ta muốn chờ bao lâu? Tần Huyên hơi suy xét phút chốc, đưa ra một cái bảo thủ nhất đáp án, ân không tới 3 năm, ta tất thành phong hào đấu la. Đây chính là ngươi nói. Linh Diên bất kể Tần Huyên trong 3 năm có được hay không phong hào đấu la. Mặc dù trở thành phong hào đấu la sau, tướng mạo cơ bản không có biến hóa gì, nhưng nàng cũng không muốn lại tiếp tục chờ đợi. Đương nhiên. Tần Huyên mỉm cười. Nếu là 3 năm sau, ngươi không thành phong hào đấu la đâu? Linh Diên truy vấn. Cái kia bất luận như thế nào, ta đều cưới ngươi đã khỏe. Tần Huyên nói. Linh Diên nghe vậy, lúc này mới hài lòng. Tốt, tu hành lâu như vậy, ra một thân mồ hôi, trên thân sền sệt, nên đi tắm rửa. Tần Huyên nói, không đợi Linh Diên đồng ý, một cái ôm công chúa đem nàng ôm vào lòng, phá vỡ tu luyện thất đại môn, phóng tới phòng tắm. Tắm chung loại vật này, đối với nam nhân loại sinh vật này có sức hấp dẫn chí mạng, liền cùng nhân thê cùng họ tạo quan hệ một dạng. Mà phòng tắm loại địa phương này, vốn là dễ dàng phát sinh một chút cố sự. Ngươi ngẫm lại xem, vốn là bởi vì bị đồng chuyện, hai người vừa mới náo loạn không thoải mái, liền dễ dàng xúc động. Lúc này, phàm là lại thêm điểm cơ thể tiếp xúc, đó không phải là. Một tháng sau, sáng sớm, mặt trời chiếu khắp nơi, khí tức ấm áp mang đến khô mát cùng sinh cơ bừng bừng. Vạn vật ở ngoài sáng mị trong ánh nắng khôi phục, vùng đất mới một ngày bắt đầu. Hôm nay võ hồn điện giáo hoàng thiên tầm tật cực kỳ chú mục. Dù sao võ hồn điện tại đấu la đại lục là tuyệt đối hết sức quan trọng thế lực. Giáo hoàng kết hôn, tự nhiên nên đón vô số thế lực chúc mừng. Nhưng còn có một người càng thêm chú mục, đó chính là Tần Huyên. Bởi vì hắn không chỉ có muốn cưới ban đầu ở tông môn thi đấu, đại phát thần uy nhị cung phụng kinh nghe đấu la, còn muốn cưới võ hồn điện ngày xưa đệ nhất thiên tài, thánh nữ bị đông. Hai nữ bất luận là ai, cũng là đấu la đại lục số một số hai thiên chi tiểu nữ, diễm phúc như thế, không biết tiện sát bao nhiêu người bên ngoài. Mà khi Tần Huyên cùng Thiên Tầm Tật hai người hôn lễ đồng thời cử hành lúc, cái kia tình huống là chưa từng có. Giáo hoàng điện bên trong, một tiếng đỏ chót đồ cưới Tần Huyên cùng Thiên Tầm Tật đang tại phòng nghị sự, nên đón tham gia bọn hắn tiệc cưới khách mời. Võ hồn thành nội răng đèn kết hoa, khắp nơi hoa tươi, đèn lồng đỏ. Trung quanh bày đầy hàng tươi hoa quả cái bàn. Trên đường cái tiếng người huyên náo, trống đồng lại nhảy huyên, pháo tế minh, vô cùng náo nhiệt. Hôn lễ long trọng trình độ còn muốn thắng qua tông môn thi đấu. Không có quá nhiều hạn chế, cơ hồ đem đấu la đại lục tất cả lớn nhỏ tông môn đều mời tới. Trừ cái đó ra còn có khác các quốc gia phái tới sứ giả, đại biểu. Từ cái này cũng có thể thấy được võ hồn điện lực ảnh hưởng. Giáo hoàng miễn hạ, nhị miễn hạ, chúc mừng. Người mặc màu xanh da trời hoa lệ trường bào, đầu đội tượng trưng thân phận thất bảo tử kim quan, thất bảo lưu ly tông tông chủ Ninh Phong Chí. Cười tiến lên đón, hướng Thiên Tầm Tật cùng Tần Huyên hai người chào hỏi. Mà phía sau hắn nhưng là một cái râu tóc bạc phơ, hạt phát đồng nhan, nhìn qua cứng cáp hữu lực lão giả, chính là thất bảo lưu ly tông hai đại hộ tông đấu la. Cũng là trước mắt thất bảo lưu ly tông người mạnh nhất, 95 cấp phong hào đấu la, kiếm đạo trần tâm. Một tháng trôi qua, Ninh Phong Chí phảng phất quên đi trước đây tông môn thi đấu khất đủ, bề ngoài vẫn là như vậy ôn tồn lễ độ, phong lưu phong khoáng. Kiếm Đấu La cũng khôi phục trạng thái đỉnh phong, khí tức càng ngày càng thâm bất khả trắc, tin tưởng không ngoài 10 năm, nhất định có thể đột phá 96, đạt đến Võ Hồn Điện cung phụng trình độ, thành tựu đỉnh phong Đấu La. Linh Tông chủ khách khí, nhị đệ, mang Linh Tông chủ thượng tọa. Thiên Tầm Tật cười nói, Linh Tông chủ, thỉnh. Nhị Miệng Hạ thỉnh. Thỉnh. Hôm nay là ngày đại hỷ, Tần Huyên cũng không có bày cho Linh Phong chí mặt tối sắc, bằng không thì chính là đánh mặt mình. Mang theo hai người hướng đi chính giữa phòng khách vị đến hội. Cái này mới bàn tọa Lạc Thượng Tam Tông cùng hai đại đế quốc đại biểu, mà Hạ Tứ Tông cùng một chút công quốc đại biểu, cùng với nắm giữ hồn đấu La Tông môn, thì bị an bài vào một bên khác kiến hội. Tới cũng đều là tông môn thi đấu những người kia, chỉ có Hạo Thiên Tông, bởi vì tông chủ trọng thương, Đường Hạo bởi vì chắc chắn Tần Huyên chất tử thân phận, không cam lòng hắn bôi nhọ từng có tới. Đường Khiếu cùng Đường Hạo cùng là Hạo Thiên song tinh, như hình với bóng, tất nhiên Đường Hạo không tới, hắn tự nhiên cũng sẽ không tới. Hai người tiễn đưa Đường Thiên trở về tông môn sau liền sớm ra ngoài lịch luyện. Bởi vậy tham gia hôn lễ đại biểu, liền rơi vào Hạo Thiên Tông mấy vị trên thân hồn đấu La. Đợi đến Thượng Tam Tông cùng hai đại đế quốc khách mời đến đông đủ, Tần Huyên cùng Thiên Tầm Tật vẫn như cũ không có trở lại thuộc về mình chỗ ngồi. Cũng không phải nên đón những cái kia Hạ Tứ Tông cùng với công quốc người, mà là đang chờ lần này hôn lễ, trọng yếu nhất một vị khách quý. DS, canh thứ hai, còn có một canh, cầu vé thắng, chương 149, chỉ có bị đông một người thụ thương thế giới chương 149, chỉ có bị đông một người thụ thương thế giới màu vàng ánh sáng phun trào, một thân ảnh không biết lúc nào đã xuất hiện tại Tần Huyên cùng Thiên Tầm Tật trước mặt, thân ảnh dần dần rõ ràng, mà chung quanh kim sắc quang mang cũng rõ ràng trở nên cường thịnh. Nhất là đại sảnh trên cùng hai tôn thiên sứ pho tượng, cực lớn trường kiếm màu vàng nóng bên trên phun ra ra dài đến hơn trượng quang diễm. Để nơi này tràn đầy khó nói lên lời thần thánh khí tức. Cái này xuất hiện tại Tần Huyên cùng Thiên Tầm Tật thân ảnh trước mặt, chính là Võ Hồn Điện đại cung phụng, Đấu La Điện điện chủ, Thiên Đạo Lưu. Mà hắn lần này hiếm thấy đi ra trưởng lão điện, chính là vì nhi tử Thiên Tầm Tật cùng Tần Huyên cử hành hôn lễ mà đến. Lúc này còn không phải 30 năm sau Liệp Hồn hành động. Ở thời đại này, Thiên Đạo Lưu mới bất quá thoái ẩn mười mấy năm, biết hắn, người biết hắn, còn là không ít. Tại Thiên Đạo Lưu xuất hiện ngay mắt, toàn trường đều kinh hãi. Nhất là Thất Bảo Lưu Ly Tông phương hướng, ở trong mắt Kiếm Đấu La, Thiên Đạo Lưu thân ảnh tựa như vô hạn phóng đại, hắn hai tay nắm lấy quá chặt chẽ, gắt gao nhìn chăm chú Thiên Đạo Lưu, bởi vì phụ thân của hắn chính là thua với Thiên Đạo Lưu sau, bất trị bỏ mình. Mà hắn một thân tâm nguyện, chính là một ngày kia, có thể tự tay đánh bại Thiên Đạo Lưu. Thật là đang đối mặt Thiên Đạo Lưu lúc, hắn mới phát hiện, đây là cỡ nào xa không thể chạm. Một bên Linh Phong Chí phát giác được Kiếm Đấu La tâm tình chập chờn, cầm tay của hắn, đệ thấp tiếng nói, dùng đến chỉ có hai người mới có thể nghe được âm thanh, nói, "Kiếm thúc, ta không sao." Kiếm Đấu La khẽ nhả ra một hơi, chậm rãi buông ra nắm chặt sống trưởng. "Phụ thân, đại cung phụ." Nhìn thấy Thiên Đạo Lưu đến, Thiên Tầm Tật cùng Tần Huyên đồng thời cung kính hành lễ, mà còn lại khách mời cũng đều từng cái đứng dậy chào đón. Cho dù khó chịu nhất Võ Hồn Điện Hạo Thiên Tông, cũng không dám có chút làm cản. Để cho bọn hắn trốn ở sau lưng miệng này, mắng Thiên Đạo Lưu hèn nhát có thể, thật là ngay trước mặt Thiên Đạo Lưu, bọn hắn cái dám cũng không dám phóng một cái. "Tật Nhi, Huyên Nhi, hôm nay là huynh đệ các ngươi hai người ngày đại hỷ, không cần đa lễ." Thiên Đạo Lưu ánh mắt tùy ý quét mắt tại chỗ khách mời, tại trên thân Kiếm Đấu La thoáng dừng lại chốc lát, liền không còn quan tâm, ngược lại đem ánh mắt phóng tới trên Tần Huyên cùng Thiên Tầm Tật, anh tuấn mặt bên cạnh, lộ ra vui mừng nụ cười. Dĩ vãng hắn lo lắng nhất chính là hai người bộc phát xung đột, tạo thành bên trong hao tổn, bây giờ nhìn thấy huynh đệ hai người hòa thuận như thế, huynh cung hữu đệ, hắn cũng yên lòng. Hắn thấy, chỉ cần Tần Huyên cùng Thiên Tầm Tật huynh đệ hai người liên thủ, liền không có cái đại sự gì không làm thành, Võ Hồn Điện tương lai của mình gần ngay trước mắt. Thiên Đạo Lưu cũng không có mỏi mòn chờ đợi, tại Tần Huyên cùng Thiên Tầm Tật hôn lễ nghi thức sau khi kết thúc, cùng hai vị tân lang quan uống mấy chén, liền rời đi. Sau đó, các đại thế lực đại biểu nhao nhao vì Tần Huyên cùng Thiên Tầm Tật dâng lên hạ lễ. Tần Huyên cùng Thiên Tầm Tật cũng đều một mình toàn thu. Trong đó không thiếu từng có tới tận lực lấy lòng Tần Huyên, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Tần Huyên cưới bị đông, cái này biểu thị hạ nhiệm giáo hoàng vô cùng có khả năng không còn là thân là thánh nữ bị đông, mà là Tần Huyên. Mà lúc trước tông môn thi đấu bên trong, Tần Huyên thủ đoạn bọn hắn cũng đều kiến thức qua, từng cái lo lắng cho mình bước thất bảo lưu ly tông theo gót, nếu không phải có hai đại đế quốc đại biểu cùng Thượng Tam Tông tại, đều phải quỳ xuống biểu lộ trung thành. Nhất là Tượng Giáp Tông thiếu tông chủ Hô Duyên Trấn, còn kém quản Tần Huyên Hô Chan Ôi. Đương nhiên, có người lấy lòng, tự nhiên cũng có đoán động. Thì như Hạo Thiên Tông, thì như Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thất Bảo Lưu Ly Tông còn dễ nói, giống Ninh Phong Chí loại này, xã giao như bức chứng người bệnh, ngươi chính là cho hắn một cái tát, chỉ cần ngươi mạnh hơn hắn, hắn đều sẽ cười cho ngươi nhìn. Hạo Thiên Tông nhưng là bất đồng rồi. Từng cái liền nghiêm mặt, phản phất người khác thiếu hắn mấy trăm vạn tựa như, người người sắc mặt xanh xám. Lần này tông môn thi đấu, Hạo Thiên Tông mất đi thiên hạ đệ nhất tông uy danh, bọn hắn không chỉ có đem Lam Điện Bá Vương Tông cho hận lên, còn hận lên luôn luôn bị bọn hắn xem thường Võ Hồn Điện, càng hận hơn lên một tiếng nô điệt để cho Hạo Thiên Tông trăm năm khó gặp thiên tài Đường Hạo danh tiếng quét sân Tần Huyên. Theo bọn hắn nghĩ, nếu không phải Võ Hồn Điện xem như tông môn thi đấu ban tổ chức, xử lý bất công, Lam Điện Bá Vương Tông cũng không khả năng đạt được thắng lợi. Thậm chí có Hạo Thiên Tông đệ tử cho rằng, Thiên Đạo Lưu tất nhiên thua ở trong tay Đường Thần, Võ Hồn Điện liền không xứng làm chủ tông môn thi đấu, càng không có tư cách cho thiên hạ tông môn xếp hạng. Đến nỗi Tần Huyên, nhiều lần khi nhục Hạo Thiên Tông, quản Hạo Thiên song tinh gọi chất, quản tông môn Đường Thiên gọi lão ca, đơn giản chính là có đường đến chỗ chết. Đối mặt Hạo Thiên Tông cái kia từng trương khổ đại cựu thâm chó sủ khuôn mặt, Tần Huyên chẳng những không có sinh khí, ngược lại ngay trước mặt đông đảo tông chủ, trước mặt mọi người tán dương khác vị kia Đường Hạo chất nhi, tức giận đến Hạo Thiên Tông mấy vị trưởng lão từng cái mặt đỏ tiền hai, giận sôi lên, suýt nữa hai chân trèo lên một lần, ngất đi. Cùng đám người kia chí khí, chỉ có thể mất hứng, hắn chính là ưa thích háo tử nhóm từng cái hận hắn, nhưng lại làm không xong bộ dáng của hắn. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, khách mời đều vui mừng sau đó, đại gia cũng nhao nhao tản đi, mà Thiên Tầm Tật cùng Tần Huyền cũng đều về tới riêng phần mình phòng cưới. Giáo hoàng điện, Thiên Tầm Tật chỗ ở Thiên Tầm Tật đẩy cửa phòng ra, nhìn xem trên giường mặc màu đỏ chót áo cưới, che kín khăn đội đầu cô dâu Hoàng Nguyệt Giao, là thế nào cũng cao hứng không nổi. Bởi vì nữ nhân trước mắt này, căn bản cũng không phải là hắn mong muốn, cũng không xứng với hắn võ hồn điện giáo hoàng, thiên sứ nhất tộc truyền nhân cao quý thân phận, hắn chân chính mong muốn là nắm giữ song sinh võ hồn Bị Bị Đông. Hết lần này tới lần khác Bị Bị Đông đã gả cho Tần Huyền. Mỗi lần nhớ tới Bị Bị Đông đêm nay liền muốn tại Tần Huyền dưới hông dục ngựa lao nhanh lúc, hắn tâm cũng phải nát. Này đáng chết Tần Huyền, đơn giản chính là không làm nhân tử, đồ nhi ngoan của ta, ngươi nhưng phải kiềm chế một chút, tuyệt đối đừng để cho cái kia Tần Tặc được như ý. Căn cứ ta không thể được đến đồ vật, người khác cũng đừng hòng lấy được tâm tính. Thiên Tầm Tật trong lòng thầm mắng một hồi lâu, liền đem trước mặt Hoàng Nguyệt Giao xem như phát tiết mục tiêu, hóa thân sói đói nhào tới. Sau 3 phút, tối nguyên thủy bản thiên nhận tuyết chính thức sinh ra. Thiên Tầm Tật đoán niệm 8888888 khá lắm, Thiên Tầm Tật lao tiểu tử này đoán niệm thật lớn a, ta để cho hắn ôm mỹ nhân về, vậy mà thoáng cái cho ta cống hiến hơn 8 triệu cảm xúc giá trị, trực tiếp để cho tâm tình của ta tổng giá trị lật một phen. Đơn giản, chính là ta tốt nhất sạc dự phòng, lại hận ta nhiều một chút. Trường lão điện, Lộc Ngọc đỡ Vi Vân Tần Huyên lên lầu. Nhìn thấy trước mặt đột nhiên tung bay cung trang, cùng với bảng hệ thống cái kia hơn 17 triệu cảm xúc giá trị, trong lòng chật chật. Tam cấp thần hạch 500 vđ, cấp 2 thần hạch 2000 vđ, nhất cấp thần hạch 5000 vđ, thần vương một đức. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ đã nhìn thấy thần vị đang hướng về mình với tay. Đại nhân, ngươi tính đầu tiên đi đến chỗ nào vị phu nhân gian phòng? Trở lại chỗ ở, Lộc Ngọc quét mắt đi qua trang sức hai cái phòng cưới, cùng tính hỏi. Đương nhiên là đi đại tỷ gian phòng. Đến nỗi bị đông cái kia tiểu lãng đệ tử, để cho nàng vườn không nhà trống liền tốt. Một thân màu đỏ chốt áo cưới linh diên ôm A Ngôn, từ Lộc Ngọc trong khuê phòng đi ra. Đem A Ngôn giao cho Lộc Ngọc, đang Lộc Ngọc trong ánh mắt kinh ngạc, đem Tần Huyên an ủi tiến vào kinh nê gian phòng. Chỉ để lại miệng kinh ngạc trương thành o hình Lộc Ngọc, cùng Ia, cũng nghĩ đi theo vào A Ngôn. Đến nỗi vườn không nhà trống bị đông, chỉ có một mình nàng thụ thương thế giới hoàn thành. DS, canh thứ 3, cầu mệt phiếu. Cầu vẽ tháng, chương 150, nếu Ngọc Tiểu Giang là mở giang lịch tập nhân sinh chương 150, nếu Ngọc Tiểu Giang là mở giang lịch tập nhân sinh trong lúc ngủ mơ, Ngọc Tiểu Giang phục dụng tiên thảo, võ hồn tiến hóa vì Lam Điện Bá Vương Long gia tộc ghi lại Lam Điện Bá Vương Long thượng vị võ hồn, Hoàng Kim Thánh Long, thuận lợi đột phá 30 cấp bình cảnh, thu hoạch đệ tam hồn hoàn. Sau đó mười mấy trong năm, lại liên tiếp đột phá. Tại 40 tuổi năm đó, hồn lực đột phá 90 cấp, thu hoạch trong truyền thuyết 10 vạn năm hồn hoàn, thành tựu đấu la đại lục trẻ tuổi nhất, cũng là trước mắt đã biết một cái duy nhất nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la. Trở thành phong hào đấu la sau ngày đầu tiên, hắn liền nên ngang trở lại thiên hạ đệ nhất tông Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Ngay trước mặt toàn thể tộc nhân, đánh thắng cha của hắn Lôi Đình Đấu La Ngọc Nguyên Trấn, trở thành thiên hạ đệ nhất tông tân nhiệm tông chủ, danh dương thiên hạ. Cách một ngày, hắn liền dẫn tộc nhân dơ lên nhấc bát đại tiệu, đi tới Võ Hồn Thành cầu hôn, cưới Bị Bị Đông, tiện thể thu hoạch thuộc về mình phong hào. Khi đó, Võ Hồn Thành vừa hoàn thành giáo hoàng càng nhậm nghi thức, tân nhiệm giáo hoàng chính là trước kia thân là thánh nữ Bị Bị Đông, nàng cũng thành phong hào đấu la, lại không có 10 vạn năm đệ cửu vòng. Ngọc Tiểu Giang nghe, một đường thông suốt giết đến giáo hoàng sơn. Những cái kia hộ điện kỵ sĩ và hồng y giáo chủ nhóm căn bản cũng không dám ngăn đón hắn. Mãi đến đi đến giáo hoàng điện trước cửa, vị đã từ nhiệm giáo hoàng trở thành trưởng lão tiền nhiệm giáo hoàng Thiên Tầm Tật ngăn lại đường đi. Ngọc tông chủ, chúc mừng ngươi kế nhiệm thiên hạ đệ nhất tông tông chủ, nhưng nếu là muốn thu hoạch phong hào mà nói, còn xin đi tới đấu la điện. Lúc này Thiên Tầm Tật đối mặt nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn cùng Hoàng Kim Thánh Long võ hồn Ngọc Tiểu Giang không có ngày xưa cao cao tại thượng, âm thanh rất đáng sợ, trong ngôn ngữ đối với hắn tràn đầy kiên kỵ. Phong hào ta tự nhiên sẽ thu hoạch, bất quá trước đó ta muốn trước đi gặp Bị Bị Đông, nói cho nàng ta Ngọc Tiểu Giang trở về. Ngọc Tiểu Giang chắp tay sau lưng, mắt nhìn thẳng đều không muốn đi xem Thiên Tầm Tật một mắt, chỉ là một cái tiền nhiệm giáo hoàng, tấn thăng phong hào đấu la sau, hồn lực mấy chục năm không có chút nào tiến thêm, cũng dám ngăn đón hắn thiên hạ đệ nhất tông chủ, nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la lộ. Nếu không phải Thiên Tầm Tật còn có cái tuyệt thế đấu la lao cha, liền đứng ở trước mặt hắn tư cách nói chuyện cũng không có. Giáo hoàng miệng hạ cơ thể khó chịu, Ngọc tông chủ không ngại ngày khác trở lại. Thiên Tầm Tật cúi đầu thấp xuống, cung kính thanh âm. Ngọc Tiểu Giang cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Thiên Tầm Tật, bình tĩnh nói, bản tọa nếu nói không thì sao? Trong lúc nói chuyện, Ngọc Tiểu Giang hổ khu chấn động, lượng vàng lạng tím bốn đen đỏ lên chín cái hồn hoàn chợt dâng lên, một đầu dài hơn 10 thước Hoàng Kim Thánh Long hư ảnh tại phía sau hắn xoay quanh mà ra. Khổng lồ hồn áp chợt bộc phát, bao trùm hướng Thiên Tầm Tật cùng với trên trăm tên hộ điện kỵ sĩ. Lại là nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la, thật mạnh. Cùng là phong hào đấu la, ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Thiên Tầm Tật bị ép tới quỳ một gối xuống trên mặt đất, mặt đỏ tới mang tai, thở hổn hển. Còn lại hộ điện kỵ sĩ, càng là ngay cả đứng cũng đứng bất ổn, từng cái tựa như chó chết nằm rạp trên mặt đất, rất giống đã từng bị khi nhục qua hắn. Ngọc Tiểu Giang nhếch miệng nở nụ cười, đúng lúc này, giáo hoàng điện bên trong truyền đến Bị Bị Đông âm thanh lười biếng. Để cho hắn vào đi. Theo Bị Bị Đông tiếng nói truyền ra, Thiên Tầm Tật tránh ra thân bị, vẫn như cũ bảo trì chính mình cung kính tư thái. Ngọc Tiểu Giang khinh thường liếc Thiên Tầm Tật một cái, đột nhiên hất lên ống tay áo, đẩy cửa vào, trước mắt trống rỗng đại điện quen thuộc như vậy, hắn rất nhanh liền đi tới nội điện, một đạo thân mang rực rỡ lễ phục màu vàng nóng tuyệt diễm nữ tử đập vào tầm mắt, nàng vẫn như cũ đẹp tình tâm động phách, quyến rũ động lòng người. tay trái cầm thiên sứ quyền trượng, tay phải nâng cái má, dựa vào bảo tọa tay ghế, tư thái ung dung, trên thân mở nhạt lễ phục làm nổi bật lên hoàn mỹ yêu kiều tư thái, đường cong chập trùng ở giữa làm lòng người động. Có lẽ là mười mấy năm không gặp, hắn vậy mà cảm giác bị đồng so với trước kia đẹp hơn, giống có quang. Chỉ là ánh mắt của nàng lại lạnh lùng phảng phất tại nhìn một người xa lạ, ngữ khí càng là bình thản dị thường. Ngọc Tông chủ như thế nào có dành tới ta giáo hoàng điện? Ngươi cần gì phải đối với ta lãnh đạm như vậy? Bị đông, trước kia đúng là ta có lỗi với ngươi, không cùng ngươi lên tiếng chào hỏi, liền không từ mà biệt. Nhưng ta cũng là có nỗi khổ tâm, nếu trước đây mang ngươi đi, ta căn bản không cách nào bảo hộ ngươi. Bây giờ chúng ta cũng đã là phong hào đấu la, chúng ta hoàn toàn có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Ngọc Tiểu Giang hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, nhìn xem bị đông, biểu hiện ra một bộ dáng từ cực kỳ thâm tình. Hắn thấy bị đông là cự tuyệt không được hắn. Bị đông rực rỡ lễ phục màu vàng nóng phụ thân, tựa như thiên nga cái cổ trắng ngọc phía dưới, ủng tuyết thành phong, như mỡ đông bạch ngọc, mảnh khảnh làm eo lại không đủ một nắm. Nàng chậm rãi đứng dậy, tư thái ung dung hoa quý, thiếu một chút vũ mị chi ý, khẽ thở dài, hết thảy đều đã chậm, Ngọc Tiểu Giang ta đã lập gia đình. Dứt lời, một thanh phi kiếm màu vàng nóng từ ngoài điện bay tới. Ngọc Tiểu Giang kinh hãi, hổ khu chấn động, trong nháy mắt hoàn thành võ hồn phụ thể, nhưng mà còn không đợi hắn mở ra phòng ngự, phi kiếm liền chọc thủng hắn hộ thể hộ lực, xuyên qua lồng ngực, đem hắn đóng vào giáo hoàng điện phòng nghị sự trên cùng lục dược thiên sứ trên phù điêu. Màu vàng ánh sáng phun trào, một thân ảnh không biết lúc nào đã xuất hiện tại bị đông bên cạnh, thân ảnh dần dần rõ ràng, lại là trước đây cho hắn vô tận khuất đục Tần Huyên. Càng làm Ngọc Tiểu Giang hoảng sợ vẫn là Tần Huyên trên người hồn hoàn, lựa vàng lạng tím hai đen ba hồng. So với hắn còn nhiều hai cái 10 vạn năm hồn hoàn. Là ngươi, Tần Huyên. Thấy rõ người tới, Ngọc Tiểu Giang muốn rách cả mí mắt, muốn tránh thoát, lại phát hiện mình bị kiếm xuyên qua, kiếm khí phong bế kinh mạch, ngưng kết không ra một tia một lực. Bị đông nở nụ cười xinh đẹp, mới vừa rồi còn duyên dáng sang trọng nàng, trong nháy mắt hóa thành một cái khôn khéo tiểu nữ nhân, giúp vào Tần Huyên trong ngực, hướng Ngọc Tiểu Giang giới thiệu, "Ngọc Tiểu Giang, ta tới cho ngươi giới thiệu, vị này chính là ta phu quân, Tần Huyên." Tần Huyên khẽ bước bị đông tóc xanh, khóe miệng liệt lên vẻ mỉm cười, nhìn về phía Ngọc Tiểu Giang nói, "Chúng ta lại gặp mặt, Ngọc Tiểu Giang trước kia ta nên đã nói với ngươi, nhường ngươi cút xa chừng nào tốt chừng đấy, nếu là ngươi còn dám bước vào võ hồn thành, ta liền tiến ngươi, bây giờ nói đến làm đến." Đệ tứ hồn kỹ, Trường Minh đột thứ trận trên thân Tần Huyên đệ tứ hồn hoàn sáng lên, sau một khắc, từ dưới đất chui ra vô số kim sắc lưỡi dao tấn công về phía Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Giang giật nảy cả mình, hắn hồn lực bị phong, nơi nào chịu được Tần Huyên một kích này, chợt hướng bị đông lớn tiếng kêu cứu, bị đông, mau mau cứu ta, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta ngày xưa tình nghĩa sao? Nhưng mà hắn kêu cứu, đổi lấy lại là bị đông coi thường cùng cười trên nỗi đau của người khác. Tần Huyên dậy đi, vừa mới hắn tựa như là muốn ta cứu hắn đâu. Vậy ngươi có cứu hay không? Cứu hắn làm gì? Ta bây giờ chỉ thích dễ đi, vừa nói, hai người hôn đến cùng một chỗ. Ngươi các ngươi đôi cậu nam nữ này, bổn tông chủ làm vị cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Ngọc Tiểu Cương trợn tròn đôi mắt, cái trán bốc lên mồ hôi lạnh, mắt thấy Trường Minh lưỡi kiếm càng ngày càng gần, lớn tiếng la lên, ai tới cứu ta, ai tới mau cứu thiên hạ đệ nhất tông tông chủ Ngọc Tiểu Giang GS, canh thứ nhất, cầu phiếu đề cử, cầu nguyện phiếu. Cầu vé tháng, chương 151, coi như đây là một cơn ác mộng a, chương 151, coi như đây là một cơn ác mộng a, tiếng nói vừa ra, chỉ thấy trên không bay tới một đạo màu lam lôi quang tiêu thất, lộ ra Ngọc Nguyên Chấn thân thể khôi ngô kia, không được tổn thương con ta, Ngọc Nguyên Chấn ở đây. Ngọc Tiểu Giang phảng phất thấy được hy vọng, con mắt rõ ràng phát sáng lên, la lớn, phụ thân cứu ta. Thật đúng là ồn ào quá. Tần Huyên lạnh rên một tiếng, vung ra kiếm chỉ, ồn ào. Dứt lời, một cái thật lớn đầu người ném ra ngoài, rơi vào trước mặt Ngọc Tiểu Giang. Lại là phụ thân hắn Ngọc Nguyên Chấn. Nhìn xem trước mặt phụ thân đầu người, Ngọc Tiểu Cương muốn rách cả mí mắt, cứng ngắc trên khuôn mặt, lộ ra thần tình tuyệt vọng. Mà đổi thành một bên, Tần Huyên Trường Minh đâm cũng đã đến dưới chân của hắn. Một cây bàn tay kích thước lưỡi dao, trực chỉ hắn phía dưới ba đường đâm tới. Ngọc Tiểu Giang tự nhiên không cam tâm làm một cái thái giám, hai chân trèo lên một lần phụ điêu, muốn tránh. Lại cuối cùng vẫn là chậm một bước, lưỡi dao chệ hướng quy tích, đâm vào hắn hồn lực chỗ bạc được. Ngọc Tiểu Giang khuôn mặt cứng ngắc, sắc mặt đầu tiên là một thanh, tiếp đó lộ ra một bộ vẻ say mê. Cảm giác toàn thân tô tô, mềm mềm, có một loại không nói được thoải mái. Ngay sau đó là một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới, hắn không nhịn được kêu lên thảm thiết. A! Ngọc Tiểu Cương giật mình tỉnh giấc. Lúc này, hắn ở trong một cái sân động. Tại bên cạnh hắn, một cái đại hán vạm vỡ nằm trên mặt đất, bụ như đầu lợn chết tựa như. Hèn mọn sắc mặt bên trên lộ ra vẻ ảm đạm, đuôi lông mày khi thì giãn ra, khi thì nhíu chặt, cái trán buốc lên đổ mồ hôi, rất rõ ràng là vất vả quá độ biểu hiện. Thấy cảnh này, Ngọc Tiểu Cương nơi nào vẫn không rõ đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Gần một tháng qua ký ức càng là tựa như thủy triều tràn vào trong đầu. Lúc này mới hồi tưởng lại, chính mình là một tháng trước bị một cái gọi Mặc Nha cùng một cái Bạch Phượng người cho đánh cướp. Túi háng quần đều không thừa loại kia. Không chỉ có đem hắn dùng bị đông đổi lấy tiên thảo cướp đi, còn đem hắn đánh trọng thương. Thật vất vả bọn hắn đánh đủ, cũng đoạt hết. Ai ngờ mới ra ổ sói, lại vào miệng quặp. Hắn rơi vào trước mắt cái này đại hán vạm vỡ trong tay. Mặc dù đối phương giúp hắn chữa trị tốt thương thế, lại bị cưỡng chế tính chất yêu cầu lưu lại một cái nguyện. Làm lao công. Mỗi ngày trồng củ cải. Bởi vì còn sót lại 3 ngày, liền đến 1 tháng cuối cùng nguyên nhân, từ tối hôm qua bắt đầu, cái này đại hán vạm vỡ liền trở nên lấy nổ hắn củ cải. Làm cho hắn loại đều loại không tới, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, nửa đường ngất đi. Trong lúc đó, hắn không phải không có nghĩ tới chạy trốn, thậm chí là giết đối phương. Nhưng hắn chỉ là một cái 29 cấp đại hồn sư, đối phương lại là hồn thánh. mỗi lần đều không ngoại lệ đều thất bại. Tiếp đó nghênh đón hắn chính là cực kỳ tàn ác chảo túi, nhuận hầu phổi hồn lực bị phong ấn. Cuối cùng, Ngọc Tiểu Giang từ bỏ chạy trốn dự định. Ba ngày, chỉ còn dư ba ngày, nhịn một chút liền đi qua. Vạn nhất đang bị nằm đến, không chắc đối phương sẽ như thế nào giày vò chính mình. Thà rằng như vậy, chẳng bằng trước tiên nhẫn mại phía dưới. Coi như chính mình đây là đã trải qua một cơn ác mộng a. Ôm ý nghĩ như vậy, Ngọc Tiểu Giang khỏe mắt chảy ra không cam lòng nước mắt, hắn cố nén ác tâm cùng thân thể khó chịu, một lần nữa nhắm mắt lại, từ từ thiếp đi. Hiện nay hắn nhất thiết phải nghỉ ngơi tốt, mau chóng khôi phục thể lực mới được. Như thế, mới có thể chịu đựng qua cái này còn thừa ba ngày. Nhưng mà Ngọc Tiểu Giang không biết là, ngay tại hắn ngủ say không lâu sau, đại hán vạm vỡ mở to mắt, liếm liếm môi, lộ ra một ngụm răng vàng khẽ cùng ngoài miệng sẹo, thầm nghĩ trong lòng, tính ngươi tiểu tử thất thời. Bất quá hoa hồng, bây giờ thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, lại nên biểu diễn hắn hướng Ngọc Tiểu Giang bên cạnh xoay người Ngọc Tiểu Giang đang chơi lấy nhập vai. Một bên khác, Tần Huyên cũng giống như thế, chỉ bất quá hắn đối thủ tương đối bình thường, là Linh Diên. Trong phòng cưới, lúc này chỉ có Tần Huyên cùng Linh Diên hai người. Đến nỗi Kinh Nghê, khi nhìn đến Linh Diên đỡ Tần Huyên sau khi đi vào, nàng đầu tiên là cho Tần Huyên rót một chén trà giải rượu, ngay sau đó, lưu lại một câu ta tại trong một phòng khác chờ ngươi liền rời đi. Rõ ràng, hắn biết hai người đánh ý định quỷ quái gì, mà cho tới bây giờ, nàng vẫn như cũ không thả ra. Đơn độc cùng Tần Huyên hai người thời điểm, nàng như thế nào cũng có thể, nhưng duy chỉ có không thể có người khác. Lần trước để cho Tần Huyên được như ý qua một lần, nàng liền lấy đó mà làm gương, cơ hội chưa từng nguyện cùng Linh Diên chờ tại một cái phòng. Cũng không người ngăn được, thì càng đường sách Tần Huyên cũng ở tại chỗ. Linh Diên cười tủm tỉm nhìn chằm chằm trước mắt tên tiểu đoán gia này, túi người nắm chặt chén trà của hắn, đôi mắt đẹp trà sát một mắt, ủy khuất một dạng kể khổ nói, xem ngươi, bây giờ khiến cho Kinh Nghe tỷ tỷ đều không muốn nói chuyện với ta, Kinh Nghe tỷ tỷ lúc rời đi ánh mắt thật đáng sợ, ngươi cũng không biết quan tâm một chút nhân gia. Nhân gia bây giờ tâm đều còn tại ùn ùn này đâu, không tin ngươi sờ sờ nàng nói, tiện tay đặt chén trà xuống, nắm chặt Tần Huyên tay, phóng tới trước người mình mềm mại, ngay phía dưới mắt phải. Đã sớm cùng ngươi đã nói, chờ lần sau sẽ vì ngươi tổ chức một cái phong phong quang quang hôn lễ, ai bảo ngươi gấp gáp như vậy. Cũng may ta có dự kiến trước, nhiều bố trí một cái tân phòng, bằng không thì đêm nay sợ là không có cách nào cùng Kinh Nghe đem động phòng hoa chúc. Tần Huyên đem Linh Diên ôm vào trong ngực, hướng đi giường em. Có lẽ đây chính là cái gọi là được tiện nghi còn khoe mẽ. Vậy ta đi. Linh Diên cười híp mắt cùng Tần Huyên nói, một đôi mềm mại tay nhỏ nắm chặt Tần Huyên móng vuốt, gắt gao chống đỡ ở ngực, khẽ hừ một tiếng. Đôi mắt đẹp hơi hơi mở ra, dạo rực ra mùa xuân thủy, vũ mị lại động lòng người. Ngươi muốn đi đâu? Đắc tội nhị miệng hạ còn muốn đi. Tần Huyên túi người hôn phía dưới Linh Diên tiên diễm môi đỏ, hai người bốn mắt đối lập. Tần Huyên nghiêm mặt nói, vậy ta muốn như thế nào mới có thể rời đi? Linh Diên đưa tay ôm Tần Huyên cổ, cười tủm tỉm nói. Tần Huyên nghiêm trang nói, ngươi đắc tội nhị miệng hạ, đương nhiên là có qua có lại. Đương nhiên ta cũng đắc tội Linh Diên trưởng lão rồi. Ma quỷ, không có đứng đắn. Linh Diên khẽ căng chặt môi đỏ, thúc giục nói, còn không mau mong rằng Linh Diên trưởng lão tha thứ Tần Huyên cái bát tội. Hừ hừ. Sau hai canh giờ, tại Tần Huyên cường đại chuyển luân thần công phía dưới, Linh Diên cuối cùng vẫn là thua trận, mơ màng thiếp đi. Tần Huyên tắm rửa một cái, một lần nữa thay đổi một bộ mới tân lan phục, đi tới dự bị phòng cưới. Không giống với Linh Diên vũ mị cùng xinh đẹp, Kinh Nghe càng giống một cái nhà ở thế tử. Tại Tần Huyên vì nàng xốc lên khăn đội đầu cô dâu sau, rất là thân thiết chuẩn bị kỹ càng thịt rượu. Hai người uống xong rượu ra bôi, hai người cũng là vợ chồng, uống xong rượu ra bôi, liền nên vội vàng chuyện chính. Còn có hai canh giờ liền muốn trời đã sáng. Đêm nay không có ý định đi bị đông cái kia sao? Kinh Nghe một bên vì Tần Huyên cởi áo, vừa nói, nàng bây giờ hẳn là đang chờ ngươi. Không được, ta mặc dù tốt nữ sắc, nàng cũng là kiểu mà ta yêu thích, nhưng nếu là bây giờ thu nàng, chỉ có thể chôn xuống mầm tai họa. Tần Huyên lắc đầu, đem Kinh Nghe ôm vào giường em. Vì cái gì? Kinh Nghe ôm Tần Huyên cổ, lộ ra thần tình nghi hoặc. Tần Huyên hơi suy tư phút chốc, nói như vậy, khó mà nói, chỉ có thể dạng này nói cho ngươi, trừ phi ngày nào ta không có ý định lại tìm cái khác nữ nhân, bằng không vẫn là bảo trì hiện trạng cho thỏa đáng. DS, canh thứ 2, cầu vẽ thắng, chương 152, liên quan tới tiểu ma cả đông xuất sinh vấn đề chương 152, liên quan tới tiểu ma cả đông xuất sinh vấn đề. Tần Huyên tiếp tục nói, nói cứng mà nói, có thể chính là cái kia nhàm chán nam tính lòng tự trọng tại quái pha a. Đã từng ta, yêu thích nàng ghê gớm, về sau có ngươi, có Linh Diên, lại đã trải qua rất nhiều sự tình. Đối với nàng đã sớm không phải lúc trước loại kia rung động. Nếu như nói, ta đối với ngươi, từ vừa mới bắt đầu là ưa thích nhiều hơn lợi dụng, đến bây giờ lâu ngày sinh tình, đem ngươi xem như trọng yếu người nhà. Như vậy bị đông thì vừa vặn tương phản, lợi dụng nhiều hơn ưa thích. Sở dĩ từ trong tay Thiên Tầm Tật cứu nàng, ngoại trừ không muốn xem nàng bị làm bẩn, càng nhiều là vì dụ Thiên Tầm Tật tiến vào mật thất, thuận tiện chúng ta tiến hành hoàn mỹ ám sát. Nghe xong Tần Huyên lời nói, Kinh Nghe đứng dậy kéo rèm cửa sổ lên, trên mặt rào rạt ra nụ cười hạnh phúc. Xem ra cô nương kia thật đúng là không có đơn giản như vậy đâu. Chính xác như thế. Tần Huyên con ngón búng ra, phòng cưới đến tự động dập tắt, lâm vào trong một vùng tăm tối, chỉ có thể mơ hồ nghe được giường em lắc lư cùng Kinh Nghe ríu rít âm thanh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Thái Dương tại gà gáy tiếng thúc giục phía dưới, lười biếng duỗi duỗi cánh tay, mỉm cười bắn ra luồng thứ nhất quang huy. Đạo kia vàng nóng ánh tuyến, ấm áp chiếu vào gian phòng, đem cả tòa võ hồn thành chiếu thành kim sắc. Đó là một mảnh để cho người ta hai mắt tỏa sáng màu sắc, sáng sớm tinh thần phấn chấn, cũng bởi vậy mà đến. Trường lão điện, bị đông bên phòng cưới, một thân đỏ chót áo cưới, đầu thúc phượng hà kim quan bị đông hiếm thấy không có tu luyện, mà là ngủ rất thẳng. nhưng từ khóe miệng nàng cắn câu siết mỉm cười có thể thấy được, tâm tình rất không tệ. Trong lúc ngủ mơ, vẫn là cái này phòng cưới, bị Bỉ Đông cùng Tần Huyên hai người ôm nhau, hắn nâng lên nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, môi hạ xuống trán của nàng, con mắt, trong mũi, cuối cùng khống chế không nổi dục hoặc, liền mượn dục hoặc hôn lên vậy để cho hắn hướng tưởng nhớ mộ độc mềm mại phía trên. Môi mỏng cùng môi mỏng dần dần tương cận, lông mày và lông mi bên trong. Đột nhiên, không gian vỡ vụn. Mộng cảnh kết thúc, Bỉ Đông tỉnh, vẫn là cái kia phòng cưới, nàng vẫn như cũ người mặc đỏ chót áo cưới, phối phượng hà kim quan, dĩ nhiên đã không còn Tần Huyên thân ảnh. Nguyên lai là mộng. Luốt luốt cặp mắt lung lung, Bỉ Đông gương mặt hiểu ra cùng tiếc hận. Tại sao có một giấc mộng đâu? Nếu là thật, thật là tốt biết bao a, liên tưởng đến Tần Huyên bây giờ cùng Kinh Nghe cùng ở một phòng, cũng không đến tìm chính mình, Bỉ Đông liền hận đến nghiến răng. Cũng không phải hận Tần Huyên, cũng không phải hận Kinh Nghe, mà là hận chính mình. Như chính mình có đầy đủ thực lực, há lại sẽ để cho Thiên Tầm Tật cái kia vô sỉ cầm thú suýt nữa có thể thừa cơ hội? Há lại sẽ vì không để Tần Huyên tại trước mặt nhị cung phụ có xử, mà không có cho thấy tâm ý của mình? Há lại sẽ để cho Tần Huyên cho tới bây giờ còn cho là mình không thích hắn? Đều có thể đi thẳng vào vấn đề mà nói đi ra. Nhị cung phụ không phục, đến tìm nàng là được. Cùng lắm thì đánh một chầu, ai sợ ai? Đồng thời, tại hôn lễ tổ chức phía trước một tháng cuối cùng trong lúc đó, nàng cũng khắc sâu giải được mình cùng Kinh Nghê chênh lệch. Không chỉ là hồn lực, thể chất, tinh thần lực các loại hạ nhân tố. Nàng và Kinh Nghê chân chính chênh lệch, đang cùng thuần túy trên kỹ xảo chiến đấu, nếu là hai người đối chiến, dù là ngang nhau hồn lực, nàng cũng không cách nào từ đối phương trong tay đi qua một chiêu. Thì càng đừng sách, kỹ xảo còn muốn tại Kinh Nghê phía trên Tần Huyền. Hồi tưởng lại một năm trước, hai người tại trưởng lão điện chiến đấu, Bỉ Đông liền cảm thấy một hồi buồn cười. Lúc đó nhìn như lực lượng tương đương, chính mình là bởi vì sơ suất mới thua. Mãi đến cùng Kinh Nghê sau khi giao thủ, nàng vừa rồi biết rõ, lúc đó trên tu vi ở vào hồn đế giai đoạn Tần Huyền, chỉ là chơi bừa mà thôi. Nếu là thật sự đánh, đều có thể hai ba chiêu bên trong, thậm chí trong vòng một chiêu kết thúc chiến đấu. Chính mình căn bản không có thi triển hồn kỹ cơ hội. Mặt khác, dĩ vãng nghi hoặc, tựa hồ hết thảy đều giải thích thông. Trước đây nàng còn nghi hoặc Tần Huyên vì sao muốn đi sát lục chi đô, dù là thích đi nữa chính mình, cũng không nên chủ động chạy tới chịu chết mới đúng. Bây giờ xem ra, trong đó tám thành có một nửa là bởi vì gặp Thiên Tầm Tật bức bách nhân tố. Tại Tần Huyên đưa ra muốn cưới chính mình sau, Thiên Tầm Tật đưa ra một cái cơ hội Tần Huyên không cách nào hoàn thành điều kiện. Sau khi hoàn thành, lại đổi ý, cự không thực hiện. Cái này hẳn vì sao Tần Huyên nhắc nhở chính mình muốn cẩn thận Thiên Tầm Tật nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Bỉ Đông đột nhiên cảm giác được Thiên Tầm Tật tựa hồ so trước đó càng đáng chết hơn. Làm rõ suy nghĩ, Bỉ Đông đứng dậy rửa mặt một cái, đi đến trước gương, nhìn mình trong kiếng, lưu luyến không rời thay đổi đỏ chót áo cưới, đi ra khỏi phòng. Mấy ngày nữa, nàng liền muốn đi tới sát lục chi đô. Cái này chính là nàng trở thành cường giả chân chính bước đầu tiên. Ba ngày sau, Bỉ Đông tại Cúc Quỷ hai người dưới sự hộ tống, bước lên đi tới sát lục chi đô lịch luyện chi lộ. Trưởng lão điện tầng 4. Nhìn qua Bỉ Đông cùng Cúc Hoa quan ba người đi xa bóng lưng, Kinh Nghê đứng tại Tần Huyên bên cạnh hỏi, không đi đưa tiễn sao? Hoàn toàn không có cần thiết này, nàng cũng có con đường của mình muốn đi. Tần Huyên nói, bất quá sát lục chi vương bên kia, có thể còn muốn phiền phức ngươi đi một chuyến, vì để phòng vạn nhất. Kinh Nghê khẽ gật đầu, biến mất không thấy gì nữa. Gian phòng lại độ an tĩnh lại. Tần Huyên hiếm thấy nhàn nhã nằm dài trên giường, mở ra hệ thống. Đinh, còn có 3 tháng hệ thống sắp đổi mới Tần Huyên, Nghiên Linh, 21 tuổi võ hồn, Trường Minh Kiếm, Chu Tước, Tu Vi, 76 cấp hồn hoàn phối trí. Hoàng tử tử hắc đen sống hồng thể chất đẳng cấp, phong hào đấu la tinh thần lực đẳng cấp, phong hào đấu la hồn cốt, tinh thần ngưng kết chi trí tuệ đấu cốt, 7 vạn năm, 10 vạn năm chu tước chân trái cốt lĩnh vực, sát thần lĩnh vực, chu tước lĩnh vực thiên phú, SSS tự sáng tạo hồn kỹ, túng hành kiếm pháp, quỷ cốc thổ nạp thuật, ngự kiếm thuật, vô song kiếm hạng, cảm xúc, mạnh nước, giá trị, 1744792 mù hộ, không rút thưởng số lần, 3 tiền phục sinh, không nhìn xem bảng hệ thống, trong lòng Tần Huyên nổi lên nói thầm, tiếp qua 3 tháng liền đầy 2 năm rồi sao? Trong khoảng thời gian này, thật đúng là xảy ra không ít chuyện đâu. Đầu tiên là vì Kinh Nghê bổ đủ hồn hoàn, tiếp đó nạp linh diên, lại là liên tiếp nhận lấy Mạc Nha, Bạch Phượng, Lộc Ngọc, Cúc Quỷ, bây giờ ngay cả chướng ngại lớn nhất Thiên Tầm Tật cũng tạo trừ. Cũng là nên cân nhắc tiếp xuống lập. Võ hồn điện bên này, Thiên Nhận Tuyết còn chưa sinh ra, Thiên Tầm Tật tạm thời không thể động. Cho dù động, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, cũng sẽ không có người để cử ta làm giáo hoàng. Hơn nữa tương lai diệt Hạo Thiên Tông lúc, còn cần mượn Thiên Tầm Tật đầu người dùng một chút, bằng không thì lấy thiên đạo lưu cái kia cầu ổn tâm thái, không xuống tay được. Ngoài ra ta cũng cần Thiên Tầm Tật cung cấp cảm xúc giá trị, mặc dù theo thời gian trôi qua Thiên Tầm Tật càng ngày sẽ càng mất cảm giác chính là. Mấy người tiểu ma cả đồng xuất sinh, đến lúc đó lại để cho hắn chết, cũng không muộn. Sau đó là Háo Tử huynh đệ bên kia, cùng A Ngân gặp nhau liền tại đây sau này trong một năm, tìm kiếm A Ngân lửa xém lông mày. Mặt khác, sau khi tìm được, tiểu ma cả đồng xuất sinh cũng là vấn đề, mặc dù tu la thần lao ra hỏa kia khả năng không lớn, đem hắn giáng sinh đến nhà ta, cũng không sợ một bạn, chỉ sợ bạn nhất. Nếu không thì, đến chết trong lao tù, chọn một xỉu nữ, sử dụng thiên nhân điên diện, ngụy trang thành tương tự với A Ngân đại mỹ nữ, đến gần Háo Tử, tiếp đó ngụy trang hóa hình hồn thú khí tức. DS, canh thứ 3, thiếu 2 canh, cầu vẽ thắng, chương 153, Thiên Nhận Tuyết rốt cuộc phải sinh, thật nữ chính ra sân, 1, chương 153, Thiên Nhận Tuyết rốt cuộc phải sinh, thật nữ chính ra sân, 1, Tần Huyên lấy ra thiên nhân tiên diện đếm thử ngụy trang khí tức, lúc này mới phát hiện, chính mình tựa hồ chưa từng gặp qua hóa hình hồn thú, không thể nào bắt trước. Xem ra chỉ có thể chờ đợi tìm được A Ngân sau lại nói. Tần Huyên cười cười, một con diều xoay người xuống giường, đi ra khỏi phòng, bắt đầu tu luyện thường ngày. Bây giờ Kinh Nê đi sát lục chi đô, tìm sát lục chi vương chào hỏi đi. Linh Diên trước đây không lâu, lại cảm ứng được 94 cấp bình cảnh, cần bế quan, không, có tầm 5-3 tháng, sẽ không xuất quan. Mà chính hắn cũng cần mau chóng đem hồn lực tăng lên tới cấp 80. Đến nỗi hệ thống lớn bản quay rút thưởng, hắn tính toán chờ đổi mới phía trước 1 tháng lại rút, như thế, hắn cũng liền có 6 lần cơ hội. Căn cứ vào trước mặt hắn rút ra kinh nghiệm, liên tục rút ra, vật phẩm lặp lại tỷ lệ cơ hồ là linh, lần này số nhiều, có khả năng rút ra đến đồ tốt tỷ lệ có thể lớn hơn một chút. Kỳ thực, nữ nhân đem thân thể bao bọc thật chặt, so không có mặc vải gì tới đẹp mắt, để cho người ta hiện lên loại ý nghĩ này mùa lại độ đi tới. Tông môn thi đấu kết thúc, có thể xưng đấu La đại lục nhất là hôn lễ trọng thể cũng thuận lợi kết thúc, mấy ngày nữa, một năm này liền muốn kết thúc. Nhiệt độ không khí trên diện rộng chợt hạ xuống, thổi qua gió không còn là mát mẻ, mà là dùng rét lạnh để hình dung. Võ hồn thành ở vào đại lục trung tâm khu vực, cảm giác này càng là khắc sâu. Mặc dù hồn sư không sợ rét lạnh, nhưng đại đa số người đã mặc vào thích ứng tính chất mùa màng ấm trang. Thần Huyên cũng không ngoại lệ, đổi lại thanh sắc da cừu áo khoác. Lúc này, cách kia chàng thế kỷ hôn lễ đã qua gần 3 tháng. Tần Huyên hồn lực tại 1 tháng trước lại đột phá tiếp, để thăng đến 77 cấp. Lớn bàn quay rút ra số lần tăng đến 6 lần. Khoảng cách đổi mới cũng còn sót lại 1 ngày. Tần Huyên đi tới giáo hoàng điện, Thiên Tầm Tật đỡ lấy bụng dưới đã hơi hơi nô lên Hoàng Nguyệt Giao đi tới. Hắn ôn nhu giới thiệu nói, "Nguyệt Giao, ta tới cho ngươi giới thiệu, đây cũng là nhị đệ ta, Tần Huyên, 21 tuổi, võ hồn trường minh kiếm, 77 cấp cường công hệ chiến hồn thánh. Thậm chí chúng ta võ hồn điện hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Cho dù là tu thành song sinh võ hồn nhị cung phụng, tại ở độ tuổi này cũng không bằng hắn. Hôn lễ cùng ngày các ngươi chỉ là vội vàng từ biệt. Bây giờ vừa bạn nhìn một chút." Hoàng Nguyệt Giao liền vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng thi lễ, Nguyệt Giao gặp qua thúc thúc. "Tẩu tẩu khách khí." Tần Huyên đỡ lấy Hoàng Nguyệt Giao, hai người lễ nhượng một phen. Hoàng Nguyệt Giao vốn là người mộ cường, gặp Tần Huyên thiên phú dị bẩm, sinh lại 10 phần anh tuấn, cũng không còn những ngày qua cao ngạo cùng ỷ vào thân phận mình, không dám ngẩng đầu. Đang khi nói chuyện, Thiên Tầm Tật ra ngoài gọi người phục vụ chuẩn bị tiệc rượu, Tần Huyên cẩn thận chu đáo Hoàng Nguyệt Giao. Bát đại ẩn thế gia tộc Quang Minh kiếm sư nhất tộc nhị đương gia, Hoàng Nguyệt Giao, Nghiên Linh, 48 tuổi, võ hồn, Quang Minh kiếm sư vương, hồn lực 82 cấp, thiên phú SS. Trong lòng Tần Huyên nhẹ xách một tiếng. Xách. Thiên phú như vậy, cũng có trách chướng mắt được thiếu, so khôi phục ký ức phía trước chính mình, còn phải mạnh hơn không thiếu, liền đường khiếu cái kia xấu so, ngang nhau tuổi trẻ, hồn lực còn không bằng nhân gia đâu, nhiều lắm là cũng chính là dựa vào Hạo Thiên Tông cựu tuyệt ưu thế. Đến nỗi vì cái gì 48 tuổi còn chưa tấn thăng phong hào đấu la, hẳn là thiếu khuyết cơ duyên cùng đầy đủ lịch luyện. Hơn nữa nguyên tắc tại Thiên Tầm Tật phía trước, tựa hồ cũng không có mấy người có thể tại 50 tuổi phía trước tấn thăng phong hào đấu la. Đến nỗi cái kia háo tử, sở dĩ 44 tuổi tấn thăng phong hào đấu la, thế nhưng là có chọn vẹn 5 vạn năm trở lên phẩm chất cao hơn cốt, cùng sát thần lĩnh vực công lao ở bên trong. Thuần thức ở giữa, sự chú ý của Tần Huyên lại chuyển hướng nàng trong bụng hải tử. Đây mới là hắn chuyến này tới mục đích chủ yếu nhất. Đời thứ nhất thiên sứ chi thần tàn hồn chuyển thế, tục danh, còn không, võ hồn, lục dược thiên sứ, chưa giác tỉnh, tiên thiên hồn lực 20 cấp, thiên phú lĩnh vực, thiên sứ, chưa giác tỉnh, thiên phú, SSS. Tần Huyên chấn kinh, nếu như nói lúc trước, hắn còn lo lắng Thiên Tầm Tật không có mật thất đến bị đông, nguyên tắc cái kia thiên nhật tuyết có thể sẽ không lại rơi nữa sinh. Như vậy hiện tại hoàn toàn đem tâm phóng tới trong bụng. Đời thứ nhất thiên sứ chi thần tàn hồn chuyển thế, cái này thật ứng với kiếp trước Lam Tinh rất nhiều người ngờ tới, nguyên tắc thiên sứ chi thần đúng là vẫn lạc, mà thiên nhận tuyết sở dị nắm giữ tiên tiên 20 cấp hồn lực, cơ hội xuất sinh liền khóa lại thiên sứ thần vị, chính là bởi vì nàng cùng đời thứ nhất thiên sứ chi thần có cực lớn ngọn nguồn. Bằng không thì, cùng là lục dự thiên sứ võ hồn, Thiên Tầm Tật tại sao lại như vậy kéo hồng, liền thiên sứ lĩnh vực cũng chưa từng thức tỉnh. Hoàng Nguyệt Giao gặp Tần Huyên nhìn chằm chằm vào bụng mình, hơi nhíu nhíu mày, lại thấy hắn trong mắt không có bất kỳ cái gì vẻ dâm tà, thế là liền không có hướng về tâm lý đi. Thịt rượu lần lượt dâng đủ, ba người an vị, Hoàng Nguyệt Giao bởi vì mang thai, lấy trà thay rượu, cùng Tần Huyên uống mấy chén. Hai người xem như quen biết. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, nhận được thứ mình muốn tin tức, Tần Huyên liền không còn tiếp tục ở chỗ này ý nghĩ, đơn giản ăn chút gì, liền cáo biệt Hoàng Nguyệt Giao trở lại trưởng lão điện đi. Đến nỗi Thiên Tầm Tật, từ đầu đến cuối, đều đóng vai lấy một cái hảo đại ca nhân vật. Bộ dáng rất giống võ tổng mới gặp Phan Kim Liên lúc võ đại lang. Trở lại trưởng lão điện, Tần Huyên liền nhìn thấy Kinh Nghê, Lộng Ngọc, A Nôn tại dùng cơm. Cha, ôm một cái. Lúc này A Nôn đã có 9 tháng lớn, sinh vô cùng tốt, làn da trong trắng lộ hồng, tựa như lột xác cây vải, không chỉ có học xong đi đường, còn học được nói chuyện. Nhìn thấy Tần Huyên trở về, mở ra hai cái tay ngắn nhỏ, ia cầu ôm một cái. Tần Huyên trên mặt toát ra nụ cười hiền hòa, ôm qua A Nôn, cùng Kinh Nghê, Lộng Ngọc hàn huyên vài tiếng, lại đưa phía dưới A Nôn, liền tiến vào tu luyện thất, lâu ngày không gặp mở ra lớn bàn quay, cờ lật rút ra. Đinh, cảm xúc giá trị 1000. Chúc mừng túc chủ thu được một tấm 10 vạn năm hồn hoàn thay thế tạng, GS, cao nhất có thể thay thế 10 vạn năm hồn hoàn, 10 vạn năm hồn hoàn cần tự chuẩn bị, hồn hoàn thay đổi tạng. Tần Huyên sững sờ, suýt nữa chưa kịp phản ứng, nói đến, loại vật này, hay là hắn lần thứ nhất rút đến. Muốn hay không đem niên hạn thấp nhất đệ nhất hồn hoàn thay đổi đâu. Cái này nhất niệm đầu vừa mới sinh ra, liền bị từ bỏ. Thay thế đệ nhất hồn hoàn, tất nhiên có thể vì hắn cung cấp hai cái cường đại 10 vạn năm hồn kỹ. Nhưng khi phía trước tình huống phía dưới, Tần Huyên không hề thiếu sát chiêu. Thậm chí, một loại nào đó trình độ bên trên, hắn không dùng được những thứ này sát chiêu. Có ngự kiếm thuật cùng túng hoành kiếm thuật tại, lại có 10 vạn năm hồn hoàn diễn sinh võ hồn chân thân, đối mặt phong hào đấu la phía dưới hồn sư, hắn đều có thể tạo thành miểu sát. Thì càng đừng sách hắn lập tức sẽ tấn thăng hồn đấu la, hấp thu đệ bát hồn hoàn. Thà rằng như vậy, chẳng bằng để thăng cơ sở thực lực muốn tới phải trọng yếu chút. Tần Huyên càng có khuynh hướng cho hắn cung cấp khí hồn phân thân kỹ năng đệ ngũ hồn hoàn. Khí hồn phân thân tác dụng đang cùng, có thể phóng xuất ra một cái khác cùng mình khí võ hồn hoàn toàn giống nhau khí võ hồn dùng để công kích. Làm võ hồn phân thân xuất hiện tại trên 10 năm hồn hoàn lúc, bình thường chỉ có thể nắm giữ nguyên võ hồn 30 lực công kích, 100 năm hồn hoàn nhưng là 50.000 năm hồn hoàn là 70 chỉ có xuất hiện tại vạn năm hồn hoàn lúc mới có thể đạt đến 100%. Trong đó, một vạn năm hồn hoàn diễn sinh khí hồn phân thân cùng 9 vạn năm hồn hoàn diễn sinh khí hồn phân thân là không có khác biệt. Bị đông đệ bắt hồn kỹ, nện hoàng phân thân, chính là cái đạo lý này. Nhiều lắm là cũng liền có thể để cho phân thân nhiều thi triển mấy cái hồn kỹ. Mà nếu như là 10 vạn năm hồn hoàn, một khi thi triển khí hồn phân thân, như vậy, hai cái giống nhau khí võ hồn đều có thể có 200 uy lực. Chương 153, Thiên Nhận Tuyết rốt cuộc phải sinh, thật nữ chính ra sân, 2, chương 153, Thiên Nhận Tuyết rốt cuộc phải sinh, thật nữ chính ra sân, 2, đây đối với lây kiếm thuật làm chủ yếu thủ đoạn công kích Tần Huyên mà nói, không thể nghi ngờ là chất tăng lên. Ngoài ra còn có điểm trọng yếu nhất, đem đệ nhất hồn hoàn đổi thành 10 vạn năm, hồn hoàn phối trí thực sự quá khó nhìn. Đỏ tím tím đen đen sẫm hồng, nhìn thế nào như thế nào khó chịu. Hoàng tử tử hắc đen đỏ hồng, Đỗ Miễn Cương thấy qua mắt, ít nhất, đệ lục hồn hoàn niên hạn không thấp, đạt đến 5 vạn năm trở lên, tăng lên tới 10 vạn năm, cũng dễ dàng chút. Chờ đợi sẽ đổi lại a. Tần Huyên thu hồi tấm thẻ, tiếp tục rút ra. Đinh, cảm xúc giá trị 1000, chúc mừng túc chủ thu được hồn đạo khí U Lan giới một cái ở trong chứa là 30 lập phương đồ vật cũng không tệ, nội bộ không gian so ta hồn đạo khí đai lưng còn lớn hơn, bất quá đáng tiếc ta cũng không thích đeo giới chỉ, trước tiên giữ đi. Đinh, cảm xúc giá trị 1000, chúc mừng túc chủ thu được Lạc Thần Phú một thiên đinh, cảm xúc giá trị 1000, chúc mừng túc chủ thu được Thơ Đường tuyển tập một bản đinh, cảm xúc giá trị 1000, chúc mừng túc chủ thu được kéo que 10 cái như thế nào càng là chút đồ vô dụng sao? Tần Huyên than nhẹ một tiếng, đem rút ra đến đồ vật thu vào hồn đạo khí, lưu lại một căn kẹo que, ngậm vào trong miệng. Bây giờ, trong lòng của hắn không đã không còn ôm hy vọng gì. Có thể thu được 10 vạn năm hồn hoàn thay thế tạp đã là cực lớn thu hoạch. Đinh, cảm xúc giá trị 1000, chúc mừng túc chủ thu được kim cương mù hộp một cái, một vòng chạm lam sắc quang mang đột ngột thoáng hiện, hóa thành một cái toàn thân sáng long lanh, nội trí xanh thẳm kim cương bảo dương. Một lần cuối cùng rút ra, Tần Huyên kinh ngạc dãy mắt to, mặt lộ vẻ không dám tin, đây vẫn là hắn lần thứ nhất rút đến kim cương mù hộp. Đồng thời cũng là hắn lấy được thứ hai cái kim cương mù hộp. Cái trước là 6 khối 99.999 năm hồn cốt, đồng thời hấp thu, đem kích phát thành 10 vạn năm trọn vẹn hồn cốt. Như vậy cái này thì là cái gì chứ? Hồn cốt, hồn hoàn, tiên thảo, hoặc là thần bị. Tần Huyên đầy cõi lòng mong đợi mở ra kim cương bảo dương tiêu thất, một tấm thẻ màu vàng từ không tới có. Kim quang thu lại, một đạo kim lam sắc bóng hình xinh đẹp đập vào tầm mắt. Nàng thân mang một bộ cung đình váy dài, chủ thể vì màu xanh đậm, ống tay áo cùng nơi ranh giới thì làm kim sắc, bao quanh hoàn mỹ không một tì vết thân thể mềm mại. Vũ quan tuyệt mỹ tinh xảo, một đầu tóc dài đen nhánh bị trói buộc tại sau lưng, cổ thon dài, xương vai xanh hoàn mỹ, hướng xuống một vòng trắng nõn càng giống như mỡ đông bạch ngọc, làm cho người muốn tìm hiểu ngọn ngành, mảnh khảnh eo không đủ một nắm, càng lộ vẻ tư thái hoàn mỹ. Diễm Phi, Nghiên Linh, 18 hồn lực đẳng cấp, 83, nội lực chuyển hóa làm hồn lực, võ hồn, ba chân kim ô, chưa giác tỉnh, thiên phú, SSS hồn hoàn phối trí, không thể chết, đại hồn sư giới thiệu văn tát, đứng hàng âm dương gia đông quân, tại âm dương gia địa vị gần như chỉ ở âm dương gia thủ lĩnh Đông Hoàng Thái nhất phía dưới, tại hai đại hộ pháp cùng ngũ đại trưởng lao phía trên, thực lực thâm bất khả chắc. Danh xưng âm dương thuật đệ nhất kỳ nữ là nguyệt thần duy nhất kiêng kỵ tốt. Địch. Nhiệm vụ: chiến lược Diễm Phi. Nhiệm vụ thời gian: 2 năm. Nhiệm vụ độ khó: SSS. Xuất phát từ nhiệm vụ độ khó, nên chiêu mộ tạm, tại sử dụng kỳ hạn bên trong, có thể cung cấp túc chủ xuyên qua 7 lần, thỉnh cẩn thận sử dụng. Nhiệm vụ ban thưởng: Diễm Phi tuyệt đối trung thành. 99.999 năm hồn cốt một bộ, đồng thời kích phát, tạo thành hồn cốt khải giáp, để thăng đến 10 vạn năm, hoặc 100 vạn năm hồn hoàn một cái, cao nhất có thể để thăng đến 999.999 năm. Lại là nàng. Tần Huyên Đê. Đây chính là một cái đơn sát mặc ra tiền nhiệm cự tử lục chỉ hát hiệp văn nhân A bề ngoài đoàn trang nhà tụ, kỳ thực tâm cơ khó lường, tâm ngoan tay độc, tại tần thời minh nguyệt trong thế giới là cái người hết sức nguy hiểm. Vì đạt được mục đích có thể hy sinh cơ hồ trừ chính mình bên ngoài bất luận kẻ nào. Đổi lại những người khác, có lẽ không muốn cùng âm dương gia nhiều người tiếp xúc, dù sao âm dương gia nhân đại số nhiều tương đối thị sát, xem sinh mệnh như cỏ rác, lấy một loại cao cao tại thượng thái độ quan sát thế gian sinh linh, dù là những cái kia người quyền cao chức trọng, tại trong mắt của các nàng cũng chỉ là thế gian bụi trần. Bất quá lấy Tần Huyên góc độ đến xem, âm dương gia nhân đại nhiều đều là mỹ nữ. Nào có nam nhân không thích mỹ nữ? So với đấu la đại lục những thứ này yêu nhau não, chỉ có thiên phú cùng mỹ mạo, lại không có cùng với xứng đôi tầm tính, tựa như vật trang sức tầm thường nữ tử, giống như Tần Thời Minh Nguyệt loại này có danh tiếng mỹ nữ rõ ràng đối với Tần Huyên càng có lực hấp dẫn. Cái này cũng là Tần Huyên đối với kinh nghê dạng này thực lực cường đại nữ tử, tình hữu độc chung nguyên nhân. Nhất là Diễm Phi, càng là ở kiếp trước Lam Tinh Tần Thời Minh Nguyệt lao bà bảng xếp hạng bên trong, quanh năm chiếm lấy đứng đầu bảng tồn tại. Mặc dù lòng đen tối tay độc, có thể không chút do dự hy sinh người khác, lại duy đối với tình yêu trung trinh không đổi, trung thân chỉ thích một người. Nguyên tắc xử lý lục chỉ hắc hiệp chính là vì tình yêu. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là thời gian quá ngắn, chỉ có 7 lần cơ hội, mỗi lần không cao hơn nửa canh giờ. Theo lý thuyết hắn cần tại trong vòng 7 tiếng chiến lược Diễm Phi, đồng thời mang nàng trở về đấu la đại lục. Hơn nữa phía trên lời tên chiến lược, mà không phải là giống kinh nghe như thế, có thể dựa vào uy bức lợi dụng, cưỡng chế tính chất mang về. Trong đó độ khó có thể tưởng tượng được, cũng khó trách sẽ bị định vì độ khó cao nhất SSS cấp. Xem ra hai thứ đồ này cũng không phải cái gì cũng sai. Tần Huyên lấy ra vừa mới rút ra đến thơ đường tuyển tập cùng Lạc Thần Phú cười cười, đem tấm thẻ thu hồi. Lấy ra 10 vạn năm hồn hoàn thay đổi tạp mua sắm một cái 10 vạn năm cố định hồn hoàn, lựa chọn đệ ngũ hồn hoàn, bắt đầu thay đổi, hấp thu tần thời minh nguyệt thế giới. Tần Quốc, Hàm Dương cung. Dùng chiêu đại chư tử bách ra đệ tử cùng với lục quốc sứ thần khu vực. Gian nào đó lịch sự tao nhã trong cung điện. Một vòng kim lam sắc bóng hình xinh đẹp ngồi xổm tại trong đại điện. Mảnh khảnh ngón tay ngọc giao thoa ở giữa, màu vàng nhạt lưu quang tại đầu ngón tay lưu chuyển, một đạo kim sắc cánh chim ở sau lưng nàng chậm rãi mở ra, màu vàng nội tức tựa như mây mù giống như tại hắn quanh thân lưu chuyển. Lệnh nữ tử khí chất càng ngày càng cao quý, tựa như trên trời thần nữ, không thể chạm đến. Sau một lúc lâu, Diễm Phi hai tay kết ấn, quanh thân tán phát khí tức chậm rãi thu liễm, đôi mắt đẹp mở ra, một vòng màu băng lam bóng hình xinh đẹp từ xa đến gần. Chúc mừng sư tỷ tu vi tiến thêm một bước. Người tới cũng là một nữ tử, Nghiên Linh cùng Diễm Phi tương tự, màu băng lam váy dài từ đầu đến chân, đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Màu tím nhạt tóc dài bị màu băng lam ngọc châm gò bó, hai con ngươi bị mắt xa che lấp. Người hấp dẫn nhất chính là cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Tại Lam Tinh cơ hồ không người khống chế, có thể xương tử vong ba so phấn, đến trên người nàng, lại không có một tia cảm giác không tốt, sẽ không cho người thất lễ cảm giác. Hết thảy đều lộ ra như vậy tự nhiên. Mà nàng chính là âm dương gia hữu hộ pháp, đem Diễm Phi xem như một đời địch, ghen ghét Diễm Phi gần như đến bệnh trạng trình độ nguyệt thần. Chỉ là nhìn lại hướng về học, nói gì tinh tiến. Diễm Phi mắt phượng quét nhẹ nguyệt thần một mắt, rộng lớn ống tay áo hất lên, yêu nhã đứng dậy. Sư tỷ thậm chí ta âm dương gia đệ nhất kỳ nữ, tại trên âm dương thuật tạo nghệ, có lẽ đã đạt đến đông hoàng các hạ cảnh giới, không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán. Nguyệt thần hai tay vén tại bụng dưới, tư thái yêu nhã cùng bình tĩnh, màu hồng môi mỏng khẽ mở, âm thanh thanh lanh mở miệng. Cứ việc nàng đã ghen ghét Diễm Phi sắp phát cuồng, nhưng xưa nay không nguyện biểu lộ ra, nói chuyện giọt nước không lọt, nhưng lại khắp nơi trốn hố. Diễm Phi đương nhiên sẽ không tin vào chuyện hoang đường của nàng, quay người đi tới trước cửa sổ, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cao quý dung mạo, đột ngột hiện ra vẻ không vui cùng nghiêm túc. Chương 153, Thiên Nhận Tuyết rốt cuộc phải sinh, thật nữ chính ra sân, 3, chương 153, Thiên Nhận Tuyết rốt cuộc phải sinh, thật nữ chính ra sân, 3, khoảng cách Đông Hoàng các hạ, ta còn có một đoạn đường rất dài cần đi, lúc nào nhìn thấu thế gian hồng trần, có lẽ mới có thể có hy vọng đạt đến Đông Hoàng các hạ cảnh giới. Đại đạo vốn là vô tình, sao lại cần để ý tới Hồng Trần Nguyệt Thần liên bộ nhẹ nhàng, đi đến Diễm Phi bên cạnh, nhẹ nói: "Ngươi đặc biệt đến ta cái này, chính là vì nói những thứ này sao?" Diễm Phi biết Nguyệt Thần cái kia cố không hiểu lòng háo thắng lại nổi lên tới, cũng lời cùng nàng tranh luận, khai môn kiến sân hỏi. "Tự nhiên không phải." Nguyệt Thần nói, "Sư tỷ quanh năm bế quan, có chỗ không biết, hôm qua Đông Hoàng các hạ dạ quan thiên tượng đã từng xuất hiện tại Hàn Quốc mệnh bên ngoài người, sẽ lại độ xuất hiện, tới gần Đế Tinh, ta âm dương gia thụ mệnh phụ tá Tần Quốc, Đông Hoàng các hạ sợ Đế Tinh còn có, đặc biệt trong đêm truyền tin, mệnh ta hai người hộ vệ Đế Tinh chu toàn." "Mệnh bên ngoài người?" Diễm Phi đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, lâm vào vẻ suy tư. Lần trước mệnh bên ngoài người xuất hiện, vẫn là nửa năm trước, hắn mang đi Hàn Quốc đại tướng quân Cơ Vô Dạ tính mệnh, dẫn đến Hàn Quốc triều cục dung chuyển, chấn kinh thất quốc. Bây giờ lại muốn xuất hiện, hơn nữa còn là Tần Quốc, cũng khó trách Đông Hoàng các hạ coi trọng như vậy. Thuần thức ở giữa, ngoài điện truyền đến một hồi huyên náo tiếng la giết, chào thích khách, bắt thích khách. Chẳng lẽ là mệnh bên ngoài người? Diễm Phi cùng Nguyệt Thần tâm bên trong đồng thời bốc lên ý nghĩ này. Diễm Phi cảm thấy yếu kỳ, nhưng cũng không có tự mình đi tới bắt ý tứ. Nàng đưa lưng về phía Nguyệt Thần, ra lệnh, ngươi mang đại tư mệnh đi qua nhìn một chút. Hàm Dương cung nhưng khác biệt tại Hàn Quốc hoàng cung, là cái A Miêu A Cẩu đều có thể đi vào. Cung nội cao thủ nhiều như mây, càng có lưới triệu cao cùng 6 vị chữ thiên nhất đẳng 6 kiếm nô thủ hộ, cộng thêm doanh chính bên cạnh còn có một cái quỷ cốc truyền nhân tiếp thân thủ hộ, cho dù là bản thân nàng cũng không cách nào hoàn thành ám sát. Nàng cũng không lo lắng doanh chính an nguy, sở dĩ gọi Nguyệt Thần, bất quá là thi hành Đông Hoàng Thái Nhất bảo hộ Đế Tinh mệnh lệnh thôi. Ngươi tại sao không đi? Nguyệt Thần mặc dù trong lòng không vui, có thể đối mặt tại Âm Dương gia địa vị gần như chỉ ở Đông Hoàng Thái Nhất phía dưới, cao hơn chính mình Diễm Phi, nhưng cũng không thể làm gì. Hơn nữa, nàng cũng rất tò mò thích khách đến tột cùng có phải hay không là mệnh bên ngoài người. Là. Nguyệt Thần cung kính rời đi. Nguyệt Thần ly mở, trong đại điện chỉ còn lại Diễm Phi một người, nàng cũng mất tiếp tục tu luyện ý tứ, về đến phòng, đang chuẩn bị tắm rửa thay quần áo. Chợt thấy một đạo khí tức cường đại lao nhanh tới gần. Đợi đến nàng phản ứng lại, miệng lợi dụng bị che. Diễm Phi tâm bên trong chợt cả kinh, thật nhanh kinh công, phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ ngoại trừ Đông Hoàng các hạ, không ai bằng bất quá chấn kinh thì chấn kinh, khi ra tay cũng sẽ không có mảy may nương tay, người này dám đối với chính mình vô lễ, quả thật đường đến chỗ chết. Cường hãn nội tức tuôn ra, trong lòng bàn tay hóa thành một cỗ màu vàng nhạt nội lực, ngay tại nàng dự định một trưởng vô hướng kẻ tập kích lúc, bên tai quanh quẩn lên khoan thai dễ nghe giọng nam, cô đương chớ sợ, tại hạ không có ý định xâm nhập, cũng sẽ không tổn thương ngươi. Chỉ cần ngươi không ra, gật đầu, tại hạ này liền thả ra. Diễm Phi khẽ giật mình, tán đi trong lòng bàn tay nội lực, khẽ gật đầu, nghe thanh âm này tựa hồ rất trẻ trung, lại nắm giữ cao như vậy khinh công cùng rất sâu tu vi, có thể lặng yên không tiếng động sờ đến sau lưng nàng, nàng ngược lại hiếu kỳ người này xông Hàm Dương cùng mục đích. Đến lúc đó, động thủ lần nữa cũng không muộn. Nam tử giữ lời hứa thả ra, lui lại mấy bước, cùng Diễm Phi bảo trì chừng 1 mét khoảng cách, hạ thấp người thi lễ, chậm rãi ngẩng đầu, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn mỹ, cử chỉ nội hàm mà cao quý, cũng không khiến người ta cảm thấy lạnh nhạt, cũng không làm cho người cảm giác thân cận, khoảng cách cảm giác nắm chắc vô cùng tốt. Diễm Phi quay người, lúc này mới phát hiện, vừa mới đánh lén mình càng là một cái bề ngoài nhìn cùng mình niên linh sắp xỉ thanh niên. Một thân thượng hạng thanh sắc da cừu áo khoác, tóc dài như thác nước, dùng đến thượng hạng không tì vết ngọc quan. Ô một dạng con ngươi màu đen, cao thẳng anh khí cái mũi, không thể bắt bẻ ngũ quan tổ hợp lại với nhau, chính là bất luận cái gì một nữ tử trông thấy, đều biết ngắn ngủi thất thần. Mà hắn chính là trước đây không lâu sử dụng chiêu mộ tạm xuyên qua mà đến Tần Nguyên. Hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình sẽ bị chuyển tống đến Tần Quốc Vương Thái Hậu Triệu Cơ tầm cung, Lan Chỉ cung. Con mẹ nó vừa vặn gặp được lao ái cởi quần, dự định đối với Triệu Cơ thi triển chuyển luân thần công. Cái này Tần Nguyên sao có thể nhẫn, chuyển luân thần công sao có thể vì người khác sử dụng, thế là, thuận tay liền đem lao ái cho tiễn đến rồi. Lúc này mới có vấn đề gì thích khách một chuyện phát sinh. Diễm Phi cũng là có trong nháy mắt như vậy thử ra một chút, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, nhưng mà còn không đợi nàng mở miệng, lại nghe Tần Huyên nói, vân tưởng y thường hoa tưởng dùng, gió xuân Phật hạm lộ hoa đùng. Nếu không phải nhóm Ngọc Sơn đầu gặp, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Vân tưởng y thường hoa tưởng dùng, gió xuân Phật hạm lộ hoa đùng. Nếu không phải nhóm Ngọc Sơn đầu gặp, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Diễm Phi tâm bên trong phục nữ câu, chỉ là một cái chớp mắt, liền bị ưu mỹ này thi từ hấp dẫn. Thời kỳ chiến quốc, thơ ca cũng không ít. Nhất là Sở Quốc, bọn hắn âm dương gia môn nội hộ pháp, trưởng lão thậm chí nàng vị này đồng quân cùng thủ lĩnh tối cao Đông Hoàng Thái Nhất, chính là xuất từ Sở Từ Trung Cựu Ca Thiên Thiên tên. Chính là người Sở Khuất nguyên căn cứ vào Trung Quốc trong truyền thuyết thần thoại một loại viễn cổ ca khúc, tiến hành một lần nữa sáng tác thơ ca. Nhưng thanh niên trước mắt chỗ ngâm thơ ca, nàng lại là lần đầu một lần nghe. Thi từ đại ý là, gặp vân chi rực rỡ nghĩ hắn y phục chi hoa diễm, gặp hoa chi diễm lệ nghĩ người chi dung mạo chiếu người. Nếu không phải tại nhóm Ngọc Sơn đầu gặp được nàng, chính là tại giao chỉ dưới ánh trăng tới gặp gỡ. Diễm Phi mắt phượng khẽ nhúc đích, nàng thừa nhận mình có bị kinh diễm đến. Mọc nước cánh môi không khỏi hơi há ra. Nếu không phải kiêng kỵ người trước mắt thân phận thần bí cùng thực lực, nàng có lẽ bây giờ đã nói ra. Truy vấn đối phương nói tới ai? Có phải hay không chính mình? Các hạ không cảm thấy quá mức vô lễ sao? Diễm Phi một lời hai ý nghĩa, liền có thể lấy nói là đối phương, không trải qua đồng ý, mạo muội xâm nhập khuê phòng của mình, cũng có thể nói là đối phương đang dùng ngôn ngữ đùa giỡn nàng. Ân. Tóm lại bất luận như thế nào, nàng cũng sẽ không thừa nhận mình muốn truy vấn, cái kia bài thơ ca, nói là không phải chính mình, chính là xin lỗi cô nương, tại hạ gặp cô nương có được như thế xinh đẹp động lòng người, kìm lòng không được, kìm lòng không được. Nếu có đường đột chỗ xin hãy tha lỗi. Tần Huyên ra mặt luôn luôn là dày như tường thành, đối mặt nữ nhân mình thích, vậy dĩ nhiên sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. Cái này thơ ca viết vậy mà thực sự là ta. Diễm Phi trong nháy mắt đê. Một loại chưa bao giờ có cảm xúc ở trong lòng hiện lên. Nàng tuy là âm dương gia đệ nhất kỳ nữ, thế nhưng bất quá năm nay 18, chính vào thời kỳ trưởng thành thiếu nữ. Giết người phóng hỏa, nàng có lẽ hạ bút thành văn, nhưng chưa từng gặp qua trước mắt tình hình như vậy. Chương 153, Thiên Nhận Tuyết rốt cuộc phải sinh, thật nữ chính ra sân, 4, chương 153, Thiên Nhận Tuyết rốt cuộc phải sinh, thật nữ chính ra sân, 4, giờ khắc này nàng tâm đều rối loạn. Đè nén trong lòng rung động, mấp máy đỏ thắm môi, nàng âm thanh trong trẻo lạnh lùng nói, nếu biết đường đột, lại vì cái gì vô lễ như thế, tự tiện xông vào ta khuê phòng. Đây hết thể cũng là chuyện ra có nguyên nhân. Tần Huyên than nhẹ một tiếng, nói, thứ không dám dầu dếm, tại hạ cũng không phải là một phương thế giới này người, mà là ngộ nhập nơi đây. Dùng các ngươi cái này lời giảng, hẳn là đến từ thiên ngoại. Vừa nói, Tần Huyên đem mình tại Lan Chỉ cung kinh nghiệm, thêm chút tân trang nói ra, nhảy vọt qua thiến sạch lao ái một đoạn kia. Chỉ nói dưới tình huống tự vệ đả thương đối phương, mà khác còn tuân ra lao ái cùng Triệu Cơ có hại tử cái này lướt qua. Các hạ chứng minh như thế nào? Diễm Phi nhíu mày, nàng giống như nghe được cái gì đồ vật ghê gớm. Đường đường Tần Quốc Thái Hậu vậy mà cùng giả hoạn quan lao ái qua lại, còn có hại tử. Cũng khó trách giống lao ái người như vậy đều có thể làm bên trên trường tín hậu. Việc này muốn truyền đi, chỉ sợ Tần Quốc Vương phòng thể diện đều mất hết. Đồng thời, nàng cũng là một cái tinh thông chiếm tinh luận người. Hơn nữa tại trong âm dương ra, xem bói năng lực, gần như chỉ ở Đông Hoàng Thái Nhất dưới một người. Từ tướng mạo, nàng đại khái nhìn ra thanh niên trước mắt, chính là cái kia cái gọi là mệnh bên ngoài người. Nhưng nếu nói đến từ thiên ngoại, cái kia có phần cũng quá mức thiên phương dạ đàm á mượn cô nương cây châm dùng một chút. Tần Huyên lấy ra viên kia tên là U Lan Hồn Đạo Khí giới chỉ Diễm Phi sau đầu chớ châm gái tóc. Diễm Phi nghe vậy, mặc dù lòng sinh nghi hoặc, nhưng vẫn là gỡ xuống cây châm. Tần Huyên tiếp nhận cây châm, tại trong Diễm Phi ánh mắt khiếp sợ, cây châm hóa thành một vòng lưu quang, không có vào giới chỉ khảm nạm màu xanh thẳm trong bảo thạch, biến mất không thấy gì nữa. Như thế nào? Tần Huyên đưa qua hồn đạo khí giới chỉ. Đây là vật gì? Diễm Phi hơi do dự sẽ, tiếp nhận giới chỉ, kinh ngạc hỏi. Đây là chúng ta kia đặc sản, tên là chữ vật hồn đạo khí, nội trí tổn chữa không gian, có thể chữa tử vật. Tần Huyên nói, chỉ cần đeo tại tay trái trên ngón vô danh, đưa vào hồn lực, liền có thể sử dụng. Các ngươi thế giới này tu luyện nội lực, cùng chúng ta thế giới kia hồn lực trăm sông đổ về một biển, hẳn là cũng có thể sử dụng. Có muốn thử xem một chút hay không? Vì sao là tay trái ngón áp út? Diễm Phi cũng không tin tưởng Tần Huyên chuyện ma quỷ, màu vàng kim nhàn nhạt nội lực hóa thành một vòng lưu quang không có vào trong giới chỉ, nàng kinh ngạc phát hiện, bên trong vậy mà thật sự có một cái cự đại không gian. Nàng cây châm tại không gian nội bộ nhẹ nhàng trôi nổi. Tại chúng ta cái kia, giới chỉ đại biểu cho tình yêu, phàm là có chút thân phận địa vị, cũng sẽ ở trên thân bên người mang theo một cái dạng này chữ vật giới chỉ, nếu là gặp phải yêu thích đối tượng, lại cho nàng. Tần Huyên ánh mắt sáng quắc nhìn xem Diễm Phi. Kẻ này nói lời rõ ràng vô cùng, nói xong hữu tâm, người nghe loạn tâm. Diễm Phi tâm lại độ rối loạn. Mặc nàng như thế nào thông minh tài trí, tâm cơ thâm trầm, cũng cuối cùng bất quá là một cái chưa qua nhân sự 18 tuổi thiếu nữ, tại phương diện nam nữ rốt đặc cắn mai, nói là một tấm giấy trắng cũng không đủ. Đón Tần Huyên cặp kia nóng rực hai mắt, nàng đôi mắt đẹp bản năng trốn tránh đến một bên, tiếng như rồi muỗi, công tử khách khí, tiểu nữ tử không đảm đương nổi công tử hậu ái nàng nẻ. Trong lòng Tần Huyên trong bụng nở hoa, nói trở lại, Diễm Phi như thế dễ trêu chọc sao? Hắn đều còn không có dùng sức, đối phương liền muốn bỏ mặt. Cái này một hồi, Tần Huyên hoàn toàn không để ý đến chính mình tiên thiên ưu thế, dị thế giới quý công tử, siêu việt tần thời thế giới tất cả nam nhân một mảng lớn tuấn mỹ dung mạo, khí chất cao quý, tài hoa hơn người, trang, nói chuyện lại dễ nghe, da mặt lại dày, đối xử mọi người chân thành, trang, thực lực thâm bất khả trắc. Đổi cái kia bán quần yếm tới thử xem liền tại thế, gà chân đều cho người đánh gãy. Ưa thích cũng không đại biểu nhất định muốn chiếm hữu, không phải sao? Tần Huyên nói, người ta vốn cũng không phải là người của một thế giới, ta cũng không biết có cơ hội hay không sẽ cùng ngươi tương kiến, tự nhiên không nên có mong đợi mới đúng. Thứ này mặc dù chân quý, nhưng cũng không bằng ngươi nửa phần, toàn bộ làm như cho ngươi lưu cái tưởng niệm tốt. Nếu như cảm thấy khó chịu, liền xem như tại hạ vì phía trước đường đột nhận lỗi. Đây là Tần Huyên tán gái tuyệt kỹ dục cầm cổ túng. Quá mức dễ được ngược lại sẽ không biết được chân quý. Diễm Phi nhìn xem Tần Huyên, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay đu lăng giới, trong lòng rối bời, vậy mà trong lúc nhất thời lý mơ hồ chính mình thời khắc này cảm xúc. Sau một khắc, để cho Diễm Phi càng thêm khiếp sợ một màn xuất hiện. Trong lòng Tần Huyên mặc niệm câu hệ thống 10 giây sau trở về trên thân trong nháy mắt bao trùm một tầng đậm đà bạch quang, thân thể của hắn bắt đầu dần dần biến trong suốt. Xem ra, thời gian của ta là đến, nên trở về đến vốn nên thuộc về ta thế giới đi. Tần Huyên nói, vẫn tưởng y thường hoa tử dùng, gió xuân Phật hạm lộ hoa đủng. Nếu không phải nhóm Ngọc Sơn đầu gặp, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Bài thơ này ca, chính là ta nhìn thấy cô nương sau, biểu lộ cảm xúc. Hôm nay liền tặng cho cô nương. Xin hãy nhận lấy. Đáng tiếc duy nhất, chính là còn không biết cô nương phương danh, thật đúng là tiếc nuối đâu. Hy vọng chúng ta còn có gặp lại một ngày. Nói xong, Tần Huyên thân ảnh hóa thành điểm điểm bạch quang, biến mất ở trong phòng. Lúc này, Diễm Phi cửa khuê phòng bị mở ra, một thân màu băng lam váy dài nguyện thần đi đến. Sư tỷ, tâm của ngươi tựa hồ rối loạn. Lòng rối loạn sao? Chính xác rối loạn. Nguyện thần trốn ở ngoài cửa, thẳng đến nàng mở miệng, chính mình vừa mới phát giác, cái này đặt ở dĩ vãng là không thể nào phát sinh. Một lát sau, Diễm Phi cảm xúc khôi phục như thường, nàng lãnh đạm quét Nguyện thần một mắt, ánh mắt lạnh lùng, ngươi chừng nào thì tế bảo? Không phải cho ngươi đi bảo hộ đế tinh sao? Thứ nghe được cái kêu bài thơ ca bắt đầu. Nguyệt Thần sắc mặt rất là bình tĩnh, có ý riêng, đến nơi thích khách, tựa hồ cũng không phải bản thể, đang cùng lưới sau kiếm nô giao thủ sau một lúc, liền hóa thành một hồi hỏa diễm biến mất không thấy. Nói đến đây, nàng trầm mặc một chút, lại bổ sung câu, người kia, thực lực thập phần cường đại, am hiểu sử dụng hỏa diễm, chỉ dựa vào một bộ phân thân, liền đả thương nặng sáu kiếm nô, bất quá hắn cũng không có hạ tử thủ, đương nhiên, cũng không thể bài trừ, cô kia phân thân không cách nào làm được. Ta đã biết, liên quan tới chuyện này, đến đây thì thôi, sau này ta sẽ đích thân báo cáo Đông Hoàng các hạ. Diễm Phi nói, không có việc gì, ngươi đi ra ngoài trước a. Là, sư tỷ. Nguyệt Thần mắt nhìn Diễm Phi tay trái ngón áp út nhiều hơn một chiếc nhẫn, lại nhìn một chút nàng cái kia biến mất châm gài tóc, khẽ không người, quay người hướng về đi ra ngoài phòng, tại khép lại cửa phòng một khắc trước, Diễm Phi âm thanh lại độ chuyển đến, dừng lại. Sư tỷ, còn có cái gì cần phải giao đợi? Nhớ kỹ ngươi thân phận, về sau không có đồng ý của ta, không thể bước vào gian phòng này nữa bước. Chương 153, là. Nguyệt Thần đáp nhẹ âm thanh, khép cửa phòng, quay người hướng đi ra ngoài điện. Trong đầu nhớ lại Tần Huyên đưa cho Diễm Phi thơ ca, kết hợp với Tần Huyên phân thân, ứng đối sáu kiếm nô lúc ưu nhã cùng thông dòng, còn có cái kia đủ để cho bất kỳ cô gái nào nhìn cũng dễ dàng động tâm tướng mạo. Ánh mắt nàng dần dần băng lãnh, trong lòng nói nhỏ, sư tỷ, vì cái gì đi đến đâu ngươi cũng là như thế, tại Âm Dương gia là như thế này, Hàm Dương cung lúc dạng này, liền đột nhiên toát ra một cái thích khách, đều đối ngươi tình hữu độc trung. Phản phất thiên địa đều tại lấy ngươi làm trung tâm bây giờ, trong nội tâm nàng giống như là ăn chanh, khỏi phải nói có bao nhiêu chua. Vì sao nàng thiên tân vạn khổ mới có thể được đến đồ vật, Diễm Phi dễ dàng liền có thể nắm giữ? Dựa vào cái gì? Nàng cũng muốn trở thành nàng như thế ai trở lại đấu La đại lục trưởng lão điện, Tần Huyên đi ra tu luyện thất, nhìn thấy mới từ linh diên chỗ tu luyện trở về Lộng Ngọc, nhịn không được tiến lên, ôm lấy nàng gặm mấy cái. Không thể không nói, quyến rũ Diễm Phi như thế nữ cường nhân, quả thật có ý tứ, cậu thêm còn là một cái ngây thơ muội tử, rất giống lần thứ nhất theo đuổi con gái, bị đông, thời điểm, tiểu tâm can phù, kém một chút, liền lên phía dưới tay, bại lộ bản tính. A Di Đà Phật, thiện hai một bên khác, Tần Huyên là xứng rồi, nhưng bị hắn không giảng võ đức, làm đột nhiên tập kích Lộng Ngọc, nhưng là không được tụ. Cái kia trương hoàn mỹ không một tỷ vết mỹ nhân khuôn mặt, giống như là bị hỏa thiếu đi, nóng bỏng lợi hại, đỉnh đầu đều nhanh bốc lên hơi nước. Đại nhân, ngươi đây là gặp phải cái gì chuyện cao hơn sao? Lộng mặt ngọc đỏ lợi hại, bị Tần Huyên ôm, rúc vào trong ngực hắn, khô ngạm ngẩng đầu. Ân, vừa đi một chuyến các ngươi thế giới kia, đi dạo Hàm Dương cùng, gặp phải mấy món tương đối có ý tứ chuyện. Tần Huyên hàm hồ suy đoán. Nghe vậy, Lộng Ngọc chợt thay đổi ngượng ngùng, buông ra Tần Huyên, hướng hắn quỳ xuống. Lộng Ngọc, đang yên đang lành ngươi đây là làm gì? Coi như ta chiếm ngươi tiện nghi, cũng không đến nỗi dạng này, cùng lắm thì ta nhường ngươi đem tiện nghi chiếm trở về. Tần Huyên nói, đem Lộng Ngọc đỡ lên, lại phát hiện nàng đã khóc trở thành nước mắt người. Cầu xin đại nhân giúp đỡ Lộng Ngọc. Vừa nói, Lộng Ngọc đem Hàn Phi vào tần sự tình nói ra. Tần Huyên lúc này mới hồi tưởng lại, cái kia trò chuyện binh sĩ làm, rõ ràng có được đại tài, lại chịu thân phận hạn chế công tử ca. Giống như hàng này đã vào tần nửa năm, cũng không biết chết chưa, xem chừng coi như không chết, cũng bị nhốt vào Tần Quốc tử lao, không sai biệt lắm. Lộng Ngọc tiếp tục nói, Lộng Ngọc biết mình thỉnh cầu rất quá mức, nhưng cựu công tử đối với Lộng Ngọc có đại ân, Lộng Ngọc vạn không dám quên. Chỉ có đại nhân ngài mới có thể cứu cựu công tử. Gặp Tần Huyên lại còn không đáp ứng, nàng dứt khoát đem y phục trên người cởi ra, hai tay che lấy trước người mềm mại, ngượng ngùng bên trong mang theo kiên định, dương dương nói, nếu đại nhân có thể cứu cựu công tử, Lộng Ngọc không thể báo đáp, nguyện ý lấy thân báo đáp. Nhìn xem trước mặt đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào động tâm trắng như tuyết đồng thể. Nếu đổi lại mọi khi, Tần Huyên sớm đã giải quyết tại chỗ. Nhưng bây giờ hắn lại là sách không ra mảy may hứng thú tới. Tần Huyên đưa thích nữ nhân không giả, nhất là giống Lộng Ngọc loại này mỹ mạo cùng khí chất cùng tồn tại mỹ nữ, càng là yêu thích ghê gớm. Thế nhưng đạt được nơi, coi là mình nữ nhân yêu mến, vì một nam nhân khác cởi sạch quần áo, vì xuống cầu chính mình lúc, cũng đừng sách có bao nhiêu không được tự nhiên. Dù là Tần Huyên xem như nguyên tắc, biết được Lộng Ngọc đối với Hàn Phi chỉ có lòng cảm kích, trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra ưu cục. Thế là than nhẹ một tiếng, cởi xuống trên người thanh sắc áo lông, vì nàng phụ thêm, đồng thời thay nàng xoa xoa nước mắt, thở dài nói, đứng lên đi, ngươi có ơn tất báo, có thể vì ân nhân, không tiếc tính dâm chính mình vật quý nhất. Ta xem ở trong mắt, nhưng ta không hy vọng ngươi lãng phí chính mình. Nói như vậy, đại nhân, ngài là đáp ứng Lộng Ngọc, hỗ trợ cứu trợ cựu công tử. Lộng Ngọc kích động nói, chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Tần Huyên gật đầu, hắn cũng không biết Hàn Phi tiểu tử kia còn sống không có, chết, chỉ có thể nói hắn không có cái này tạo hóa. Hắn không thể là vì Hàn Phi tiêu phí 100 vạn cảm xúc giá trị sử dụng tiền phục sinh, càng không khả năng lãng phí một lần xuyên qua cơ hội. Ân, vừa mới cùng Diễm Phi tách ra, không thể nhanh như vậy, liền gặp mặt, bằng không thì liền đem bầu không khí làm hỏng, liền xuống cái tháng á cách một tháng. Cũng không sai biệt lắm. Đến lúc đó thuận tiện xem tiểu tử kia còn sống không có. Nghĩ tới đây, Tần Huyên đối với Lộng Ngọc nói, xuyên qua thế giới, cần hao phí số lượng cao hồn lực, bằng vào ta tu vi hiện tại, nửa năm sử dụng một lần, cũng đã là cực hạn. Ta vừa mới sử dụng xong, nếu muốn cưỡng ép sử dụng, cần một tháng thời gian, toàn lực tích xúc hồn lực, đến lúc đó, thì nhìn Hàn Phi tạo hóa. Nếu là hắn còn sống, ta liền có thể cứu. Lộng Ngọc nghe xong, mặt mũi tràn đầy xúc động, lại gặp Tần Huyên lấy ra một gốc tiên thảo. Ngươi đã đến lâu như vậy, ta cũng không có cho ngươi dùng qua tiên thảo, đây là tiên phẩm tiên thảo tám cánh tiên lan. Có thể trên phạm vi lớn tăng cường thiên phú của ngươi, đồng thời để thắng ngươi hồn lực, lấy về thật tốt hấp thu. Ta đi trước tích xúc hồn lực. Tần Huyên nói xong, quay người hướng về tu luyện thất đi đến. Hắn cảm thấy Lộng Ngọc đã chiến lược không sai biệt lắm, chỉ kém một bước cuối cùng, tiên thảo chính là áp đảo lạc đà cuối cùng một quả cỏ. Quả nhiên, còn không đợi Tần Huyên bước chân, Lộng Ngọc liền kéo hắn lại ống tay áo. Tần Huyên ngừng bước bộ, quay đầu nghi hoặc nhìn xem nàng, Lộng Ngọc, còn có chuyện gì sao? Đại nhân, kỳ thực vừa mới có chuyện ngài hiểu lầm. Lộng Ngọc một tay cầm tiên thảo, một tay bắt được Tần Huyên ống tay áo. Khoác trên người thành sắc áo lông mất đi gò bó, mở ra, lộ ra giống như mỡ đông một dạng trắng như tuyết. Nàng ngượng ngùng túi đầu xuống, tiếng như rồi muối, kỳ thực Lộng Ngọc lựa chọn hiến thân cho đại nhân, cũng không phải là lãng phí chính mình, mà là Lộng Ngọc cũng ưa thích đại nhân, chỉ là không thả ra. Tần Huyên cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Ấn Lộng Ngọc đầu thấp hơn. Cuối cùng, nàng dứt khoát đem tiên thảo nhét về Tần Huyên bên hông càng có túi, cả người bổ nhào vào Tần Huyên trên thân thể hai người áp sát vào cùng một chỗ, dùng da cừu áo khoác cùng Tần Huyên thân thể, che khuất một màn kia mê người xuân quang. Tần Huyên trên mặt nở nụ cười, trong nháy mắt ngầm hiểu. Vung ra Lộng Ngọc, một cái ôm công chúa, đem nàng ôm lấy, liền muốn hướng về gian phòng đi đến. Lộng Ngọc đội vàng nói, đừng, đại nhân, Lộng Ngọc vừa mới hoàn thành tu hành, ra một thân mồ hôi. Không việc gì, ngược lại đợi chút nữa còn có thể chạy mồ hôi, sớm ra muộn ra đều như thế. Tần Huyên hít hà Lộng Ngọc mùi trên người, trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên mỹ nữ chính là mỹ nữ, liền mồ hôi cũng là hương. Giờ khắc này, hắn cảm thấy chính mình so trước đó càng thêm biến thái. Dứt lời, chỉ nghe Lộng Ngọc cửa gian phòng thịch một tiếng, lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ, nhanh chóng mở ra, tiếp đó đóng lại. Tần Huyên nhào ngọc phảng phất chưa từng xuất hiện, chỉ còn lại cái kia một chỗ còn có hơi ấm còn dư ôn lại nữ tính quần áo, chứng minh đã từng trước đây không lâu có người ở cái này trở qua. Đợt, vạn chữ đổi mới, đem ngày hôm qua bổ túc, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu A Ngân mai kia đi ra, cầu vẽ thắng, chương 154, A Ngân dấu vết chương 154, A Ngân dấu vết lúc chạm vào tối. Thân mang tốt nhất thanh sắc ra cửu áo khoác Tần Huyên xếp bằng ở tu luyện thất chính giữa, tư thế ngồi đoan chính, cái eo thẳng tắp, cơ thể vận công tu luyện hồn lực. Bất chi bất giác liền đã trời tối. Tán gái tất nhiên trọng yếu, cần phải nghĩ giữ vững bây giờ có hết thảy, thậm chí tương lai nhận được càng nhiều. Vô luận thế nào chỗ nào, loại cảnh giới nào, tu luyện là không thể kéo xuống. Đây là thân là một người xuyên biệt phẩm hạnh, dù sao chỉ có thực lực mới là hết thảy căn bản. Dù là hắn bởi vì đoạn thời gian trước thay đổi đệ ngũ hồn hoàn, đến 10 năm, tăng lên 2 cấp hồn lực đạt đến 79. Tần Huyên từ từ mở mắt, khẽ thở dài một tiếng, khiêm tốn nói, cũng khó trách nhiều người như vậy sẽ kẹt tại hồn thánh cảnh giới, thậm chí bởi vì chịu võ hồn hạn chế duyên cớ, cả đời không cách nào đột phá hồn đấu la. Ta cái này đều nhanh một tháng, hồn lực cũng không có đột phá cấp 80 dấu hiệu, xem ra không có tầm 5-3 tháng, chỉ sợ là khó mà đột phá. Như vậy nói đi thì nói lại, đêm nay đi tìm ai đây? Kinh Nghê, Linh Diên, Lộng Ngọc. Cảm nhận được một chỗ hoảng sợ sắc cơ, hắn khẽ nhíu mày một cái, sau đó vặn mèo đồ neo eo, bất động thanh sắc điều chỉnh ngồi xuống tư. Quả nhiên, người trẻ tuổi tinh thần quá mức thịnh vượng, cũng không phải chuyện gì tốt, chịu không được kích động, vừa mới hoàn thành một ngày tu hành, liền cứng ngắc không được, cũng may chúng nữ không có ở tu luyện đất, bằng không thì thùng thùng. Đúng lúc này, ngoài phòng tu luyện truyền đến tiếng đập cửa. Tần Huyên hơi sững sờ, lúc bình thường tình huống, mình tại lúc tu luyện, thì sẽ không có người tới quấy rầy chính mình, chẳng lẽ là có cái gì chuyện gấp gáp? Muốn không có gì chuyện khẩn yếu, vậy phiền phức nhưng lớn lắm, ta Tần đại quan nhân sợ không phải sẽ nhịn không được. Ôm ý nghĩ này, hắn đứng dậy đi mở cửa. Rất nhanh, Tần Huyên đi tới trước cửa, đem tu luyện thất từ từ mở ra, một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp đập vào tầm mắt. Nàng thân mang một bộ tu thân màu vàng nhạt lộ vai váy dài, cái cổ đái thúy sắc lá liêu hình dáng khảm bạch ngọc châu dây chuyền, nơi bả vai có kim sắc kéo lưới hộ giáp. Bờ vai như được gọt thành, da thịt trắng loãng, trước người núi non làm cho người kinh hãi, đi lên chính là ngũ quan tinh xảo một mạc khuôn mặt, hắn con mắt lúc bình tĩnh như đưa tình tu thủy, càng là bằng thêm mấy phần tinh khiết. Đây là một cái nhìn, để cho bất kỳ nam nhân nào cũng nhịn không được muốn thương tiếc, á hộ nữ Hải Nhi. Lộ Ngọc. Nàng hai tay dâng một khối nhỏ giấy da dê, chống đỡ lấy trước người chịu nặng, nhìn thấy Tần Huyên mở cửa, nhẹ nhàng thi lễ, đại nhân, đây là Mạc Nha truyền tin. Dựa theo lệ cũ, Mạc Nha mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ dùng quạ đen truyền tin, hướng Tần Huyên hồi báo một lần, nhiệm vụ bọn họ tiến triển. Lộ Ngọc, ngươi tại sao lại gọi ta là đại nhân, không phải nói. Tần Huyên cười tiếp nhận giấy da dê, nhìn một chút, nguyên bản hữu tâm nổ Lộ Ngọc hắn, tiếng cười im bặt mà dừng. Lộ Ngọc, quay đầu ngươi cùng phu nhân nói âm thanh, ta đi ra ngoài một chuyến. Lưu lại câu nói này, Tần Huyên vọt tới phòng khách hành lang, triệu hồi ra phi kiếm, nhẹ cướp đi lên, cả người ngự kiếm mà đi, chỉ chốc lát, liền biến mất không thấy. Lộ Ngọc hậu chi hậu giác đi tới, nhìn qua Tần Huyên nơi biến mất mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đại nhân đây là thế nào? Đã vậy còn quá gấp gáp, đổi lại mọi khi, đã sớm gấp gáp không muốn không muốn. Nghĩ tới đây, Lộ Ngọc gương mặt xinh đẹp liền không chịu thua kém đỏ lên, nhẹ chặt chặt chân, gắt giọng, đại phu quân thực sự quá xấu rồi. Trăng tròn như cái mâm bạc, bầu trời đầy sao. Thiên Đấu Đế Quốc, Pháp Tư Nặc hành tỉnh Tây Nam, một chỗ tới gần hồn thú rừng rậm rách nát tiểu sân thôn. Lúc này khoảng cách tông môn thi đấu đã qua 3 tháng. Một lần nữa đặt vào lịch luyện chi lộ háo tử huynh đệ hai người ngồi ở bên cạnh đống lửa, đóng quân giã ngoại. Đường Hạo bưng vỏ rượu hào sảng uống quá một phen, hỏi tới phụ thân thương thế, đại ca, ngươi nói phụ thân thương thế của hắn có thể được không? Phụ thân thân thể vốn cũng không hảo, căn bản cũng không đủ để thi triển tạc hoàn, cái này cũng là ra ra vì cái gì nhảy qua hắn, lựa chọn ngươi kế thừa Hạo Thiên đấu la nguyên nhân, bây giờ cưỡng ép thi triển tạc hoàn, nhất là đệ thất hoàn tạc hoàn thất bại, càng là để phụ thân mang đến gần như không cách nào bù đắp thương tích. Đường Khiếu ngồi ở Đường Hạo bên cạnh cách đó không xa, tự mình rót một chén rượu, buồn khổ nói. Trong đầu hồi tưởng tông môn thi đấu, Ngọc Nguyên trấn ép phụ thân nổ đệ thất hoàn, trong lòng của hắn tức giận vô cùng, chỉ nghe phịch một tiếng, thanh đồng chén rượu bị hắn bóp cái nát bấy. Đường Hạo đồng dạng lòng đầy căm phẫn, Ngọc Nguyên trấn cái kia hèn hạ lao ra hỏa, vì đoạt được thiên hạ đệ nhất tông, dùng bất cứ thủ đoạn nào, sớm muộn có một ngày, ta Đường Hạo sẽ cùng bọn hắn Lam Điện Bá Vương tông tính toán cái kia bút sổ cái. Còn có Võ Hồn Điện mỗi lần nhớ tới Tần Huyên cái kia xỉu ác sát mặt, cùng với một tiếng kia gần như để cho hắn xã hội tính tử vong nô điện hắn lòng giết người cũng phải có, hai mắt đỏ thẫm, khí như châu thở. Sát thần lĩnh vực không bị khống chế tự động kích phát, không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Liên đống lửa đều ở đây trong nháy mắt, bởi vì nhiệt độ chợt hạ xuống, dập tắt. Nám đen than tủi mặt ngoài, ngưng kết ra nhàn nhạt băng xương. Hạo đệ, Đường Khiếu thấy thế, vội vàng đè lại Đường Hạo. Đường Hạo hai mắt đỏ như máu tiêu thất, lúc này mới khôi phục tỉnh táo. Đường Khiếu không khỏi thở phào một hơi, nói: ngươi quá mức nhạy cảm. Tiếp tục như vậy, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ bị phẫn nộ thôn phệ. Ta đã biết đại ca. Đường Hạo cũng là có chút nghĩ lại mà sợ. Kể từ tông môn thi đấu sau khi kết thúc, hắn sát thần lĩnh vực càng ngày càng không ổn định, mỗi khi nổi giận lúc, liền sẽ tự động kích phát. Mà hết thể này căn nguyên đến từ Tần Huyên. Cái kia ngay trước hồn sư giới mấy chục cái tất cả lớn nhỏ tông môn, cùng với mấy ngàn độc hành hồn sư mặt, đem hắn ngược cá thể vô hoàng ra, còn cưỡng chế tính chất, để cho hắn nhận thúc thúc vô sỉ hỗn đản. Phát giác được đệ đệ cảm xúc rơi xuống, Đường Khiếu than nhẹ một tiếng, ngự trọng tâm trường an ủi, hạ đệ, ta biết ngươi còn tại đối với Tần Huyên sự tình canh cánh trong lòng, nhưng gia gia không tại, người kia trước mắt không phải chúng ta có khả năng trêu chọc. Hơn nữa thân thể của phụ thân cũng không nhịn được dày vò, nhị trưởng lao nói qua, phụ thân cần tĩnh dưỡng, không thể động giận. Ngươi là Hạo Thiên Tông hạ nhiệm tông chủ, gia gia sai khiến Hạo Thiên đấu la người thừa kế, không cần phải cùng cái kia Tần Huyên tranh nhất thời chi dài ngắn. Nói đến đây, Đường Khiếu cười lạnh một tiếng, hú hồ, ta Hạo Thiên Tông tuyệt học, như thế nào hắn một ngoại nhân có thể hiểu được? Cái gì nhất muội cho Hạo Thiên chủ ý kèm theo lực lượng hệ hồn hoàn là hành động ngu xuẩn. Hắn căn bản cũng không biết Hạo Thiên chủ ý chân chính uy lực. Mặt khác phụ thân còn nói qua, hắn tại tông môn thi đấu lúc thi triển đại tu di chủ ý là không hoàn chỉnh. Tạc hoàn không chỉ có thể để thăng người sử dụng sức mạnh, còn có thể mang đến cường đại bộc phát, trong nháy mắt phát lực tăng lên tốc độ không thể đánh giá. Phụ thân hoàn toàn là bởi vì không chịu nổi tạc hoàn phản vệ, lúc này mới cho Ngọc Nguyên chấn thời cơ lợi dụng. Bằng không thì, bằng vào hắn chỉ là Lam Điện Bá Vương Long như thế nào phụ thân Hạo Thiên chủ y đối thủ. Hạo đệ, ngươi là gia gia tự mình sắp xếp Hạo Thiên Tông truyền nhân, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể dẫn dắt ta Hạo Thiên Tông đúc lại gia gia trước đây vinh quang S, canh thứ nhất, cầu phiếu đề cử, cầu nguyện phiếu. Cảm tạ khói nhớ khen thưởng 1500 kỳ đi ẩn tệ, cầu vé tháng, chương 155. Tần Huyên đuổi tới chương 155, Tần Huyên đuổi tới Đường Khiếu vô Đường Hạo bà bay, Hạo đệ, ngươi là gia gia tự mình sắp xếp Hạo Thiên Tông truyền nhân, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể dẫn dắt ta Hạo Thiên Tông đúc lại gia gia trước đây vinh quang. Một chén lớn suốt gà cho tâm hồn vào trong bụng, Đường Hạo tâm tình cũng lập tức tốt hơn nhiều, hắn trọng trọng gật đầu. Lúc này, một cái thôn dân bước nhanh chạy tới, lo lắng nói, có đứa bé bị hồn thú để mắt tới. Tại phía sau hắn, còn cùng có mấy cái khóc thầm hài tử, xem ra là cùng thôn dân trong miệng đứa bé kia cùng nhau, đặc biệt tới cầu cứu. Hạo tử hai người huynh đệ liếc nhau, trong lòng bàn tay hắc quang phun trào, lôi đình văng rội, xách theo Hạo Thiên chủ y, liền hướng thôn dân nói tới vị trí phóng đi. Cùng lúc đó, hồn thú rừng rậm phía ngoài nhất, nào đó khỏa phía sau đại thụ, một đạo thân ảnh màu đen lộ ra một chút. Hắn đứng xa xa nhìn đang hướng cái này chạy tới Háo Tử huynh đệ hai người, ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở đại thụ chi chơi lên Bạch Phượng, âm thanh lười biếng nói, xem ra cái này Hạo Thiên song tinh là dự định tiến vào mảnh này hồn thú rừng rậm. Đại nhân mệnh lệnh là không cho phép bọn hắn tới gần nữ hài kia, nên chúng ta ra tay rồi. Bạch Phượng nhảy xuống cây làm, rơi vào Mạc Nha bên cạnh. Mạc Nha cảm giác sâu sắc nhận đồng gật đầu một cái, đồng thời trên mặt nhiều một vòng ngưng trọng, quét nhẹ mắt Bạch Phượng, dặn dò, lời tuy như thế, đại nhân đuổi tới còn cần một đoạn thời gian, Hạo Thiên song tinh hồn lực lại ở xa hai người chúng ta phía trên, hết thể lấy dây dưa làm chủ, không được cùng Hạo Thiên chủ y đối kháng chính diện. Biết, La Lý Ba Sách, ai lại sẽ như vậy ngu xuẩn, đem chính mình hướng về nhân gia đầu đũa bên trên tiến đưa. Bạch Phượng không nhịn được trả lời một câu, thân hình mở ra, lướt về phía Háo Tử huynh đệ hai người. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, nói không chừng dạng này người còn không ít đâu. Mạc Nha hé miệng nở nụ cười, đi theo. Rất nhanh, Mạc Nha cùng Bạch Phượng liền cùng Háo Tử huynh đệ đụng phải. Các ngươi là ai, tránh ra cho ta. Đường Hạo gấp gáp cứu người, nói xong liền muốn động thủ, đập chết đối phương. Lại bị Đường Khiếu ngăn lại, Hạo đệ, trước tiên đừng có gấp động thủ, hỏi rõ ràng bọn hắn thân phận. Hắn lo lắng phía trước một đen một trắng hai người, là võ hồn địa người. Trước khi đi phụ thân trịnh trọng căn dặn, hiện nay Hạo Thiên Tông không giống ngày xưa, hắn lúc nào cũng có thể đánh giẫm, không được cùng võ hồn điện phát sinh xung đột. Hai vị là người phương nào? Đường Khiếu nhìn về phía Mạc Nha cùng Bạch Phượng, cẩn thận chu đáo hai người, từ hồn lực ba động nhìn lên, ở xa hắn cùng Đường Hạo phía dưới, đại khái đều ở vào hồn đế tiêu chuẩn, nhưng bọn hắn tuổi tác thực sự quá trẻ tuổi. Nhất là cái kia mặc quần áo trắng, nhìn mới bất quá 18 tuổi trên dưới. Một người khác cũng không đơn giản, chừng 20 niên linh. Có thể bồi dưỡng được thiên tài trẻ tuổi như vậy, hai người này thế lực sau lưng, không thể không khiến bọn hắn thận trọng. Ta gọi Mạc Nha. Mạc Nha nói. Bạch Phượng. Bạch Phượng cũng nói lên tên của mình. Mạc Nha phong khinh vân đạm nói, chắc hẳn hai vị hẳn là Hạo Thiên song tinh a, cửu ngưỡng đại danh. Tông môn chi danh, chúng ta không tiện đề cập, nhưng cùng các ngươi mở dạng, huynh đệ chúng ta hai người cũng là chịu gia tộc chi mệnh đi ra lịch luyện. Võ hồn điện làm việc từ trước đến nay cao điệu, xem ra không phải võ hồn điện người. Đường Khiếu thở phào một hơi, đã như vậy, cái kia ngày khác huynh đệ chúng ta hai người đang cùng tâm tình, bây giờ trong rừng rậm đang có một đứa bé bị hồn thú để mắt tới, chúng ta cần chạy tới cứu người, còn xin hai vị nhường đường. Đại ca, cùng bọn hắn cái này nhóm khách khí làm gì? Tiến lên không được sao? Gặp Đường Khiếu hèn mọn như thế, từ trước đến nay chán ghét cũng núm Đường Hạo bạo tính khí lập tức, liền lại muốn lên tới. Đường Khiếu trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng ít nhiều có chút im lặng, hắn đó là khách khí sao? Hắn là kiêng kỵ hai người thế lực sau lưng, ở mảnh này đại lục, tuy nói Hạo Thiên Tông là thiên hạ đệ nhất tông nhưng cường đại ẩn thế gia tộc cũng không phải là không có. Vạn bất đắc dĩ, Hạo Thiên Tông không thể cùng những cái kia ẩn thế gia tộc phát sinh xung đột. Mạc Nha Bạch Phượng hai người liếc nhau, một vàng lạng tím ba đen sáu cái hồn hoàn đồng thời từ dưới chân chậm chậm dâng lên, hai người riêng phần mình bị một đen một trắng hai đạo quang mang bao khỏa, trong nháy mắt hoàn thành võ hồn phụ thể. Ngàn năm đệ nhị hoàn, vạn năm vòng thứ tư Háo Tử huynh đệ hãi nhiên thất thành, hai người con ngươi đồng thời co giúp lại tới, mặt lộ vẻ không thể tin, kế Tần Huyên sau đó, bọn hắn lại độ nhìn thấy đánh vỡ hồn sư giới thường quy người. Mặc dù kém xa Tần Huyên 10 vạn năm đệ thất hoàn muốn tới phải rung động, nhưng cái này cũng biểu thị vô hạn khả năng. Đây là hai cái đủ để cùng Tần Huyên đánh đồng thiên tài. Mạc Nha trên mặt nở nụ cười, móc móc lỗ tai, âm thanh lười biếng nói, cái này không thể được, huynh đệ chúng ta hai người nhập môn hồn sư giới, cần xông ra thanh danh của mình mới được. Các ngươi muốn mượn ta hai người dương danh? Đường Khiếu sắc mặt trầm xuống, lựa vàng lạng tím bốn đen tám cái hồn hoàn lấp lóe mà ra, duy nhất thuộc về hồn đấu la khí tức phóng thích, bao trùm hướng hai người. Tượng đất còn có ba phần nộ khí, nếu là không nổi giận, thật đúng là cho là ta Hạo Thiên Tông sợ bọn hắn. Ai ngờ đối mặt Đường Khiếu hiện lộ tám cái hồn hoàn, Mạc Nha Bạch Phượng đồng thời không để bụng, Bạch Phượng tiến lên một bước, trầm giọng nói, muốn đi qua, trước cùng chúng ta đánh nhau một trận tại nói. Cứu người quan trọng, đại ca, chớ cùng bọn hắn khách khí. Đường Hạo nhịn không được. Đường Khiếu gật đầu, nhưng vẫn là hồn lực truyền âm đến, hai người này có thể là cái nào đó cường đại ẩn thế tông môn thiên tài, không thể gây thương tính mạng bọn họ. Trong lúc nói chuyện, Đường Hạo đã buộc phát ra lượng vàng lạng tím ba đen bảy cái hồn hoàn, vung lên Hạo Tiên chủ ý, phóng tới Mạc Nha Bạch Phượng phương hướng. Đường Khiếu theo sát phía sau. Mạc Nha cùng Bạch Phượng nhìn nhau nở nụ cười, nên đón tiếp lấy. Trong tưởng tượng, áp đảo tính chiến đấu hình ảnh cũng không phát sinh, Mạc Nha cùng Bạch Phượng hóa thành một đen một trắng hai vệt đỏ dài, đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, bằng vào cái kia vô cùng cao minh kinh công, để cho Hạo Thiên chủ y nhiều lần luân không, tiếp đó không ngừng phóng ra hai màu trắng đen lông vũ, đập nện hướng Háo Tử huynh đệ. Mấy hiệp xuống, Háo Tử huynh đệ không có thương tổn được Mạc Nha Bạch Phượng một chút, ngược lại bị hai màu trắng đen lông vũ đánh vào trong thịt. Cho dù là bọn họ da dày thịt béo, cũng thực không dễ chịu. Hôn trướng, đệ thất hồn kỹ, Hạo Thiên chân thân. Giờ khắc này, Đường Hạo triệt để bị chọc giận, cũng không lo được Đường Khiếu căng dặn, trên thân đệ thất hồn hoàn sáng lên, trong tay Hạo Thiên chủ y nên phong bạo trướng. Đường Khiếu cũng là động sát tâm, sắc mặt ngưng lại, trước tiên bảo hộ ở trước mặt Đường Hạo, đối mặt Mạc Nha Bạch Phượng cái này tốc độ hình đối thủ, có Tần Huyên vết xe đổ, hắn chỉ sợ Đường Hạo Hạo Thiên chân thân bị lần nữa đánh gãy. Thấy cảnh này, Mạc Nha Bạch Phượng tất cả mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, xem ra muốn lâm vào khổ chiến. Mạc Nha đối với Bạch Phượng cười khổ một tiếng, bọn hắn không phải Tần Huyên, sẽ không ngự kiếm thuật. Lấy tốc độ của bọn hắn, còn không có nhanh đến có thể dưới tình huống vượt qua Đường Khiếu, đánh gãy Đường Hạo thi triển khí hồn chân thân trình độ. Bạch Phượng từ chối cho ý kiến, mắt nhìn thấy Đường Hạo truy liền muốn luận tới, Tần Huyên âm thanh chợt quanh quẩn tại hai người trong đầu, "Tốt, các ngươi lui ra à." Tần Huyên đại nhân rốt cuộc đã đến Mặc Nha Bạch Phượng trong lòng vui mừng. Lúc này, Đường Hạo cái kia tựa như to bằng bãi nước truy đánh tới, "Chết cho ta." Chỉ thấy hắn từ Đường Khiếu trên vai giơ qua, cả người thật cao lướt lên, từ trên trời giáng xuống. "Oanh!" Cự truy rơi xuống đất, lôi quang nổ lên, đại địa nứt ra, đất đá bay mù trời. Mãnh liệt lực đạo phản chấn, mang theo kinh khủng năng lực, phá hủy chung quanh phương biên trăm mét cây cối. DS, canh thứ 2, cầu phiếu đề cử, cầu nguyện phiếu, còn có một kênh. Cầu vẽ tháng, chương 156, A Ngân. A Ngân. A Ngân một tay A Ngân chương 156, A Ngân. A Ngân. A Ngân một tay A Ngân bụi mù tán đi, sớm đã không thấy Mặc Nha Bạch Phượng hai người bóng dáng. Hừ, vô sỉ bọn trốn nhắt, coi như các người gặp may mắn. Đại ca chúng ta đi. Gặp bọn họ chạy trốn, Đường Hạo lạnh rên một tiếng, thu hồi Hạo Thiên chân thân, lại độ cùng Đường Khiếu đạp vào cứu người, tìm vợ, chi lộ. Chỉ là bởi vì bọn hắn lần trì hoãn này, nhất định trở thành đại oan chủng chính là. Trắng đoán nguyệt quang nghiêng buông xuống, chiếu sáng rừng rậm một khu vực lớn. Tại một chỗ hắc ám biên giới, một đứa bé đang thần sắc sợ hãi nhìn về phía trước, không ngừng lùi lại. Đại địa chân chiến, phía trước một đầu hình thể vượt qua 5m cự thú, chậm rãi đi ra hắc ám, càng là một đầu ngàn năm đại lực hắc hùng. Giống, hắc hùng mở ra miệng lớn, âm thanh vang vọng khắp rừng rậm. Cực độ sợ hãi phía dưới, tiểu hài hai chân mềm nhũn, đặt mông té ngồi trên mặt đất, bản năng cầu sinh, để cho hắn không ngừng lùi lại, nhưng hắc hùng như cũ đang từng bước tới gần. Trước tiên háo tử huynh đệ một bước đến Tần Huyên đem một màn này nhìn ở trong mắt, cũng không có lập tức ý xuất thủ. Cứu tự nhiên là một cứu. A Ngân liền tại phụ cận, động tĩnh lớn như vậy nàng chắc chắn là nghe được. Cho dù hắn không cứu, A Ngân cũng biết cứu. Mấu chốt phải lúc nào cứu, như thế nào cứu. Ân. Đối mặt yêu thích nữ thần, ấn tượng đầu tiên vẫn là rất trọng yếu. Cộc cộc đúng lúc này, tiếng bước chân giòn giã từ phương xa chuyển đến, lấy Tần Huyên kinh nghiệm nhiều năm, đó là một đôi giày cao gót cùng tảng đá va chạm phát ra âm thanh. Nghe tiếng nhìn lại, một vòng kim lam sắc bóng hình xinh đẹp đang nhanh chóng hướng Tiểu Hải phương hướng lao đi. Màu lam nhạt giày cao gót, một đôi thon dài hoàn mỹ đùi ngọc, theo đuổi đi lên, chính là một đầu làm kim sắc váy dài, chuyển hướng miệng rất cao, làm gì có khô an toàn, làm cho người tiếc hận. Thuận thế đi lên, theo đuổi nó lên, chính là một bộ mỹ lệ không giống phàm trần tiểu nhan, màu xanh thẳm đôi mắt tựa như lam thủy tinh đồng dạng không tì vết chút nào. Váy bốn phía niết lên từng cái sợi tơ màu vàng, nhàn nhạt tú hương dạo dực trong không khí. Đây là một cái để cho người ta nhìn rất muốn kết hôn về nhà nữ tử. Tình yêu lúc nào cũng tới nhanh như vậy, cùng tao tặc một dạng. Nói tình yêu đã đến. A Ngân. Tần Huyên nhìn thấy đối phương trong ngay mắt, trong đầu chính là hiện ra tên họ của đối phương hình dạng so trong hoạt hình còn muốn đẹp, khí chất càng thêm động lòng người. Kinh Nê A, nam nhân của ngươi, ta tựa hồ lại yêu đương trong lòng Tần Huyên phúc phỉ câu, giờ khắc này, hắn đột nhiên vô cùng thống hận chính mình, cảm thấy chính mình bất chính khí, hai đời cộng lại, đều người hơn 40 tuổi, tổng sửa không được hoàn toàn như trước đây tật xấu, gặp một cái yêu một cái. Trên thân A Ngân kim quang như nước gợn dạo dựng, những nơi đi qua đều mọc đầy lam ngân thảo. Đây là lam ngân lĩnh vực phát huy hiệu quả. Tần Huyên kinh ngạc phát hiện, lam ngân lĩnh vực tán phát kim quang sóng nước, lại có ngăn cách hồn thú khí tức hiệu quả, phong hào đấu la phía dưới căn bản nhìn không ra, cũng khó trách nguyên tắc nắm giữ hồn đấu la tu vi Đường Khiếu không có nhìn ra A Ngân chân thân. Nếu không phải Tần Huyên nắm giữ không thua gì 95 cấp phong hào đấu la tinh thần lực, cũng nhìn không thấu. Là lúc này rồi. Mắt nhìn thấy A Ngân liền muốn cứu Tiểu Hải, Tần Huyên biết mình lại không ra tay, sẽ trễ. Trường Minh kiếm phát tay bay ra, hóa thành một vòng kim quang, hậu phát tiên chế, không có vào trong cơ thể của Hắc Hùng. Hắc Hùng gào thống khổ một tiếng, không cam lòng ngã xuống, mang theo mảng lớn bụi đất. Tiểu Hải được cứu. Đây là ở cách Tiểu Hải 30 mét chỗ, A Ngân dừng bước lại. A Ngân đứng tại từ bốn cái màu vàng kim nhạt lam ngân thảo biên chế không trung, đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn chăm chú lên phía dưới trôi này không có vào trong cơ thể của Hắc Hùng kim sắc dài kỳ dị trường kiếm. Trường kiếm tản mát ra khí tức kinh khủng. A Ngân tâm trong nháy mắt run rẩy lên, lam ngân lĩnh vực lặng yên phóng thích, một người mặc thanh sắc áo lông tuổi trẻ nam tử, chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra. Cảm nhận được đối phương hồn lực ba động, A Ngân trong nháy mắt thở phào một hơi, 79, chỉ cần không phải phong hào đấu la liền tốt. Đến nỗi hồn đấu la, bằng vào lam ngân lĩnh vực che lấp khí tức, lấy hồn đấu la tu vi, còn không cách nào xem thấu nàng hóa hình hồn thú thân phận. Tần Huyên thời khắc đều tại người xem A Ngân động tĩnh, khóe miệng khẽ nhếch, đi đến bị dọa phát sợ Tiểu Hải bên cạnh, khẽ vuốt đầu của hắn, "Tốt, không sao." Tiếp đó đi đến Hắc Hùng bên cạnh, "Có thể hay không thả nó một con đường sống?" Thiên lại bàn âm thanh tại Tần Huyên bên tai quanh quẩn. A Ngân khiết đạp lam ngân thảo, chậm rãi hạ xuống Tiểu Hải bên cạnh, trên mặt mang nụ cười hiền hòa, khẽ vuốt Tiểu Hải đầu, phát động giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc kỹ năng, vì hắn chưa thương. Trắng loãng trong suốt da thịt tại ánh trăng phủ lên phía dưới tản ra ánh sáng nhạt. Một màn này, bị ngượng ngùng tới Trầm Háo Tử huynh đệ thấy được, hai người giống như trong hoạt hình mở dạng, chống Hạo Thiên chủ y, ngơ ngác đứng lặng tại chỗ, quan sát từ đằng xa lấy A Ngân, ánh mắt như si như say, liền Tần Huyên đều cùng Tiểu Hải hai cái này người sống sờ sờ, đều xuống ý thức không để ý đến. Nhưng mà, phần này si mê cũng không kéo dài bao lâu, để cho huynh đệ bọn họ hai tức giận một màn xuất hiện. Ta cũng không cần nó hoàn hoàn, cho nên không có giết nó dự định, bất quá vừa vặn dưới tình thế cấp bách, ra tay quá nặng, trừ phi có chữa trị kỹ năng, bằng không đầu này hồn thú sống không được bao lâu. Tần Huyên đưa lưng về phía A Ngân trả lời, trong lòng bấm đốt ngón tay lấy khoảng cách, tự mình rút ra trường mình kiếm, tiếp đó quay đầu. Vừa vặn A Ngân cũng vì Tiểu Hải chữa trị tốt thương thế, đứng lên, ta có thể cho nó trị liệu cứ việc Tần Huyên cao hơn A Ngân không thiếu, nhưng tại Tần Huyên cố tình khống chế phía dưới, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt rút ngắn đến gương mặt tựa hồ cũng muốn dính vào cùng nhau. Hai người cứ như vậy cứng đờ, trầm mặt xuống, từ đối phương trong con mắt đều có thể nhìn thấy phản chiếu đi ra ngoài thân ảnh. A Ngân da thịt tựa như mùa đông bạch tuyết, màu xanh thẳm hai con người, xen lẫn một tia lo âu cùng ngượng ngùng, phảng phất tại dạo dược, môi nháy một chút, thon dài lông mi nhu hòa chập chờn. Đôi mắt đẹp phía dưới là mỹ lệ cao nhọn mũi, cùng với tràn ngập dụ hoặc, thở ra thổ tức môi son. Giờ khắc này, phảng phất thế giới triệt để yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại hai người. Từ bên thứ ba góc nhìn, nhìn hai người tựa như một bộ duy mỹ vẽ. Đinh, kiểm tra đến có thể công lược nữ thần A Ngân, đối lập nhân vật, Đường Thiếu, Đường Hạo, thỉnh tốc chủ mau chóng khóa lại hệ thống giới thiệu văn tắt, 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng hóa hình, A Ngân, võ hồn, Lam Ngân Hoàng, niên linh, 20 tuổi, sau khi biến hóa niên linh, hồn lực 57 cấp, thiên phú SS độ thiệt cảm, 75, có hảo cảm, Hạo Thiên Tông đệ tử đời 2, Đường Thiếu, võ hồn Hạo Thiên chủ y, niên linh 50 tuổi, hồn lực cấp 83, thiên phú S độ thiệt cảm, 0, cam thủ. Hạo Thiên Tông đệ tử đời 2, Đường Hạo, võ hồn Hạo Thiên chủ y, niên linh 35 tuổi, hồn lực 79, thiên phú SS độ thiệt cảm, 10, hữu thị, hỗn đản. Gặp sát khởi ý háo tử huynh đệ hai người quan sát từ đằng xa lấy, bọn hắn đơn giản phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Nắm chặt Hạo Thiên chủ y keo kiệt nhanh, trong lòng đồng thời thầm mắng lên tiếng. A Ngân nhu nhược bả vai run nhẹ nhẹ, tịch lệ màu xanh thẳm mái tóc tùy theo lắc lư. Trung linh thiên địa chi tú mỹ, phản phất nàng mới là thiên địa này trung tâm, đẹp đến nỗi người ngạt thở, trong chốc lát hết thảy đều vì đó thất sắc. DS, canh thứ 3, cầu phiếu đề cử, cầu nguyện phiếu, cầu vé thắng, chương 157, háo tử huynh đệ đều tức bể phổi chương 157. Háo tử huynh đệ đều tức bể phổi, Tần Huyên biết không thể lại tiếp tục như vậy nữa, nếu là hôn qua đi, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, chật ngựa ra sau, cùng nàng kéo ra một đoạn khoảng cách ngắn. Nói đến, còn không biết cô nương tục danh đâu, tại hạ Tần Huyên. Ta gọi A Ngân, Lam Ngân Thảo Ngân. Ấn A Ngân, vậy ngươi đi đi, bất quá phải cẩn thận chút, cứu trợ hồn thú mặc dù không tệ, nhưng cũng muốn phòng ngừa nó đả thương người. Tốt. A Ngân cũng quay đầu, lui về sau một bước, cùng Tần Huyên kéo ra một đoạn khoảng cách ngắn. Tiếp lấy, trang diện lần nữa lâm vào trầm mặc ở trong. Hai người ai cũng không nói lời gì nữa, nhưng lại thỉnh thoảng nhìn về phía đối phương. A Ngân theo lời đi đến Hắc Hùng bên cạnh, xanh nhạt ngón tay ngọc xẹt qua nó vết thương, Lam Ngân lĩnh vực cùng dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc kỹ năng lặng yên phát động, yêu nhã cùng ôn nhu vì đó chữa thương. Hệ thống, khóa lại. Tần Huyên im lặng niệm âm thanh, ở một bên thời khắc nhìn chằm chằm Hắc Hùng, phòng ngừa nó bạo khởi, mặc dù biết A Ngân bản thể là 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng, Hắc Hùng sẽ không tổn thương nàng. Nhưng có tại nữ thần biểu hiện cùng thân cận cơ hội, không làm là kẻ ngu. Đinh, khóa lại thành công, A Ngân độ thiện cảm 5, chúc mừng tốc chủ, A Ngân độ thiện cảm đạt đến 80. Bạn bè phía trên, dưới tình yêu, ban thưởng hoàng kim mù hộ một cái, còn thiếu một chút lên cao đến ái mộ, thỉnh tốc chủ không ngừng cố gắng, Đường Hạo bán niệm 88888, Đường Hạo ghen ghét 188888, Đường Khiếu bán niệm 28888, Đường Khiếu ghen ghét 88888, chật chật này đối háo tử huynh đệ, ưa cao ghen tị sắp nổi điên. A Tần Huyên mắt liếc háo tử huynh đệ phương hướng, trong lòng chật chật. Mà lúc này, gấu đen thương thế tại A Ngân chữa trị phía dưới đã khôi phục. Nó cũng không có thương tổn A Ngân, mà là tại trên mặt đất phụ phục rồi một lần, tựa như là đang đối với A Ngân biểu thị cảm tạ. A Ngân ôn nhu nở nụ cười, Hắc Hùng gật đầu một cái, yên lặng rời đi. Tần Huyên đi đến A Ngân bên cạnh, mỉm cười nói, cái này hệ chữa trị kỹ năng, thật đúng là thần kỳ, chỉ sợ cái kia được vinh dự hồn sư giới kỳ tích Cựu Tâm Hải Đường cũng bất quá như thế. Đây cũng là ngươi thiên phú lĩnh vực vì ngươi mang đến kỹ năng a. A Ngân nhìn xem Tần Huyên cái kia trương tuấn mỹ khuôn mặt, ôn nhu nở nụ cười, "Ân, nó tên là Dã Hỏa Thiêu Bất Tận, gió xuân thổi lại mọc." Lần đầu gặp mặt, cũng đều hô sinh hảo cảm, cộng thêm Tần Huyên nói chuyện lại dễ nghe, hai người lập tức tựa hồ có chuyện nói không hết đề. Mập mờ bầu không khí lặng yên tràn ngập. Nhưng háo tử huynh đệ bên này nhưng là thảm rồi. Đường Hạo hâm mộ 28888, Đường Hạo ghen ghét 48888, Đường Hạo hận 88888, Đường Khiếu hâm mộ 48888, Đường Khiếu ghen ghét 28888, Đường Khiếu hận 28888. Nhìn xem tựa như tình lữ giống như trò chuyện đang vui hai người, háo tử huynh đệ một mắt liền nhận ra Tần Huyên, muốn rách cả mí mắt, còn kém đem đỏ mắt hai chữ viết lên mặt. Đại ca, chúng ta đi qua nhìn một chút cái kia bị hồn sư tập kích hải tử, thiện thể dưới sự nhắc nhở cái cô nương kia, đừng để nàng bị Tần Huyên cái kia hỗn đản lừa gạt. Đường Hạo nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, A Ngân là hắn thứ nhất vừa thấy đã yêu, gặp sát khởi ý, nữ tử, ở trong mắt Đường Hạo, A Ngân chính là một cái tiên tử. Hắn tuyệt đối không cho phép những người khác nhúng chàm, nhất là Tần Huyên cái này hỗn đản. Hạo, Đường Khiếu miệng đầy đáp ứng, đồng dạng gặp sát khởi ý hắn, bây giờ đã bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn quên đi phụ thân căn dặn, không thể treo chọc võ hồn điện. Bây giờ nhìn thấy A Ngân cùng Tần Huyên như vậy trò chuyện tới, hắn cũng không quản được nhiều như vậy, làm liền xong việc. Hắn muốn đem A Ngân cướp về. Huynh đệ hai người nói làm liền làm, một cái bước xa, xông vào trong rừng, hướng Tần Huyên, A Ngân chỗ phương hướng lao nhanh phóng đi. Cuối cùng không nhẫn mại được sao? Cảm giác được lao nhanh đến gần hai người, trong lòng Tần Huyên cười lạnh một tiếng, trên mặt nhưng cũng không dám lộ ra một chút, đơn thân cùng không phải đơn thân hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Vạn nhất để cho háo tử huynh đệ nói toạc ra hắn đã chuyện kết hôn, A Ngân tất nhiên sẽ trong lòng còn có khúc mắc, không vui, thân là một cái thương lão bà người, sao có thể để cho A Ngân không vui đâu. Huống chi lão bà của mình cũng đều xinh đẹp như vậy. Không sai biệt lắm nên tiễn đưa đứa nhỏ này trở về, bằng không thì hài tử người nhà nên lo lắng. Trường Minh kiếm khí thực thể hóa, Tần Huyên triệu hồi ra một thanh phi kiếm, phi kiếm tại trước mặt ba người lao nhanh phóng đại. Tần Huyên ôm tiểu hài nhảy lên phi kiếm, tiếp đó hướng A Ngân đưa tay phải ra, mỉm cười nói: "Đón nguyệt quang, A Ngân ngơ ngác nhìn qua Tần Huyên cái kia trương tràn ngập ấm lòng ý cười anh tuấn khuôn mặt, hơi do dự sẽ nắm chặt Tần Huyên tay, leo lên phi kiếm. Phi kiếm bay lên không, Tần Huyên cố ý hạ thấp độ cao, để cho thở hổn hển háo tử huynh đệ chó cùng dứt dậu công kích bọn hắn, để cho bọn hắn tại trong lòng A Ngân độ thiện cảm vô hạn giảm xuống. Quả nhiên, một lát sau, háo tử huynh đệ hai người đổi tới, nhìn thấy vừa thấy đã yêu nữ thần liền bị Tần Huyên cái kia hôn đản dăm ba câu liền cho lừa gạt đi, hơn nữa còn để cho A Ngân dắt tay của hắn từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, đường hạo răng đều nhanh cắn nát, hôn trướng. Đứng lại cho lão tử dưới cơn thịnh nộ, sát thần lĩnh vực tự động kích phát, hai mắt trong nháy mắt huyết hồng, không lo được A Ngân còn tại Tần Huyên bên cạnh, hổ khu chấn động, trên thân đệ lục hồn hoàn sáng lên, hắn đột nhiên hướng Tần Huyên phương hướng vung ra hạo tiên. Chú ý, đệ lục hồn kỹ, gió lốc của vũ. Nay vừa xuất thủ, chính là hắn duy nhất viễn trình hồn kỹ. Hạo đệ, không cần đường thiếu coi như lý trí, lo lắng làm bị thương A Ngân, muốn ngăn cản, đáng tiếc đã không kịp. A Ngân, nắm chặt. Cảm nhận được trên thân đường hạo tán phát mãnh liệt hồn lực ba động, Tần Huyên vung ra A Ngân tay, hảo tâm nhắc nhở ân. A Ngân đồng dạng chú ý tới háo tử huynh đệ, cảm giác được nguy hiểm, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, không chút do dự tiến lên, từ phía sau nhẹ ôm lấy Tần Huyên hông, cả người cơ hồ dính vào trên người hắn. Với anh, kinh cùng âm bạo thanh vang lên, đường hạo cơ ra hạo thiên chủ ý, mang theo một mảng lớn màu xanh thẳm cương phong, những nơi đi qua, cây cối bị cắt thành hai nửa. Mắt thấy cương phong liền muốn đánh tới, trong lòng Tần Huyên cười lạnh một tiếng, không tránh không né, khống chế phi kiếm quay đầu, Trường Minh kiếm lặng yên nắm vào trong tay, mũi kiếm hướng xuống, cũng không thấy hắn hiện lộ hồn hoàn, một mặt cực lớn tưởng lửa trong nháy mắt ở trước mặt hắn theo thời thế mà sinh. Thứ hai hồn kỹ cũng là Tần Huyên duy nhất phòng ngự hệ kỹ năng Trường Minh kiếm ca phát động. Kể từ khôi phục trí nhớ kiếp trước đến nay, Tần Huyên lần lượt nhận được Túng Hoành kiếm pháp cùng Ngự kiếm thuật hai môn cao thâm kiếm thuật, tại bản thể cùng bốn cái phân thân không ngừng ma luyện phía dưới, kiếm đạo của hắn tu vi đã đạt đến cực cao trình độ. Lấy 79 tu vi, dễ như trở bàn tay liền làm đến kiếm đấu la nguyên tắc 97 cấp mới đạt tới độ cao, đem hồn hoàn tu luyện tới thoát ly bản thân hồn hoàn bên ngoài, hòa vào võ hồn bên trong. Cái này cũng là Tần Huyên không còn ỷ lại Phượng Hoàng Hỏa ẩn tàng hồn hoàn nguyên nhân. Bởi vì hắn hiện tại, trừ phi trong bức bằng không không cần hiện lộ hồn hoàn. Hạo Thiên chủ ý đệ lục vạn năm hồn kỹ cùng Trường Minh kiếm thứ 2000 năm phòng ngự hồn kỹ va chạm. Theo lý mà nói, hẳn là vạn năm hồn kỹ giành thắng lợi mới đúng. Thế nhưng là tại Tần Huyên cường đại kiếm khí cùng Chu Tức Hỏa diễm gia trì, vẹn vẹn chỉ là tại trên tường lửa tóe lên từng vòng thủy dạng vỡ sóng, liền biến mất không thấy. DS, canh thứ nhất, cầu nguyện phiếu. Cảm tạ ủy cả rồ khen thưởng 500 kỳ đi ẩn tệ, cầu vé tháng, chương 158, háo tử huynh đệ, A Ngân đừng đi, ngươi đi chúng ta làm sao bây giờ a chương 158, háo tử huynh đệ, A Ngân đừng đi. Ngươi đi chúng ta làm sao bây giờ a đây là cái gì hồn kỹ? Vậy mà dễ dàng chặn hạo đệ đệ lục hồn kỹ đường khiếu chân kinh, không nhìn thấy hồn hoàn, hắn cho là lại là Tần Huyên cái nào đó tự sáng tạo hồn kỹ. Dù sao tại trong tông môn thi đấu, Tần Huyên đã dùng qua. Bằng vào cổ quái kia kiếm thuật, đánh bại hắn hạo đệ thi triển hạo thiên cửu tuyệt. Tần Huyên tay trái ôm hải tử, tay phải cầm kiếm, mắt nhìn thẳng nhìn xuống phía dưới háo tử huynh đệ, đối với sau lưng ôm hắn A Ngân nói, xin lỗi A Ngân, là ta liên lụy ngươi, hai cái này là hạo thiên tông lớn nhất thiên phú hai cái đệ tử, đường hạo cùng đường khiếu, được vinh dự hạo thiên song tinh. Ỷ vào Hạo Thiên Tông tông chủ thân tử thân phận, làm việc từ trước đến nay bá đạo ngang ngược, không cố kỵ gì. Ta đã từng cùng bọn hắn có chút qua lại, không nghĩ tới bọn hắn lại sẽ làm đánh lén. Ngươi trước tiên mang hải tử đi, ta một hồi bắt kịp. Vừa nói, hắn đem tiểu hải giao cho A Ngân. A Ngân từ trong tay Tần Huyên hải tử, chán ghét nhìn phía dưới háo tử huynh đệ một mắt, đôi mắt đẹp nhu tình nhìn xem Tần Huyên, mang theo vài phần quan tâm hỏi ý, "Huyên, một mình ngươi có thể đối phó hai người bọn họ sao?" Có lẽ liền chính nàng cũng không phát hiện, tại trong tiếp xúc ngắn ngủi, nàng đã đối với Tần Huyên sinh ra ái mộ, quan tâm phía dưới liền xưng hô đều trở nên thân thiết, nhất là vừa mới Tần Huyên ra tay bảo hộ nàng và hài tử một chớp mắt kia, anh dung anh tuấn dáng người để cho nàng gần như mê muội, một chớp mắt kia để cho tự mình phiêu bạt đấu la đại lục hơn mấy vạn năm nàng, tựa hồ tìm được dựa vào. Đây mới thật sự là nam nhân a yên tâm, chỉ là khu khu bại tướng dưới tay mà thôi. Bất quá nếu là ngươi tại cái này, vậy ta sẽ phải phân tâm. Tần Huyên khẽ cười nói, A Ngân độ thiện cảm năm đinh, chúc mừng túc chủ A Ngân độ thiện cảm đạt đến 85, tái mộ, ban thưởng hoàng kim mù hộ một cái, thỉnh túc chủ không ngừng cố gắng huyên, vậy ngươi hết thảy cẩn thận, ta ở phía trước chờ ngươi. A Ngân nói xong, ôm lấy hài tử, chân đạp lam ngân thảo, hạ xuống mặt đất, hướng về thôn tràng phương hướng lao đi. Cô đường các loại. Đường Khiếu hữu tâm gọi lại A Ngân, đáng tiếc tại trải qua vừa mới đường hạo đột nhiên tập kích sau, tại trong lòng A Ngân, bọn hắn đã bị định nghĩa là người xấu. Như thế nào có thể lý tới? Không gọi còn tốt, vừa gọi, A Ngân chạy nhanh hơn. Nô điện, chúng ta lại gặp mặt. Tần Huyên cười tủm tỉm nhìn xem đối diện háo tử huynh đệ hai người, nói trở lại, lúc này mới mấy tháng không thấy, các ngươi đối với thúc thúc ra tay, liền không sợ bị người nói các ngươi đại nghịch bất đạo sao? Hô trưởng, ngươi kêu ai Nô điện? Đường Hạo giận dữ, Nâm Truy giận mắng Tần Huyên. Đương nhiên là ngươi rồi. Háo tử, A Nhiều, còn có ngươi. Tần Huyên vừa nói vừa túi nhìn về phía Đường Thiếu. Đường Thiếu, ngươi nói một chút hai huynh đệ các ngươi, một cái 43, một cái 50 mấy, đều cao tuổi rồi, làm gì không tốt, cần phải đối với người ta 20 tuổi tiểu cô nương động tâm. Chẳng lẽ các ngươi không biết, nàng đã bị dự định vì các ngươi tương lai vị thứ ba thẩm thẩm sao? Tần Huyên đơn giản một phen, trong nháy mắt đâm trúng Háo tử huynh đệ hai người tâm tư, bọn hắn lập tức xấu hổ giận dữ đan sen. Theo bọn hắn nghĩ, từ gặp phải A Ngân bắt đầu, A Ngân chắc chắn thuộc về bọn hắn một người trong đó, không thể tái giá cho người khác. Lúc này nghe nói như thế, đừng nói Đường Hạo, liền luôn luôn tự nhận tính cách trầm ổn Đường Khiếu cũng không nhịn được. Đoạt người tâm trung sở ái, không khác giết cha mẹ người. Hỗn đản. Bọn hắn đồng thời giận mắng một tiếng, Đường Khiếu giơ lên Hạo Thiên chủ y, hô lớn, "Hạo đệ, ta tiễn đưa ngươi đi lên." Bất luận là hắn, vẫn là Đường Hạo, tại không đột phá phong hào đấu la phía trước, hai người cũng không có năng lực phi hành. Muốn chiến thắng Tần Huyên, chỉ có thể trước tiên đem Tần Huyên từ không trung đánh xuống. Chờ đánh bại Tần Huyên, bọn hắn mới có cơ hội đi tìm Á Ngân giải thích tin tưởng. Đến nỗi nói là không giết Tần Huyên, bọn hắn không dám. Tần Huyên bối cảnh cũng không phải nói một chút, một cái không tốt, kinh nghe đấu la liền khắp thế giới đuổi giết bọn hắn. Đến lúc đó trừ phi bọn hắn một mực co đầu rút cổ tông môn, bằng không trốn cũng không thoát. Nghe vậy, Đường Hạo ngầm hiểu, nhảy lên Đường Khiếu đầu bữa, cả người nhảy lên thật cao, vung lên Hạo Thiên chủ y đánh phía Tần Huyên. Oanh, Tần Huyên giơ kiếm đón đỡ, Hạo Thiên chủ y cùng Trường Minh kiếm từng giao, ma sát ra liệt liệt hỏa hoa, mang theo mảng lớn khí lãng. Tần Huyên nhẹ nhõm lạnh nhạt nói, cứ như vậy xuống lại, không muốn sống nữa sao? Bây giờ cũng không phải tông môn thi đấu, ngươi đột nhiên tập kích ta, ta giết ngươi, Đường Thiên lão ca đều không cách nào trách ta. Còn có ta. Đường Khiếu âm thanh vang lên, lại một thanh cực lớn đầu đũa đánh tới, đánh phía Tần Huyên phía sau lưng. Nhưng rơi cái khoảng không, oanh chúng Tần Huyên kiếm khí thực thể hóa ngưng tụ phi kiếm. Keng, phi kiếm bị oanh bay, cắm ngược ở mặt đất, tiếp đó hóa thành một cỗ kim hồng sắc năng lượng, chậm rãi tiêu tan. Nói như vậy, hôm nay huynh đệ các ngươi hai người là muốn liên thủ rồi. Tần Huyên âm thanh quanh quẩn tại háo tử huynh đệ bên hai. Bọn hắn đột nhiên quay đầu, phát giác Tần Huyên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau bọn họ. Thiên quân thời điểm nguy kịch, Tần Huyên thi triển từ Mặc Nha cái kia lấy được thượng thừa nhất khinh công, rời đi phi kiếm. Thật nhanh. Háo tử huynh đệ trong lòng đồng thời hét lên kinh ngạc, bọn hắn vậy mà không có thấy rõ Tần Huyên đến tuột cùng là như thế nào làm được. Hai người thần sắc ngưng trọng liếc nhau, đến lúc này, bất luận là háo tử, vẫn là Đường Khiếu, đều biết, dưới tình huống Đường Hạo bây giờ còn không cách nào thi triển tạc hoàn, luận đơn đả độc đấu, hai người đã không còn là Tần Huyên đối thủ. Đây vẫn là dưới tình huống Tần Huyên không lợi dụng trên không ưu thế. Bằng không thì, không có năng lực phi hành chính bọn họ, đối mặt Tần Huyên cái kia ngự kiếm năng lực, đó là sống điểm ngắm. Thế là Đường Khiếu nói, không tệ, chúng ta Hạo Thiên song tinh, từ trước đến nay đồng khí liên trì, đi ra ngoài bên ngoài, bất luận cùng ai đúng chiến, cũng là liên thủ đối địch. Ngươi có dám trên mặt đất cùng chúng ta huynh đệ hai người một trận chiến? Thật đúng là đánh tính toán, để cho ta từ bỏ trên không ưu thế, cùng các ngươi hai cái trên mặt đất đánh. Tần Huyên nói, cũng được, xem ở các ngươi cũng là cháu của ta phân thượng, thúc thúc hôm nay liền để các ngươi một lần. Cũng không phải hắn đốc, không hiểu được dùng đủ loại tính nhắm vào thủ đoạn, đánh ngã háo tử huynh đệ. Mà là từ ra sát lục chi đô đến nay, đến bây giờ hắn còn không có trải qua một hồi ra dáng chiến đấu. Cùng kinh nghe đối luyện lúc, nàng lại chưa bao giờ cam lòng hạ thủ thương tổn tới mình trợ phu. Dạng này nhà ấm hoàn cảnh, đối với Tần Huyên trưởng thành cũng không lợi. Trước mắt này đối háo tử huynh đệ, hận hắn tận xương, ở cùng một chỗ nhiều năm, phối hợp lẫn nhau ăn ý, liên thủ lại, không khác một tôn không có năng lực phi hành phong hào đấu la. Ngược lại là rất tốt luyện tập đối tượng. Hạo đệ, ngươi công trái, ta cũng phải, đánh xong chúng ta cùng đi tìm cô nương kia giải thích rõ ràng, để cho nàng thấy rõ hỗn đản này ghê tởm sắc mặt. Đường Khiếu truyền âm cho Đường Hạo đạo. Đường Hạo trọng trọng gật đầu, hai người đồng thời tấn công về phía Tần Huyên. Chiêu thứ nhất vẫn là chiêu kia đệ lục hồn kỹ, gió lốc của vũ. Tần Huyên đưa tay, hữu tâm nếm thử một chút hai người liên thủ thực lực. Tùy ý thi triển thứ hai hồn kỹ, dễ dàng ngăn cản. Lúc này, háo tử huynh đệ hai người, nhiều năm phối hợp ăn ý liền thể hiện ra. Tại thời khắc này, tinh thần bọn họ lực tựa như một thể, cực kỳ ngưng luyện. Cơ hồ tại Tần Huyên phóng thích thanh liên kiếm ca trong nháy mắt, Đường Khiếu liền hành động, trên thân đệ thất hồn hoàn sáng lên, thi triển ra Hạo Thiên chân thân. DS, canh thứ hai, còn có một canh hoặc hai canh, hôm nay là không tăng thêm, nhìn các vị đại đại, cầu vé thắng, chương 159, 2-1, háo tử cảm thấy chính mình lại có thể chương 159, 2-1, háo tử cảm thấy chính mình lại có thể mười mấy mét dài cực lớn đầu bữa, đánh về phía tường lửa, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tường lửa mặt ngoài xuất hiện trên lưới nền vết rách. Phá cho ta. Tại Đường Khiếu trong tiếng giống giận dữ, tường lửa ầm vang nổ tung. Lực cũng đã đi, hắn lại độ vung lên đầu bữa. Tần Huyên cũ kế trong thi, Trường Minh kiếm khí thực thể hóa, ngưng tụ ra một thanh phi kiếm. Tại Tần Huyên ngự kiếm thuật dưới thao túng, trôi phi kiếm dùng tốc độ cực nhanh bay về phía Đường Khiếu phía dưới ba đường. Mắt thấy Đường Khiếu liền muốn thành thái giám, lại một thanh mười mấy thước cực lớn đầu đũa đánh tới, chặn trôi này muốn Đường Khiếu phía dưới ba đường mạng giả phi kiếm. Chính là Đường Hạo Hạo Thiên chân thân. Hèn hạ. Đường Hạo tức giận mắng âm thanh, cực lớn đầu đũa thế đi không giảm, đánh phía Tần Huyên. Ken ken, trong hai tiếng nổ đùng đoảng, Tần Huyên lui lại mười mấy mét, vừa mới ổn định thân hình. Háo tử huynh đệ hai người cơ thể cũng dừng lại một chút, trên mặt đều toát ra vẻ khiếp sợ. Mặc dù bọn hắn đánh lui Tần Huyên, nhưng trong lòng bàn tay Hạo Thiên chủ ý run rẩy dữ dội, cũng biểu hiện bọn hắn không chiếm được chút tiện nghi nào. Phải biết, hai người bọn họ thi triển thế nhưng là đệ thất hồn kỹ, khí hồn chân thân, a một người đối kháng tường lửa, một người khác đối kháng không sử dụng khí hồn chân thân Tần Huyên. Tường lửa còn dễ nói, dù sao ngọn lửa kia chính xác kinh khủng, nhưng Tần Huyên bằng kiếm trong tay, liền hóa giải Đường Hạo thế công, để cho bọn hắn không có lấy được mảy may chiến quả, cái này làm sao không để cho bọn hắn kinh hãi. Cái này dĩ nhiên không phải Tần Huyên sức mạnh của bản thân, hắn còn không có cường đại đến một tay dưới tình huống không sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ, ngạnh kháng Hạo Thiên chân thân, mà là vận dụng tung kiếm thuật bên trong xảo kình. Chính như Tần Thời Minh Nguyệt nguyên tắc cái nhiếp dùng kiếm gỗ nhẹ nhõm đánh bay thắng bảy cung điện khổng lồ một dạng, hóa giải Hạo Thiên chân thân tuyệt đại đa số sức mạnh. Hạo đệ không thể lại nương tay. Lúc này Đường Thiếu, đơn giản đều bị nhanh sợ kẻ ra quần, chỉ cảm thấy đũng quần lạnh siêu siêu. Vừa mới nếu không phải hắn Hạo đệ ngăn cản, một chiêu phía dưới, hắn đã biến thành thái giám. cùng tiến lên, đồng thời ra tay. Trong lòng Đường Hạo cũng là sợ không thôi. Nếu là đại ca thật không có linh đan, thương tổn tới khí huyết, đối với về sau tu hành có trọng đại ảnh hưởng không nói, như bị phụ thân biết được, chỉ sợ sẽ tại chỗ tức chết. Sư tử bồ thỏ cũng cần toàn lực, ngươi có thể tại trên chiến lược xem thường đối thủ, nhưng muốn trên phương diện chiến thuật xem trọng đối thủ. Tần Huyên chưa từng là một cái tự cao tự đại người, cũng là nghiêm túc. Háo tử huynh đệ không tiếp tục cho Tần Huyên quá nhiều thời gian suy tính, lại trải qua tới. Thu hồi võ hồn chân thân, lại độ công tới. Lựa chọn lấy Hạo Thiên chủ ý cựu tuyệt đối kháng Tần Huyên. Bọn hắn biết, Hạo Thiên chân thân mặc dù uy lực lớn, nhưng đối với Tần Huyên là không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Hai thanh Hạo Thiên chủ ý, một trái một phải, một trên một dưới, đồng thời công kích Tần Huyên, động tác của bọn hắn chẳng những tấn mãnh, hơn nữa phối hợp tương đương hoàn mỹ. Nếu chỉ là độc thân, đều không thể tại trong tay Tần Huyên đi qua ba chiêu. Nhưng ở dưới sự liên thủ, vậy mà cùng đơn kiếm trạng thái ở dưới Tần Huyên, đánh một cái cân sức ngang tài. Tần Huyên một bên cùng Háo Tử huynh đệ giao chiến, một bên chiến thuật trào phúng, ta chất, các ngươi đây là thế nào? Chưa ăn cơm sao? Vẫn là mới vừa từ câu lan đi ra, không còn khí lực, tiếp tục như vậy nữa, thúc thúc ta nhưng là đi, thúc thúc còn vội vã trở về cùng các ngươi mới quen thím kết hôn đâu. Lần trước kết hôn các ngươi không đến, lần này có thể nhất định muốn nhớ kỹ tới uống chén rượu mừng. À, quên hỏi, có thể các ngươi còn không biết các ngươi tam thẩm tên, muốn hay không thúc thúc nói cho các ngươi biết à? Huynh đệ hai người mắt thấy chính mình cũng phát huy toàn lực, vẫn là bắt không được Tần Huyên, đồng thời Tần Huyên còn nói muốn cưới bọn hắn vừa thấy đã yêu nữ thần, cho bọn hắn làm thím. Háo tử huynh đệ đơn giản phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ, hai mắt suýt nữa phun ra lửa. Ken ken, hai đạo rợn người kim loại giao minh tiếng vang lên, hai thanh Hạo Thiên chủ ý bị đồng thời đánh bay, háo tử huynh đệ hai người ngực đồng thời thêm ra một đạo không đậm không cạn vết kiếm. Kiếm khí chui vào trong cơ thể của bọn họ, rời sông lấp biển, thổi phù một tiếng, khóe miệng đồng thời chảy ra một ngụm huyết. Hạo đệ, ra tay toàn lực, ngươi đi phía trái, ta hướng về phải. Thân hình bay ngược trên đường, Đường Khiếu hét lớn một tiếng, hai người đồng thời ổn định thân hình, Hạo Thiên chủ ý đệ thất hồn hoàn hảo quang tỏa sáng, cả chuôi Hạo Thiên chủ ý tiếp tục bành trướng thêm đến 10 mấy mét. Hạo Thiên chủ ý, loạn phi phong. Háo tử huynh đệ hét lớn một tiếng, gión mũi chân, lấy bắp chân phát lực, cơ thể bỗng nhiên xoay tròn nửa chu. Đồng thời huy động Hạo Thiên chân thân, một cái nghịch thời châm, một cái thuận kim đồng hồ, đồng thời xoay tròn. Chỉ là bọn hắn một truy này không phải đánh phía Tần Huyên, mà là đánh vào trong không khí. Chân trái từ đầu đến cuối không có rời đi cái kia phương thốn chi địa, hóa thân xoay tròn con quay, mang theo từng đợt cương phong. Cương phong lao nhanh quyết tán, rừng rậm bị phá hư, lấy Tần Huyên làm trung tâm, cương phong cấp tốc xoay tròn, rất nhanh liền tạo thành gió long quyển, đem Tần Huyên cả người bao ở trong đó, không cho Tần Huyên mảy may né tránh không gian. Nếu hắn lúc này hướng về phong nhãn phía trên bay đi, như vậy tất nhiên gặp Háo tử huynh đệ phản công. Đây là trước mắt Háo tử huynh đệ có khả năng nghĩ ra duy nhất đánh bại Tần Huyên phương pháp. Như vậy vấn đề tới, Tần Huyên nên như thế nào ứng đối đây? Rất đơn giản, loạn phi phong coi như dù thế nào diễn biến, cũng đều biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, trong tình huống không có không chiến năng lực, chân không thể động, càng không thể rời đi mặt đất. Tần Huyên chỉ cần thi triển đệ tứ hồn kỹ, Trường Minh đột thứ trận công bọn hắn phía dưới ba đường liền có thể. Nhưng hắn vẫn có một cái tốt hơn chủ ý dung nhập võ hồn bên trong 10 vạn năm đệ thất hồn hoàn hảo quang tỏa sáng. Một tôn cao chừng 10 mấy mét, cực giống Tần Huyên kim sắc hư ảnh từ không tới có. Đem Tần Huyên bao khỏa. Nó hai tay chống kiếm lớn màu vàng nóng. Bảy chuôi nhỏ hơn một vòng kiếm lớn màu vàng nóng còn cuốn kim sắc hư ảnh. Thân kiếm mặt ngoài có kim hồng sắc hỏa diễm bốc lên. Không đợi Háo tử huynh đệ hai người vung xong 9981 truy, kim sắc hư ảnh trong tay kiếm lớn màu vàng nóng huy động, vừa ra tay chính là túng kiếm thuật bên trong uy lực gần với bách bộ phi kiếm trường hồng quán nhật. Một vòng kim sắc kiếm khí lấy kim sắc hư ảnh làm trung tâm nhộn nhạo lên, hai cái Hạo Thiên chân thân đồng thời bị đánh bay. A giữa tiếng kêu gào thê thảm, Háo tử đại đội huynh đệ người mang truy, tựa như đạn pháo bay ngược ra ngoài, cuối cùng trọng trọng đụng vào trên đại thụ, rơi xuống mặt đất. Hạo Thiên chủ y khôi phục vốn có lớn nhỏ, hai người riêng phần mình ho ra búng máu tươi lớn. Nhưng Đường Khiếu lại là cười lên ha ha, mặc dù không có nhìn thấy ngươi hiện lộ hoàn toàn, nhưng vừa mới đó phải là ngươi khí hồn chân thân đi. Hắn chống truy gian khổ đứng lên. Nắm giữ gần như trọn vẹn hồn cốt ra thân Đường Hạo thụ thương rõ ràng muốn so Đường Khiếu coi thường ta, so Đường Khiếu trước một bước đứng lên. Đi tới Tần Huyên bên cạnh, cách nhau 10 mấy mét, đầy mắt cảnh giác nhìn qua Tần Huyên. Đây chính là hắn chân chính thực lực sao? Trong lòng Đường Hạo thầm than, kế lần trước tông môn thi đấu một trận chiến, hắn lại độ bị Tần Huyên đánh ra bóng ma tâm lý, vậy mà cùng đại ca liên thủ, cũng không có thế nhưng Tần Huyên. Kim sắc hư ảnh thu lại, lộ ra Tần Huyên thân ảnh, hắn sao cũng được trả lời, phải thì như thế nào? Như vậy ta có phải hay không có thể lý giải thành chúng ta vừa mới đem ngươi đẩy vào tuyệt cảnh? Nhưng ngươi đến tình cảnh khó lường không sử dụng 10 vạn năm hồn kỹ. Đường Khiếu cười lạnh một tiếng, nhìn xem Tần Huyên. Đường Hạo nghe xong cũng là bừng tỉnh, đột nhiên cảm thấy chính mình lại có thể. DS, canh thứ 3, cầu nguyện phiếu, cầu bé thắng, chương 160, đây mới là hai chọi một chương 160, đây mới là hai chọi một câu nói này như thế nào quen thai như vậy Tần Huyên khoe miệng giật giật, tiếp đó nhất câu, ra vẻ ngưng trọng mắt liếc Đường Hạo, lại liếc nhìn Đường Khiếu, nghiêm mặt nói, không có cách nào, dù sao cũng là hai chọi một. Đường Hạo cười lạnh một tiếng, đắc ý nói, cũng đừng nói chúng ta hèn hạ. Hạo Thiên song tinh từ trước đến nay đồng khí liên tri, có thể để cho huynh đệ chúng ta hai người liên thủ, ngươi vẫn là thứ nhất, hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Không tệ, Tần Huyên, bây giờ giữa chúng ta chiến đấu đã không quan hệ ân oán cá nhân, mà là liên quan đến chúng ta toàn bộ Hạo Thiên tông danh dự, nếu là ngươi không còn đối ngoại nhắc đến ta Hạo đệ là ngươi chất nhi sự tình, cũng không lại đi dây dưa cái cô nương kia. Chúng ta chưa chắc không thể lấy phóng ngươi một con đường sống. gặp Tần Huyên tỏ ra yếu kém, Đường Khiếu thừa cơ tự tin đưa ra điều kiện của mình. Hiện trường lâm vào trong yên lặng ngắn ngủi. Nửa ngày, Tần Huyên chợt nở nụ cười, yên tâm đi, ta sẽ không nói các ngươi hèn hạ. Trong lúc nói chuyện, Tần Huyên chân trái phát lực, quanh thân ánh lửa nói lên, bốn đám hỏa diễm từ trong cơ thể hắn phân ra, hóa thành Tần Huyên bộ dáng. Bốn cái phân thân hai hai một tổ, tay cầm trường kiếm, rơi vào Háo Tử huynh đệ hai người trước mặt. Nguyên bản đắc ý Háo Tử huynh đệ sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống, lại nghe Tần Huyên nói, đây mới thật sự là hai chọi một, như vậy vấn đề tới, các ngươi nói chút phân thân là thi triển khí hồn chân thân hảo đâu, hay không thi triển khí hồn chân thân tốt? Đáng giận. Riêng phần mình bị hai cái Tần Huyên nhìn chằm chằm, Háo Tử huynh đệ trên thân không thể bảo là không áp lực như núi. Đánh mặt tới quá nhanh, bọn hắn nguyên bản có nhiều đắc ý, như vậy hiện tại liền có bao nhiêu bị khuất. Hỏi bọn hắn những thứ này phân thân đến tột cùng làm cho không sử dụng khí hồn chân thân, bọn hắn nào biết được nên sử dụng hay không? Trả lời không sử dụng, ném đại nhân. Trả lời sử dụng, mẹ nó, Tần Huyên một cái khí hồn chân thân, liền ngăn cản không nổi, lại đến bốn cái. Đánh cái truy a đáp án dĩ nhiên là sử dụng. Tần Huyên cười cười, nói bổ sung, dù sao các ngươi là Hạo Thiên song tinh, hai chọi một, cũng đừng nói ta hèn hạ. Trong lúc nói chuyện, bốn cái phân thân đồng thời bao phủ lên một tầng kim quang trào lên, hóa thành bốn cái cực lớn kim sắc hư ảnh. Những thứ này kim sắc hư ảnh, người người tay cầm kiếm lớn màu vàng nóng, ngoại trừ không có cái kia bảy trôi nhỏ một vòng kiếm lớn màu vàng nóng vần quanh, cùng Tần Huyên bản thể phía trước thả ra khí hồn chân thân cơ hồ giống nhau như lúc. Bốn trôi kiếm lớn màu vàng nóng đồng thời bung ra, vốn là thụ không nhẹ nội thương Háo Tử huynh đệ không có lực phản kháng chút nào. Chỉ chốc lát liền bị chế phục, bị phong ấn hồn lực. Bốn cái phân thân một người án lấy Háo Tử huynh đệ một đầu cánh tay, đem bọn hắn đè lên, quỳ rạp xuống trước mặt Tần Huyên. Như thế nào? Tần Huyên một mặt ôn hòa nhìn xem hai người, nụ cười rất ấm người, nếu là A Ngân hoặc Diễm Phi thấy, chỉ sợ sẽ phương tâm đại loạn. Nhưng Háo Tử huynh đệ đi, đây là ai đem ác ma phong xuất? Phi, sĩ khả sát bất khả nhục, muốn giết cứ giết, ta Đường Hạo nếu là những mày, cũng không phải là Hạo Thiên Đấu La truyền nhân. Đường Hạo vẫn như cũ còn tại mạnh miệng. Hắn thấy, nếu không phải mình tại Tấn Thăng Phong Hào Đấu La phía trước, không cách nào tạc hoàn, há lại sẽ thua ở Tần Huyên cái này dựa vào nữ nhân thu được 10 vạn năm hồn hoàn tiểu bạch khuôn mặt trong tay. Hơn nữa, hắn cũng không tin Tần Huyên dám giết chính mình, nhiều lắm là liền đánh một trận, bởi vì hắn còn có cái mặt đất vô địch, liền võ hồn điện đại cung phụng, thiên đạo lưu đều không thể chiến thắng ra ra. Nếu Tần Huyên đối với chính mình thống hạ sát thủ, thiên đạo lưu tên hèn nhát đó vì cho mình ra ra một cái công đạo, sẽ không bỏ qua cái này hỗn đản. Ai ngờ, Tần Huyên căn bản không theo lẽ thường ra bài, tốt lắm, thỏa mãn ngươi. Đem bọn hắn mang xuống làm thịt ta thuận tiện xem có hay không hồn cốt, quay đầu ta đưa cho mới tìm được con dâu. Hắn phất phất tay, các phân thân theo lời đem bọn hắn kéo hướng về rừng cây nhỏ. Đường Hạo ngây dại, Đường Khiếu cũng ngây dại. Tần Huyên vậy mà thật sự dám giết bọn hắn. Nhất là Đường Khiếu, mẹ nó là nằm cũng trúng thương. Hắn đều còn chưa mở miệng, Tần Huyên liền phải đem hắn kéo vào rừng cây nhỏ làm thịt rồi. Cái này chọc ai gây người nào, có xui xẻo như vậy sao? Nhị Miện Hạ, xin chờ một chút một chút. Đây đều là cái hiểu lầm thời điểm then chốt, vẫn là Đường Khiếu phản ứng kịp thời, lên tiếng cầu xin tha thứ. Chờ cái gì chờ, các ngươi không phải sĩ khả sát bất khả nhục sao? Đã như vậy, ta thành toàn các ngươi, lôi đi mau mau lôi đi. Tần Huyên không nhịn được nói. Đường Khiếu sợ 248888 Đường Khiếu đoán niệm 88888 Nhị Miện Hạ, đây đều là hạo đệ hồ ngôn loạn ngữ, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, lại là huynh đệ chúng ta hai người thúc phụ, còn xin thúc phụ tha ta huynh đệ hai người một mạng. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Đường Khiếu lựa chọn ủy khuất cầu toàn. Cũng không phải hắn cho là mình tham sống sợ chết, mà là không thể chết. Hắn hạo đệ càng không thể chết. Bởi vì cha Đường Thiên tụ thường, Hạo Thiên Tông vốn là mặt trời sắp lặn, nếu là bọn họ chết lại, cái kia Hạo Thiên Tông liền có thể thật muốn chơi xong. Có chút ý tứ, đem bọn hắn thả xuống. Tần Huyên mệnh lệnh phân thân đem Háo Tử huynh đệ thả xuống, nhìn xem Đường Hạo nói, như vậy ngươi đây, phải chăng muốn khẳng khái chịu chết? Đường Khiếu ở một bên nhắc nhở, hạo đệ không nên vọng động, đừng quên phụ thân, đừng quên tông môn. Đường Hạo đoán niệm 48888 Đường Hạo đoán niệm 88888 Đường Hạo hai mắt đỏ thẫm, khí như châu thở, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Huyên, phản phất đến từ ác quỷ của địa ngục, hận không thể đem kẻ này thôn phệ. Nhưng mà, người là giao thất ta là thịt cá, có thể làm gì? Nhẫn nhịn nửa ngày, mới từ trong kẽ răng khai ra câu nói này, Đường Hạo biết tội, còn xin thúc phụ khoan dung. Đã như vậy, hai người các ngươi bây giờ liền bị xuống, dập đầu ba cái, thúc phụ ta có thể cân nhắc thả các ngươi một con đường sống. Tần Huyên nói. Nghe vậy, Háo Tử huynh đệ hai người liếc nhau, vì phụ thân Đường Thiên, vì Hạo Thiên Tông, vì tóm lại bọn hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là bởi vì sợ chết. Chợt cố nén trong lòng không cam lòng cùng lửa giận, phu phu một tiếng, quỳ xuống, dập đầu ba cái, môi đập một chút, bọn hắn đều biết cắn răng kêu lên một tiếng, thúc phụ, chất nhi sai. Đường Khiếu đoán niệm 188888 Đường Hạo đoán niệm 288888 cũng tệ, không tệ, đã như vậy, cái kia thúc phụ ta liền miễn đi tội chết của các ngươi. Tần Huyên nói, tạ thúc phụ. Đường Khiếu nghe vậy, chỉ sợ Tần Huyên đổi ý, vội vàng cấu tạ, đồng thời còn không quên đẩy ra phía dưới, tức giận đến xương cốt cơ hồ đều tại run lên Đường Hạo. Đường Hạo cắn răng, dập đầu gửi tới lời cảm ơn, tạ thúc phụ. Trước tiên đừng tạ sớm như vậy, ta nói qua, các ngươi tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Thần Huyên nói. Nghe nói như thế, Đường Hạo hỏa bạo tính khí lập tức liền lên tới, giận dữ hét, Thần Huyên, ngươi chớ quá mức. Ân. Thần Huyên lông mày nhíu lên, trừng mắt về phía Đường Hạo. Đường Khiếu thấy thế, chỉ sợ Đường Hạo lại náo ra ý đồ xấu gì, vội vàng bưng kín miệng của hắn, cười theo nói, không biết thúc phụ dự định như thế nào trừng phạt chúng ta. Hắn thấy, tôn nghiêm cái gì đã không trọng yếu, mấu chốt là bảo trụ huynh đệ hai người tính mệnh, như thế Hạo Thiên Tông mới có rửa sạch nhục nhã cơ hội. Đợt, canh thứ nhất, cầu phiếu đề cử, cầu nguyện phiếu. Cầu đặt mua cảm tạ thư hữu khen thưởng 752 kỳ đỉ ẩn tệ, cảm tạ thư hữu khen thưởng 100 kỳ đỉ ẩn tệ, cảm tạ sách hay lấy ra thủy rõ ràng, cạn khen thưởng 500 kỳ đỉ ẩn tệ, cầu vé tháng, chương 161, đường khiếu linh đang vẫn là không còn chương 161, đường khiếu linh đang vẫn là không còn Tần Huyên gật đầu, cái này coi như câu tiếng người, các ngươi vừa mới cũng dám ngấp nghé chính mình thầm thầm, tội lỗi không nhẹ, nguyên bản ta dự định đồng thời trừng phạt đám các ngươi hai cái. Tất nhiên đường khiếu chất nhi mở miệng, lại xem ở đường tiên lão ca phân thượng, thúc phụ ta cũng không làm khó các ngươi. Các ngươi huynh đệ hai người liền lưu lại trong đó một cái người linh đan, tiếp đó cút đi cho ta. Vừa nói, Thần Huyên ném ra một cây chủy thủ, cắm ngược ở háo tử huynh đệ hai người trước mặt. Tại trắng loáng nguyệt quang chiếu dọi xuống, lóe ra chói mắt hàn quang. Háo tử huynh đệ bị cái này sáng loáng lưỡi đao choáng váng mắt, tâm tình lập tức chìm đến đáy cốc. Thần Huyên lại muốn bọn hắn tự cung, này chỗ nào là muốn linh đan, đơn giản chính là muốn mạng của bọn hắn a, không còn linh đan, cái kia còn xem như một cái hoàn chỉnh nam nhân sao? Thần Huyên, ngươi quả thực muốn đi này diệt tuyệt sự tình sao? Lần ta Hạo Tiên Tông không người hộ. Đường Hạo nhìn hằm hằm Tần Huyên, ngược lại bất luận như thế nào, hắn đều sẽ không dắt chính mình linh đan, nếu là thật làm cho hắn dắt linh đan còn không bằng để hắn chết tính toán. Đừng nói Đường Hạo, ngay cả Đường Khiếu trong lòng cũng là tức giận không thôi, nhưng cũng không thể thế nhưng, hắn biết, hôm nay bất luận như thế nào, chuyện này đều không thể làm tốt. Coi như bọn hắn không dắt, Tần Huyên cũng biết giúp bọn hắn dắt, hơn nữa còn có thể là duy nhất một lần dắt hai. Trong đầu hồi tưởng lại tựa như tựa tiên tử A Ngân, từ nhìn thấy đối phương ánh mắt đầu tiên bắt đầu, hắn liền đã làm ra không phải nàng không cưới dự định. Hết lần này tới lần khác A Ngân lại đối bọn hắn sinh ra cực lớn hiểu lầm, còn rơi vào Tần Huyên cái này ngốn đạn trong tay. Đã như vậy, vậy hắn còn giữ chuông này để làm gì? Thà rằng như vậy, chẳng bằng bảo vệ mình đệ đệ, bảo trụ Hạo Thiên Tông hy vọng. Hạo đệ, ngươi đừng nói nữa. Đường Khiếu hai tay run rẩy rút ra trên mặt đất sáng loáng lưỡi đao, nhìn xem Tần Huyên nói, có phải hay không, chỉ cần ta dắt mình linh đan, ngươi thì sẽ bỏ qua chúng ta, cũng không tại cùng chúng ta huynh đệ, cùng ta Hạo Thiên Tông khó xử. Đương nhiên, thúc thúc ta luôn luôn nói lời giữ lời. Lại nói, các ngươi dạng này mạo phạm ta, cũng nghĩ muốn giết ta, mà ta chỉ muốn các ngươi trong đó một cái người linh đăng, còn vì Đường Thiên lão ca lưu lại một cái nối dõi tông đường, không đến mức đoạn tử tuyệt tôn, đã rất hết tình hết nghĩa. Tần Huyên cũng không lộ ra mảy may thần tình ngoài ý muốn, bất luận là nguyên tắc, còn phát hiện tại, Đường Khiếu đều so háo tử phải có đảm đương hơn. Nếu đối phương không phải Hạo Thiên Tông đệ tử, hắn cũng không ngại cùng Đường Khiếu kết giao bằng hữu, nhận hắn người anh vợ này. Đáng tiếc, địch nhân thủy chung là địch nhân, đối với địch nhân thiệt lương, đó chính là tàn nhẫn với mình. Mà Đường Hạo, từ vừa mới bắt đầu, Tần Huyên không có ý định dắt hắn. Dắt hắn, Đường Tam ném nhà ai đi? Ta Tần Mỗ nhân ra sao? Hảo, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Nhận được Tần Huyên hứa hẹn, Đường Khiếu không do dự nữa, cắn góc áo, hít sâu một hơi. Lúc này khảo nghiệm nhân tính thời điểm đã đến. Đường Khiếu thân là đại ca, bất luận là nguyên tắc chủ động ra khỏi, thành toàn háo tử cùng A Ngân, hoặc là bây giờ vì bảo hộ đệ đệ tự cùng, đầy đủ biểu hiện ra một cái minh trưởng đảm đương. Mà Đường Hạo thì tại Đường Khiếu giơ đồ đao lên sau, giữ im lặng. Mãi đến Đường Khiếu giơ tay chém xuống. Đại ca, không cần. A Đường Hạo tiếng hô hoán cùng Đường Khiếu tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời vang lên. Một đống mang theo vải rách huyết đục bay ra, Đường Khiếu che lấy dấu vết phía dưới ba đường, cơ thể co rút mấy lần, cuộn tròn ngã xuống trên mặt đất. Đường Hạo ôm Đường Khiếu trên mặt đất oa oa kêu to, khóc chết đi sống lại. Nhưng Đường Khiếu lại không có phản ứng đến hắn, mà là cố nén suy yếu, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Tần Huyên, như thế nào? Thấy cảnh này, Tần Huyên đều cảm thấy chính mình xấu hết sức. Hắn không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu, thu hồi phân thân, ngự kiếm rời đi. Để tỏ lòng đối với Đường Khiếu tôn trọng, trước khi đi, còn đặc biệt giải trừ trên người bọn họ hồn lực phong ấn, tiện thể đốt đi cái kia đống mang theo vải vóc thịt nát. Ngự kiếm bay không bao lâu, Tần Huyên liền tại rời xa thôn một phương hướng khác, ngừng lại, Mạc Nha cùng Bạch Phượng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, một gối quỳ xuống, đại nhân. Nhìn xem quỳ gối trước mặt mình hai người, Tần Huyên chậm rãi gật đầu, các ngươi làm được rất tốt, từ nay về sau, các ngươi cũng không cần lại theo dõi kia đối háo tử huynh đệ. Kế tiếp 10 năm, các ngươi ngay tại hồn sư giới lịch luyện, ta muốn các ngươi xông xáo ra thuộc về mình danh tiếng. Ta đại nhân. Nghe nói như thế, bất luận là Mạc Nha hoặc là Bạch Phượng, trên mặt đều là lộ ra khó che giấu vui mừng. Đối với bọn hắn mà nói, cái này thế giới hoàn toàn mới, vẫn có rất lớn lực hấp dẫn. Hơn nữa bọn hắn cũng rất muốn tại cái này mở ra thuộc về mình nhân sinh hoàn toàn mới. Bọn hắn còn muốn nói tiếp thứ gì, lại nghe được một hồi nhỏ xíu đạp nát cảnh khô âm thanh. Kỳ thực thanh âm kia cách rất xa, nhưng ở chẳng cũng là hồn sư, ngũ giác rõ ràng mẫn, nghĩ không hay biết cũng khó khăn. Nhất là Tần Huyên càng là sớm liền phát hiện. Hắn phất phất tay, Mạc Nha Bạch Phượng cung kính gật gật đầu, biến mất ở trong rừng. Tần Huyên không tiếp tục ngự kiếm phi hành, mà là tìm tiếng bước chân kia phương hướng lao đi. Sau một lát, hai người gặp nhau. Đầu tiên xuất hiện chính là A Ngân, cái kia trương phảng phất kèm theo ánh sáng nhu hòa thêm cao lượng dung nhan tuyệt mỹ, nàng tại tiễn đưa tiểu hài trở về phía sau thôn, bởi vì lo lắng Tần Huyên đi mà quay lại. Sau đó là cái kia thân nổi bật hoa lệ cao nhã lam kim sắc váy dài, hướng mặt thổi tới gió nhẹ, đem lam kim sắc váy dài thổi đến áp sát vào A Ngân trên thân thể mềm mại, làm nổi bật A Ngân cái kia hoàn mỹ hình dáng đường cong. Nguyệt quang chiếu rọi đại địa, A Ngân trắng loáng trong suốt da thịt tại ánh trăng trong ngần phủ lên phía dưới tản ra ánh sáng nhạt. A Ngân, Tần Huyên kêu một tiếng. Tại yên tĩnh này trong buổi tối, cái kia trung khí 10 phần âm thanh lại như thế rõ ràng. Đang hướng háo tử huynh đệ phương hướng chạy tới A Ngân, nghe được âm thanh quen thuộc này, nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy Tần Huyên bình yên vô sự, giống như bay hướng Tần Huyên phương hướng chạy tới. Huyên nàng la lên, âm thanh bởi vì lo nghĩ đã trở nên có chút khàn khàn, chỉ muốn gặp cái này thứ nhất số mệnh bên trong nam nhân. Giữa hai người cách một dòng sông. Dòng sông đối diện, Tần Huyên thân ảnh thon dài ở dưới ánh trăng, lôi ra một đầu thật dài bóng lưng. Tần Huyên nhảy lên một cái, A Ngân liều mạng lao nhanh, hai thân ảnh ngay tại trong cái kia một vòng trăng tròn hào quang, không ngừng tiếp theo cuối cùng, ở đó hai âm thanh khoảng cách dòng sông bầu trời mười mấy mét vị trí trùng hợp, rơi vào trên phi kiếm. Hai thân ảnh hợp hai là một, vẹn vẹn ôm nhau ở đó minh nguyệt chứng kiến trên phi kiếm. Tần Huyên cái kia ấm áp ôm ấp, giống như một cái hoàn mỹ nhất ổ, khi A Ngân đầu nhập trong ngực trong mấy mắt, vậy mà không có cảm thấy chút nào không hài hòa cùng khó chịu, hơi sửng sốt phía dưới, liền không chú ý lên, gặp phải ngươi thật hảo. A Ngân nhắm lại đôi mắt đẹp, gương mặt xinh đẹp thích dí dựa sát vào nhau tiến vào Tần Huyên trong ngực. A Ngân độ thiện cảm năm lời nói phân hai đầu, háo tử huynh đệ bên này nhưng là thảm rồi. Tại Tần Huyên sau khi đi, Đường Hạo trước tiên vì Đường Khiếu làm khẩn cấp cầm máu xử lý, tiếp đó đem hồn lực chuyển vận vào trong cơ thể của Đường Khiếu, giúp hắn điều tức khôi phục thương thế. Mặc dù hắn không phải hệ chữa trị hồn sư, nhưng hồn lực có xúc tiến thương thế khôi phục hiệu quả. Càng cao cấp hơn hồn sư càng là như thế, đến phong hào đấu la cấp bậc, bọn hắn hồn lực thậm chí so một chút hệ chữa trị hồn sư còn muốn có tác dụng. DS, canh thứ 2, cầu bé tháng, chương 162, người bao lớn. Chương 162, người bao lớn. Nửa ngày, Đường Hạo vốn cũng không nhiều hồn lực, bị tiêu hao sạch sẽ, Đường Khiếu mặc dù phía dưới ba đường vẫn như cũ dấu tuyết, lại nóng bỏng tay đau, nhưng lại so vừa rồi dễ chịu rất nhiều. Hai người chậm rãi mở mắt, Đường Khiếu âm thanh hư nhược nói, "Hạo đệ, ta linh đang vẫn còn chứ?" Hắn còn ôm lấy một tia hy vọng, suy nghĩ tìm hệ chữa trị hồn sư xem có thể hay không hỗ trợ đối liền. Dù sao Hạo Thiên Tông thân là thượng tam tông một trong, lại là khi xưa thiên hạ đệ nhất tông, nhân mạch vẫn phải có. Đã bị Tần Huyên cái kia hôn đàn đốt, không tìm về được. Đường Hạo lã chã rơi lệ, thanh âm của hắn bởi vì thuốc thiết cùng phẫn nộ đã trở nên có chút khàn khàn, đều nói nam nhi có nước mắt không nhẹ làm luận, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Hắn ca ca linh đang không còn, vừa thấy đã yêu nữ thần cũng cùng Tần Huyên cái kia hôn đàn chạy. Đơn giản thương hắn 100 cái tâm. Nhưng Đường Hạo lại không có mảy may từ tình ý nghĩ. Hắn đem đây hết thảy đều thuộc về tội trạng đến trên thân Tần Huyên. Thôi, thôi, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Đường Khiếu khổ tâm nở nụ cười, dặn dò, Hạo đệ, chuyện hôm nay, ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào, bao quát phụ thân. Ta muốn ngươi thay ta bảo thủ bí mật này. Ta không muốn để cho phụ thân lo lắng. Cái kia Tần Huyên đâu, chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy sao? Đường Hạo không cam lòng nói. Bằng không thì còn có thể thế nào, Hạo đệ, thu tay lại à, người kia chúng ta không thể chơi bảo. Đường Khiếu nói xong, gian khổ đứng dậy, ngồi xếp bằng trên mặt đất điều tức, không nói nữa. Đường Hạo nhìn xem Đường Khiếu cái này bất tức dáng vẻ, trong lòng tràn đầy lửa giận là không có chỗ phát, thế là đành phải học theo ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục hồn lực. Sau khi khôi phục, đem lửa giận trong lòng rơi tại hồn thú rừng rậm trên thân hồn thú, tại từng đợt hồn thú giữa tiếng kêu gào thê thảm, Đường Hạo mở ra một hồi cực kỳ tàn ác đồ sát. Đường Hạo tại đồ sát hồn thú, Tần Huyên là không biết, coi như biết cũng sẽ không để ý lúc này, hắn đã mang theo A Ngân đi tới một chỗ rời xa hồn thú rừng rậm điểm dừng chân. Quen tay hay việc làm hảo liệu bài, lấy ra từ hệ thống thương thành mua nguyên liệu nấu ăn, dựng lên nồi lẩu. Tần Huyên vì A Ngân đưa lên bát đũa, nếm thử xem. Đây là cái gì? Ăn thật ngon. A Ngân nhìn xem sôi chảo nồi lẩu bên trong, cái kia rực rỡ muôn màu nguyên liệu nấu ăn, kẹp lên một khối mập như quấn, thổi thổi, tiếp đó lướt qua phía dưới, đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, nàng chưa từng ăn qua thức ăn ngon như vậy, bị kinh diễm đến. Nồi lẩu chính là phóng riêng phần mình mới mẹ nguyên liệu nấu ăn, xuyến lấy ăn. Tần Huyên lại đi đến thả một chút mới mẹ rau quả, tiếp đó lại lấy ra một bình lớn Coca lạnh. Uống qua Coca-Cola, A Ngân lại độ bị kinh diễm đến. Một lát sau, đồ ăn bị tiêu diệt sạch sẽ, trong đó tuyệt đại đa số bị vào Tần Huyên bụng. A Ngân chủ động gánh vác lên thu thập bát đũa việc làm. Chờ trở lại doanh địa lúc, Tần Huyên đã nằm nghiêng ở trên cỏ, trong miệng ngậm một cây lam ngân thảo, hơi hơi lặp lại, tùy ý cái kia nhàn nhạt khổ tâm tại trong miệng tràn ngập ra. Trăng tròn như cái mâm bạc, bầu trời đầy sao. Tần Huyên giơ lên bàn tay trắng đoán, ngăn tại trước mắt, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở ngón tay, nhìn như là tại nhìn trên bầu trời cái kia luận cực lớn ngân nguyệt. Kỳ thực tại nhìn xem xét vừa trước đây không lâu đổi mới hệ thống thương thành. Tần Huyên ánh mắt đặt ở một dạng tên là Hải Dương Chi Tâm Lam Bảo Thạch trên dây chuyền, mà hắn duy nhất có hiệu quả chính là ẩn nấp hồn thú khí tức. Vừa mới ăn nhiều như vậy, cái này có thể nhanh liền nằm xuống, không sợ béo lên sao? A Ngân đi tới, hai tay ôm đầu gối, ngồi ở Tần Huyên bên cạnh, có chút mê say tại Tần Huyên cái tiếc như ẩn như hiện nụ cười. A Ngân cặp kia màu xanh da trời đôi mắt, cong ra hai cái nhàn nhạt mượt nhà, cười yếu đất đạo. Chẳng lẽ ngươi không biết ta là cuồng ăn không hợp thể chất sao? Tin hay không, dù là mỗi ngày thì cá, không vận động, cũng sẽ không giải một cân thịt. Tần Huyên mười phần tự tin, có định nhan đan. Chính là tự do phóng khoáng như vậy, hoàn toàn tướng mạo dáng người dừng lại tại 19 tuổi tối xoáy khí, hoàn mỹ nhất năm đó. Huống chi, lấy hắn tu luyện mỗi ngày lượng, mới béo, cũng khó khăn. Ta tin. A Ngân nhếch miệng nhỏ, khẽ cười nói. Qua loa lấy lệ ngữ khí, rất khó không khiến người ta hoài nghi. Ta hoài nghi ngươi đang diễn ta, nhưng ta không có chứng cứ. Giải khai trên người thanh sắc da cừu áo khoác, tiếp đó mở ra, Tần Huyên hướng về bên phải nhích lại gần, cho A Ngân nhường ra đầy đủ vị trí, vỗ nhẹ nhẹ cổ phụ, hướng nàng phát ra mời, có muốn tới hay không nắm sẽ. Cái này, có chút không thích hợp a. A Ngân gương mặt xinh đẹp cấp tốc leo lên một vòng đỏ ửng. Tần Huyên đứng dậy, duỗi ra ba cái ngón tay, "Ta thể, chỉ là nói chuyện tiếm, tuyệt đối không động thủ động ước, A Ngân, ngươi phải tin tưởng nhân phẩm của ta." "Cái này, tốt a." A Ngân cũng không ghét cùng Tần Huyên dựa chung một chỗ, thuận thế tại Tần Huyên bên cạnh nằm thẳng xuống, rất gần khoảng cách phía dưới, hai người đều có thể nghe được đối phương nhịp tim. Tần Huyên ghé mắt, dùng đến ánh mắt tán thưởng mắt nhìn A Ngân núi non, đôi mắt một lần nữa nhìn trên bầu trời cái kia luận cực lớn ngân nguyệt. A Ngân, sau này ngươi có tính toán gì hay không? Cùng với ngươi. Lời đến khoẹt miệng, A Ngân nhưng lại nói không nên lời, trầm mặc một chút, liền hỏi, còn không biết, ngươi đây, cưới mấy phòng sinh đẹp thế tử, sinh một đám con nít, tìm một chỗ, nắp gian phòng, tiếp đó trải qua vô ưu vô lự, không tranh quyền thế sinh hoạt. Tần Huyên thật kinh cũng nói, mấy phòng, còn một đám. A Ngân tựa hồ có chút trách cứ Tần Huyên lòng tham, nhẹ nhàng bệnh bệnh lên miệng nhỏ, ú và nói, ngươi coi người ta cô nương là nhu cốt thọ a một tổ sinh một đám. Nhu cốt thọ rất mới nhiều không? Tần Huyên thuận miệng hỏi. Ân, mỗi ổ 4 đến 6 con, 1 năm 3 đến 4 thai. Một chút tu vi cao sâu vạn năm nhu cốt thọ, thậm chí 10 vạn năm nhu cốt thọ, sinh qua mấy trăm vạn ổ không phải số ít. A Ngân vô ý thức trả lời, chỉ là lời mới vừa cởi một cái miệng, nàng liền hối hận, chính mình cũng trả lời thứ gì, mặc dù những thứ này tại hồn thú giới cũng là không thể bình thường hơn được chuyện, nhưng đối với nhân loại mà nói nghĩ tới đây, A Ngân không khỏi có chút may mắn chính mình bản thể là Lam Ngân Hoàng, mà không phải là những cái kia không phải thực vật hệ hồn sư, bằng không thì sinh trăm vạn thai, đừng nói người mình thích sẽ không tha thứ chính mình, chính là nàng chính mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Thuần thức ở giữa, Tần Huyên âm thanh lại độ chuyển đến, ta ngược lại thật ra có một đề nghị, không bằng chúng ta kết nghĩa Kim Lan như thế nào? Vì cái gì? A Ngân kinh ngạc đứng dậy, sáng lấp lánh xanh thẳm linh động con mắt nhìn chằm chằm cặp kia không chứa tạp chất đen như mực đồng tử, trong lòng không hiểu có chút cảm giác khó chịu, nàng không muốn làm Tần Huyên tìm muội. Muốn làm? Tần Huyên chuyện đương nhiên trả lời, bởi vì có ngươi xinh đẹp như vậy tiên tử ở bên người, như vậy về sau ta cũng sẽ không đi lại trêu chọc những cái kia lạ lẫm nữ hải a. Không xa lạ gì không tính. Nghe Tần Huyên cái kia gần như thổ lộ lời nói, khi một tiếng, trong lòng A Ngân thở phào một hơi đồng thời, nhịn không được cười ra tiếng, tốt lắm, trước gọi một tiếng tỷ tỷ tới nghe một chút. Ngươi bao lớn? Tần Huyên biết rõ còn cố hỏi. Đã tròn 20. A Ngân mặt không đỏ tim không đập nói ra chính mình sau khi biến hóa tuổi tác. GS, canh thứ 3, cầu vẽ tháng, chương 163, cầm thú cùng không bằng cầm thú chiếm hết chương 163, cầm thú cùng không bằng cầm thú chiếm hết. Tần Huyên cười nói, vậy ngươi nhưng là đến gọi ta là ca ca, bởi vì ta lớn hơn ngươi, hơn 3 tháng trước, liền đã đầy 21. Cái này sao có thể? A Ngân mặt lộ vẻ không thể tin. Mặc dù Tần Huyên tính cách thành thục tại thường nhân, dáng người cũng rất cao lớn, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, hẳn là cũng liền 18, 19 tuổi a, tuyệt đối không cao hơn 20. Làm sao có thể so với mình sau khi biến hóa tuổi tác còn lớn? Ta đã biết, ngươi là cố ý gạt ta, muốn làm ca ca đúng không? A Ngân gồ lên cái má, lời thề son sắt bộ dáng, tựa như thẩm phán. Nguyên tắc đối với A Ngân miêu tả cực ít, chỉ nói là nàng ở trong mắt Đường Hạo làm sao như thế nào ôn nhu, làm sao như thế nào thiện lương, làm sao như thế nào mỹ lệ. Nhất định phải dùng hai chữ tới khái quát đó chính là tiên tử. Nhưng một phen cùng A Ngân ở chung xuống, Tần Huyên lại là phát hiện A Ngân trô đặc biệt, phản manh kém. Xuân manh, không quá thông minh dáng vẻ. Cũng khó trách nguyên tắc có thể bị cái kia háo tử bán đều đang thay hắn kiếm tiền, cuối cùng bị hố như thế. Không tin. Tần Huyên tiến đến A Ngân trước mặt. Hai người khoảng cách tương cận đến gương mặt cơ hồ đều phải dính vào cùng nhau trình độ. A Ngân gương mặt xinh đẹp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được leo lên một vòng đỏ ửng, nhưng vẫn là nói, không tin. Chúng ta tới đó đánh tốt. Tần Huyên lưỡng ngực, phát huy đầy đủ không biết xấu hổ tinh thần, cười tủm tỉm nói, chúng ta lẫn nhau kiểm tra cốt linh, nếu là ngươi lớn hơn ta, về sau ta liền quản ngươi gọi tỷ tỷ, ngươi thua, có thể giống phía trước như thế tiếp tục gọi ta Huyên, không cần hô ca ca, nhưng nhất thiết phải hôn ta một cái. A Ngân nghe vậy, cũng không biết nơi nào làm đến dũng khí, vậy nếu là ngươi thua, ta muốn ngươi từ nay về sau, không cho phép lại trêu chọc cái khác nữ hải. Một lời đã định. Tần Huyên mỉm cười, hai người riêng phần mình sờ về phía đối phương tay phải. Kết quả có thể tưởng tượng được. A Ngân sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Tần Huyên tiện hề hề đem khuôn mặt đưa tới. A Ngân rơi vào đường cùng, đành phải nhắm mắt lại, có chơi có chịu. Ngay tại A Ngân cho là mình sẽ phải thân đến Tần Huyên lúc, nàng chân bóng trắng non cái chán, chuẩn bị cái gì điểm một cái. A Ngân bị đau mở to mắt, ngươi làm gì? Một giây sau, thanh âm của nàng im bặt mà dừng, chỉ thấy trong tay Tần Huyên chẳng biết lúc nào đã nhiều một chuỗi sáng loáng lam bảo thạch dây chuyền, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, phát ra thất thải quang mang. Rõ ràng là Hải Dương chi tâm. Lại nhìn Tần Huyên, A Ngân thấy rất rõ ràng, hắn nhìn mình ánh mắt là như thế tinh khiết, đen nhánh con ngươi thanh tịnh tới đáy, không pha tạp một tia hư giả. Làm cho nàng ánh mắt hơi có chút mê ly. Vừa rồi chỉ là đùa với ngươi, nào có vừa đến đã chiếm nữ hải tử người ta tiện nghi đạo lý. Tần Huyên cười tủm tỉm nói, cái này tặng cho ngươi, coi như là ta cái này làm ca ca cho tiểu muội lễ vật của ngươi rồi. Hắn không đành lòng cứ như vậy làm bẩn thanh thuần, thiện lương, ôn nhu, khả ái, không tì vết A Ngân. Đúng lúc chính mình khoảng cách đột phá cấp 80 còn cần thời gian mấy tháng. Hắn tính toán thừa dịp trong khoảng thời gian này, mang A Ngân du lịch đại lục, vừa bọn chính mình cũng buông lòng xuống, sau đó lại nước chảy thành sông tiến tới cùng nhau. Cảm ơn ngươi Huyên. A Ngân nghe vậy, trong lòng trong nháy mắt chạy qua một vòng dòng nước ấm, lại kiên trì không có hô Tần Huyên ca ca. Ở dưới ánh trăng, Tần Huyên vì A Ngân mang tới cái kia có thể ẩn tàng hồn thú khí tức Hải Dương chi tâm. Tại đeo lên một sát na kia, A Ngân cũng cảm thấy Hải Dương chi tâm bất phàm, vốn là còn bởi vì chính mình là hóa hình hồn thú mà có chút nóng nảy cảm xúc trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Hai người lặng lặng rúc vào với nhau, đón bầu trời cái kia to lớn trăng tròn, chậm rãi nhắm mắt lại, mập mờ bầu không khí lặng yên tràn ngập. Nửa ngày, Tần Huyên bỗng nhiên hô một tiếng, "A Ngân!"
Ân.
A Ngân nhẹ giọng trả lời. Nếu không thì ngươi vẫn là hôn ta một cái a. Thần Viên nói.
Không được.
A Ngân môi đỏ hơi cuộn lên, không chút do dự cự tuyệt.
Vì cái gì? Ngươi vừa mới không phải muốn hôn sao?
Tần Viên mở to mắt, ghé mắt nhìn về phía giúp vào chính mình trên vai A Ngân.
Vừa mới là mới vừa, là chính ngươi từ bỏ.
Đâu có gì lạ đâu. A Ngân đứng dậy, nhẹ bệnh bệnh lên miệng, nét miệng lên rảo hoạt đường cong, chuyện đương nhiên trả lời.
Dạng này a.
Tần Viên than nhẹ một tiếng, phản phất thật sự từ bỏ dáng vẻ, chợt hướng A Ngân phương hướng hô to một tiếng, chỉ về phía nàng sau lưng bầu trời nói, có lưu tình a.
Nơi nào?
A Ngân vô ý thức nghiêng đầu nhìn lại, Tần Viên thừa cơ đem khuôn mặt gần trước, đợi đến A Ngân phát giác mình bị lừa gạt, nghiêng đầu sang chỗ khác lúc, đỏ thắm cặp môi thơm, vừa vặn hôn lên Tần Viên trên gương mặt. Tần Viên được tiện nghi còn quay mẽ, đống nhiên đứng lên, bụng mặt hoảng sợ nói, ai nha, A Ngân, ngươi đùa thật đó à, ta không nghĩ tới ngươi là người như vậy, vậy mà thèm ca ca của mình thân thể.
A ta cắn chết ngươi. A Ngân vừa thẹn vừa xấu hổ, gương mặt xinh đẹp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc leo lên một vòng đỏ ửng, nghiến chặt hàm răng, đuổi theo Tần Viên chính là một hồi phô thiên cái địa đôi bàn tay trắng như phấn.
Tần Viên không chút hoang mang trốn tránh, hai người tại dưới ánh trăng sáng trong truy đánh, trong không khí tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ cùng yêu hôi chua vị. Cuối cùng, Tần Viên cố ý bán cái sơ hở, hai người tại trong bãi cỏ lăn lộn, cuối cùng lăn lộn, không biết làm sao lại lăn tiền vào đồng bên trong đi. Sáng sớm ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tần Viên liền bị hệ thống khung chat âm thanh giật mình tỉnh giấc. Ngọc Tiểu Giang oán niệm 28888, Ngọc Tiểu Giang oán niệm 48888, Thiên Tầm Tật oán niệm 88888, Thiên Tầm Tật oán niệm 288888, Đường Hạ oán niệm 88888, Đường Hạ oán niệm 188888, Đường Khiếu oán niệm 188888, Đường Khiếu oán niệm 288888, A Ngân Độ Thiện Cảm 9 đinh. Chúc mừng túc chủ A Ngân Độ Thiện Cảm đạt đến 99, ban thưởng hoàng kim mù hộp một cái. Ta không phải là đã sớm đem cái đồ chơi này cho che giấu sao? Như thế nào đánh sáng sớm còn có thể vang dội Tần Huyên ảo nao bướt bướt còn buồn ngủ hai con ngươi, mở mắt xem xét, ánh mắt hơi thử ra một chút. Tiếp đó lại nhìn về phía nằm ở ngực mình vẹn vẹn che kín một tầng da cừu áo khoác, lộ ra trắng loang óng ánh vai A Ngân. Cuối cùng ánh mắt rơi vào ga giường cái kia xóa huyết hồng phía trên, tối hôm qua ký ức trong nháy mắt giống như thủy triều tràn vào trong đầu. Từ hai người kết nghĩa Kim Lan, đến hắn trêu cợt A Ngân, lại đến hai người vui chơi đùa giỡn, cuối cùng đánh đánh, hai người liền lăn đến trong lều bài tới. Trong lúc đó A Ngân tựa hồ còn nếm thử cự tuyệt tới, đáng tiếc tại ta Tần đại quan nhân dưới thế công mãnh liệt, chỉ chốc lát, liền tước vũ khí đầu hàng. Cũng khó trách chính mình rõ ràng che giấu tổ cục hệ thống, còn biết gậy cửa sổ, tình huống như vậy chỉ có chung quanh xuất hiện có thể công lực nữ thần hoặc thu được mù hộp lúc mới có thể phát sinh, mà có thể để cho A Ngân Độ Thiện Cảm trực tiếp tăng vọt đến có thể sinh con tình cảnh, cũng chỉ có muốn nàng thân thể mới có thể làm đến. Đây coi như là cầm xuống tiểu ma cả bông mẹ hắn sao? Dựa vào đã nói xong không làm bẩn ôn nhu thiện lương tinh khiết A Ngân, đã nói xong mang A Ngân du lịch đại lục, đã nói xong nước chảy thành sông, đã nói xong đàm luận một hồi oanh oanh liệt liệt yêu nhau đâu. Tần Huyên A Tần Huyên, ngươi đơn giản chính là một cái vô sĩ cầm thú. Trong lòng Tần Huyên mắng chửi chính mình một hồi, giờ khắc này hắn giống như tối hôm qua lần thứ nhất nhìn thấy A Ngân như thế, lại độn vô cùng thống hận chính mình, cảm thấy chính mình quá không chịu thua kém, không đổi được kiến một cái ái một cái tật xấu thì cũng thôi đi, bỏ đi còn chưa hoàn toàn cầm xuống Diễm Phi cùng bị đông, nữ nhân đều có ba cái, làm sao lại một chút cũng chống cự không nổi dụ hoặc. Lần này tốt, tối hôm qua đem cầm thú cùng không bằng cầm thú hai loại đưa hết cho chiếm. Bất quá nói đi thì nói lại, bây giờ thời gian còn sớm, muốn hay không lại tới một lần nữa. Đợt, canh thứ nhất, còn có hai canh, cầu vé thắng, chương 164, lật xe. Ai nói A Ngân ôn nhu thiện lương tới chương 164, lật xe, ai nói A Ngân ôn nhu thiện lương tới thổn thức ở giữa, A Ngân đã thức tỉnh, cảm nhận được thân thể khó chịu, nàng thi triển giã hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi lại mọc kỹ năng, hoàn thành chữa trị, tiếp đó chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, giận trách nhìn về phía Tần Huyên, sâu trong mắt mang theo một tia u oán cùng bất an. Tựa hồ sợ Tần Huyên mặc vào quần không nhận nợ, bội tình bằng nghĩa, không cần nàng nữa. Cái này cũng là nàng tối hôm qua cự tuyệt hôn Tần Huyên nguyên nhân chủ yếu nhất. Hai người mặc dù lẫn nhau sinh lòng hảo cảm, nhưng nhận biết thời gian dù sao cũng đều quá ngắn. Nguyên bản định cùng Tần Huyên tiến hành một hồi ngắn thì nửa năm, lâu là mấy năm tình yêu chạy cự ly dài nàng, căn bản liền không có ngờ tới Tần Huyên sẽ đến một chỗ như vậy. Nàng bởi vì bản thân đối với Tần Huyên ôm lấy cực kỳ tốt đẹp cảm giác không cách nào cự tuyệt, mơ mơ hồ hồ liền bị được như ý. Tần Huyên cũng không có nhăn nhăn nhó nhó, càng sẽ không để cho nàng thất vọng, ngược lại hắn đã sớm dự định cưới A Ngân, thế là nói thẳng vào vấn đề. A Ngân, nói thẳng đi, ta thích ngươi, từ tối hôm qua lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta sẽ thích ngươi, vừa thấy đã yêu cũng tốt, gặp sát khởi ý cũng được. Tóm lại nói đến đây Tần Huyên dừng lại, đứng dậy nhanh chóng mặc quần áo. Tiếp đó từ cản khôn trong túi lấy ra tương tư đoạn chẳng hồng, lấy kiếp trước lam tinh. Cầu cưới phương thức, một gối quỳ xuống, A Ngân, gả cho ta a, nào có giống ngươi dạng này cầu hôn đó a. A Ngân nhẹ lau lau nước mắt, không có trực tiếp đáp ứng, bởi vì trong nội tâm nàng còn có một tia khúc mắc, đó chính là nàng hóa hình hồn thú thân phận. Tần Huyên cũng đại khái đoán được một chút, thế nào A Ngân? A Ngân lắc đầu, nhìn xem trong tay Tần Huyên tương tư đoạn chẳng hồng, kinh ngạc phía dưới, lại không có tiếp nhận. Mà là đứng dậy, dùng ra cừu áo khoác che lấy trước người mình mềm mại, đôi mắt ướt át hỏi Tần Huyên, "Huyên, nếu như ta không phải là người, ngươi còn có thể yêu ta sao?" Nàng biết, nếu là mình không xác thực nhận chuyện này, là không có cách nào toàn thân tâm cùng Tần Huyên ở chung với nhau. Thời gian lâu dài, chỉ có thể biến thành trong lòng hai người một cây gai. Coi như ngươi là 10 vạn năm hóa hình hồn thú, ta cũng yêu ngươi. Tần Huyên đem A Ngân ôm vào trong ngực, dùng hành động làm ra rõ ràng nhất trả lời. Lời thề son sắt dáng vẻ,
tựa như thể non hẹn biển. Lời này thật là thật sự, Thần Huyên dùng đầu ngón chân thể, không có một tia hư giả. Cơ thể của A Ngân run lên, trong lòng trong nháy mắt chạy qua một vòng dòng nước ấm, nhưng vẫn là buông ra Thần Huyên, nghiêm túc hỏi, dù là ta thực sự là hóa hình hồn thú, đồng dạng sẽ yêu. Thần Huyên quả quyết trả lời. Nghe nói như thế, A Ngân lúc này không còn giấu giếm, đem chính mình hóa hình hồn thú thân phận nói ra. Tiếp đó yên tĩnh nhìn xem Thần Huyên, nội tâm thấp thỏm cùng bất an chờ đợi hắn trả lời. Từ đối với A Ngân hóa hình thân phận chấn kinh, Thần Huyên trầm mặc một chút, thần thái trước nay chưa có nghiêm túc, trọng trọng gật đầu, dù là ngươi thực sự là hóa hình hồn thú. A Ngân nghe xong, cũng coi như là bỏ xuống trong lòng cuối cùng một tia khúc mắc. Mà lúc này, Thần Huyên trước mặt lại độ bắn ra bộ buộc hệ thống. A Ngân độ thiện cảm một đinh. Chúc mừng túc chủ A Ngân độ thiện cảm đạt đến 100, ban thưởng kim cương mù hộp một cái. Chúc mừng túc chủ thu được đến chết cũng không đổi thành tựu, ban thưởng 100 vạn cảm xúc giá trị lại là kim cương mù hộp. Một tay A Ngân quả nhiên không hổ là so nữ giáo hoàng còn muốn hương tồn tại. Trong lòng Thần Huyên chợt chợt một tiếng, giơ lên tương tư đoạn tràng hùng hỏi, như thế nào, A Ngân, hảo muội muội của ta, còn không đáp ứng ca ca cầu hôn của ta sao? Ân A Ngân vui đến phát khóc gật đầu, thể nội hồn lực vận chuyển, một ngụm tinh huyết phun tại trên tương tư đoạn tràng hồng, tương tư đoạn tràng hồng lặng yên rớt xuống ố tuyệt thạch, rơi vào trong tay A Ngân. Nàng cao hứng nói, Huyên, ta thành công. Tần Huyên cười nói, xem ra ngươi thu được tương tư đoạn tràng hồng công nhận. A Ngân gật đầu, từ nay về sau ta sẽ cố mà chân quý nó. Không, ta muốn ngươi ăn nó đi. Tần Huyên lắc đầu, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể mau chóng tiến vào thành tục kỳ. Cứ việc hai người khi trước nói chuyện, A Ngân tương đương với biến hướng thừa nhận chính mình hóa hình hồn thú thân phận, thật là làm từ Tần Huyên trong miệng nhắc đến lúc, nàng không khỏi có chút lo được lo mất, nhịn không được hỏi, Huyên, chẳng lẽ ngươi liền bất động tâm sao? Ngươi chỉ là cái gì? Nếu như là thân thể của ngươi, còn có ngươi tâm, ta nghĩ tối hôm qua, ta đã đưa ra câu trả lời chính xác. Tần Huyên một mặt nụ cười ôn hòa, trong miệng lại nói lấy ấu ngôn ngữ, rất giống Tư Văn bại hoại. Ngươi xấu lắm, biết rõ ta đang hỏi cái gì. A Ngân ngượng ngùng xoay người, lại bị Tần Huyên cả người ôm vào trong ngực. Tần Huyên ôm A Ngân, chân thành nói, nếu như đổi lại người khác, dù là lại yêu thương ngươi, nói sẽ không đối ngươi hồn hoàn hồn cốt độc tâm, đó đều là giả. Nhưng ta sẽ không, bởi vì ta có cái này. Vừa nói, Tần Huyên lấy ra một cái kim hồng sắc hạt châu, rõ ràng là 10 vạn năm cố định hồn hoàn. Đây là cái gì? A Ngân lộ ra khiếp sợ cảm xúc. Trong khoảng cách gần, từ trong hạt châu này, nàng cảm nhận được không thua gì nàng hóa hình phía trước kinh khủng hồn lực ba động. Đây là ta bí mật lớn nhất, nhân tạo hồn hoàn. Tần Huyên nói, đem đã từng lừa gạt Cúc Hoa quan chuyện ma quỷ nói ra, đồng thời biểu hiện ra trên người mình hồn hoàn, hoàng tử tử hắc đen đỏ hồng. A Ngân nghe xong, đã không biết nên nói cái gì cho phải, nàng đột nhiên phát giác, chính mình giống như gả cho một cái khó lường nam nhân. Nói không chừng có thể thay đổi hồn thú mấy chục trên trăm vạn năm cuốn cảnh. Tốt, không nên nghĩ nhiều như vậy. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cái thứ năm của ta lão bà, thừa dịp bây giờ thời gian còn sớm, chúng ta lại ngủ một chút. Tiên thảo một hồi lại hấp thu. Thần Viên nói, ân A Ngân mặc dù ngượng ngùng, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt mình nam nhân, vô ý thức theo lời nằm xuống. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, nàng liền phản ứng lại, một đôi mềm mại tay nhỏ nắm chặt Tần Huyên cặp kia móng vuốt, gắt gao chống đỡ ở ngực, hô hấp dồn dập mà hỏi, chờ đã, ngươi vừa mới nói cái gì? Tiên thảo một hồi lại hấp thu a. Tần Huyên có chút ảo não chính mình ngả bài bảy sớm, hẳn là ngủ xong lại ngả bài. Không phải câu này, nghỉ ngơi nữa biết ta. Lại phía trước một câu. A Ngân nguyên bản ôn nhu con mắt, dần dần trở nên băng lãnh, ngươi nói ta là ngươi cái thứ năm lão bà, ngươi đã kết hôn rồi. Nói đúng ra là cái thứ tư. Phía trước bốn cái, hai cái cưới hỏi đàng hoàng, hai cái còn chưa tới phải cưới. Cưới hỏi đàng hoàng hai cái bên trong, có một cái là đám cưới giả. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta ba vị kia phu nhân, giống như ngươi ôn nhu, một dạng tiền lương, rất dễ chung sống. Đau dài không bằng đau ngắn, Thần Huyên ngả bài. Lan. A Ngân khép kêu một tiếng, mang giày cao gót, một cước đem Tần Huyên đá ra liều bài. Tần Huyên bị đau bứt rứt thật, giật ra quần áo xem xét, đều có chút sưng đỏ, trong lòng không khỏi thầm mắng, là cái nào đáng giết ngàn đao nói A Ngân ôn nhu lại thiện lương tới, lần này lên tay tới, là không lưu tình một chút nào a chuyên tới eo lưng tử bên trên gọi. Phơi nắng ba xảo. A Ngân ăn mặc chỉnh tề đi ra liều bài, Tần Huyên sớm đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Sau một phen vừa dỗ vừa lửa, A Ngân mới tính nguôi giận. Đợt, canh thứ hai, hôm nay công ty tương đối bận rộn, tan tầm muộn, còn có một canh, đang viết, cầu vẽ thắng, chương 165, Diễm Phi không giảng võ đức, đánh lén ta nguyệt thần chương 165, Diễm Phi không giảng võ đức, đánh lén ta nguyệt thần đơn thân cùng A Ngân quan hệ qua lại, mở hậu cung cùng A Ngân quan hệ qua lại, có thể nói là hai loại khái niệm khác nhau. Dưới tình huống ngươi độc thân, A Ngân là đối với ngươi muốn nhiều ôn nhu có nhiều ôn nhu, muốn nhiều thiện lương có nhiều thiện lương. Hận không thể đem chọn trái tim tất cả đưa cho ngươi. Nguyên tắc háo tử liền hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Cái này cũng là vì cái gì rất nhiều thư hiếu, biết nói một tay A Ngân thắng qua bị đồng nguyên nhân. Lời nói cũng không bao lớn ma bệnh. Nhưng nếu là ngươi có gia thất, lại cùng nàng quan hệ qua lại, vậy thì thần kinh thô. Nguyên bản đơn thuần, thiện lương, ôn nhu A Ngân một đi không trở lại, phản phất biến thành người khác tựa như, lạnh như băng. Quả nhiên, một cái ôn nhu hiền lành nữ nhân sau lưng, nội tâm vĩnh viễn là hắc ám. Muốn lấy đó mà làm gương ai trong lòng Tần Huyên âm thầm hạ quyết tâm, về sau tuyệt đối phải quản tốt chính mình dây lưng quần. Quyết không tái phạm ngày hôm qua dạng sai lầm. Lời thật lòng coi như xong, hoa ngôn xảo ngữ không giống như cái gì đều tới có tác dụng. Kinh Nghê, Lộng Ngọc, Linh Diên, bị đông bốn người ở chung hình thức, chính là một cái cực tốt ví dụ. Mà A Ngân cái này lật xe nhưng là bài học kinh nghiệm xương máu. phế đi một phen khí lực dỗ tốt A Ngân, lại cho A Ngân quỷ cốc thổ nạp thuật công pháp, để cho hắn phục dụng luyện hóa tiên thảo. Mà Tần Huyên thì thừa dịp A Ngân luyện hóa tiên thảo công phu, mở ra phía trước chiến lược A Ngân lấy được 4 cái mù hộ. 3 cái hoàng kim, 1 cái kim cương. Thứ nhất hoàng kim mù hộ, 1 bình định nhan đan, 10 khỏa. Thứ hai cái hoàng kim mù hộ, 1 gốc kỳ nhung thông thiên cúc. Cái thứ ba hoàng kim mù hộ, 1 chương ngũ vạn năm hồn cốt niên hạn tăng cường tạp, giới hạn tại 10 vạn năm trở xuống. Dù sao cũng phải tới nói, coi như có thể, để cho hắn đầu bộ hồn cốt, để thăng đến 12 vạn năm. Tinh thần lực đạt đến đỉnh phong đấu la tiêu chuẩn. Đồng thời tại kiếm ý túng hành đầu bộ hồn cốt kỹ năng trên cơ sở, nhiều một cái có thể miễn dịch thần cấp phía dưới tinh thần công kích kỹ năng. Để cho hắn tại không nhìn vật lý và hồn lực công kích trên cơ sở, khắc phục không thể không nhìn tinh thần công kích quyết điểm. Cái thứ tư kim cương mù hộp liền cho người có chút buồn bực, tương tư đoạn chẳng hồng. Cũng không phải nói ra đi ra ngoài đồ bạc kém, mà là cùng kim cương mù hộp bất tương phối hợp. Phía trước hai cái kim cương mù hộp mở gì? Một cái là trọn vẹn 10 vạn năm hồn cốt sáo trang áo giáp, một cái khác là diễm phi chiêu mộ tạp. Bất luận là cái nào đều phải so với cái này tương tư đoạn chẳng hồng muốn tới phải hương, quả thực để cho người ta có chút gân gà. Chỉ có thể giữ lại về sau cho nàng lão bà dùng. Nói đi thì nói lại, nên đi xem một cái khác chưa về nhà chồng lão bà. Trong lòng Tần Huyên than nhẹ một tiếng, mắt nhìn đang tại luyện hóa tiên thảo A Ngân, chân trái phát lực, lưu lại 4 cái phân thân ẩn vào âm thầm vì A Ngân hộ pháp, bản thể thì rời đi thế giới này. Rất khác biệt trong cung điện. Diễm Phi thân mang một bộ kim lam sắc hoa lệ váy dài ngồi xổm tại một tấm đàn một bàn trà bên cạnh. Bên trên trưng bày một cuốn sách giản, bất quá ngắn ngủi tứ hạnh văn tự, lại làm cho thân là âm dương gia đồng quân, địa vị cao thượng Diễm Phi, lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều lần. Mỗi một lần, nàng cũng có thể cảm nhận được nhịp tim biến hóa, đây là chưa bao giờ có. Dù là lần thứ nhất giết người, thậm chí trước kia bị Đông Hoàng Thái Nhất Phong làm đồng quân, tán thưởng là âm dương gia đệ nhất kỳ nữ lúc, đều chưa từng có cảm giác như vậy. Tần Huyên cái kia trương đã mơ hồ khuôn mặt, tựa hồ cũng theo bài thơ này ca, tại trong đầu càng ngày càng rõ ràng, hồi tưởng lại cùng hắn lần đầu gặp mặt lúc tình cảnh, lời nói của đối phương, phảng phất tại bên tai quen quần. Sư tỷ gần đây là thế nào, chẳng lẽ là thích người kia? Liên âm dương thuật đều tu luyện không có gì vãng chịu khó. Nguyệt thần chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại sau lưng Diễm Phi, vẫn là cái kia thân bảo thủ màu băng làm cung đỉnh váy dài, hai tay vén tại bụng dưới, cặp kia bị mắt xa che giấu băng lãnh con mắt nhìn chăm chú trên thẻ trúc thơ ca. Trong lòng ghen ghét dữ dội, vì cái gì đồ tốt cũng là sư tỷ, liền không có người viết cho nàng, có liên quan gì tới ngươi? Diễm Phi thu hẹp thẻ tre, đôi mắt đẹp quét nhẹ phía dưới đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Nguyệt thần, đạm mạc nói, thích không? Diễm Phi đồng thời không rõ ràng, lục đục với nhau phương diện, nàng là người trong nghề, bằng không thì chỉ dựa vào tuyệt cao thực lực cùng thiên phú, căn bản ngồi không vững cái này đồng quân chi vị. Nhưng tại trên tình yêu nam nữ, nàng chính là một tấm giấy trắng. Chẳng qua là cảm thấy loại cảm giác này rất mới lạ, là nàng nhiều năm qua chưa bao giờ thể nghiệm qua. Dùng lời hiện đại tới nói, chính là lần thứ nhất cảm giác yêu đương. Không có bất kỳ cái gì yêu nhau kinh nghiệm, càng chưa bao giờ hiểu qua bất luận cái gì chuyện nam nữ, đột nhiên bị một cái tướng mạo cùng khí chất thậm chí thực lực rất tốt cùng tuổi thanh niên tỏ tình, vẫn là lấy loại kia cao ngạo phương thức. Khó tránh khỏi sẽ tim đập gia tốc, mặt đỏ tới mang tai, suy nghĩ lung tung, tâm thần khó mà bình tĩnh cuối cùng dần dần quên lãng. Bởi vì vẹn vẹn một tay ca ngợi thơ ca, còn chưa đủ để cho nàng thích đối phương. Nhiều lắm là cũng chính là thưởng thức người kia hành văn thôi. Trải qua lâu, thì cũng không thèm để ý, nhưng nếu là có người 3 ngày 2 đầu đổ thêm dầu vào lửa. Nguyệt thần mắt quang ngưng lại, môi mỏng khẽ mở, ta chẳng qua là cảm thấy người kia cũng không phải là sư tỷ đối tượng phù hợp, có lẽ ngươi còn có điều không biết, từ ngày đó hắn ám sát Tần Quốc Vương Thái Hậu chưa thỏa mãn lên, cũng đã lọt vào đẳng cấp cao nhất truy nã bất luận là lưới, vẫn là Tần Quốc, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nếu sư tỷ mạo muội cùng người kia sinh ra liên quan, đối với ta âm dương gia cùng Tần Quốc hợp tác bất lợi, vạn nhất Đông Hoàng các hạ nếu là trách tội xuống ngầm miệng. Diễm Phi sớm đã nghe không kiên nhẫn, cường hãn kim sắc nội tức từ trong lòng bàn tay tuôn ra. Nàng dự định giáo huấn cái này không lớn không nhỏ sư muội. Nguyệt thần cũng cảm giác được không thích hợp, hai con ngươi ngưng lại, mảnh khảnh ngón tay ngọc kết ấn, màu băng lam nội tức tại giữa ngón tay quấn quẩn. Làm xong phòng ngự chuẩn bị, nàng biết, Diễm Phi ra tay chỉ có thể một chiêu, nếu là chặn lại, bình an vô sự, không có đỡ được, vạn sự thôi vậy. Đúng lúc này, nội điện Diễm Phi chuyên trúc trong khuê phòng, đột nhiên đông, chuyến ra vật thể va chạm sàn nhà âm thanh, mặc dù rất nhỏ, vốn lấy tu vi của các nàng, vẫn là nghe được. Có người. Nguyên bản kiếm bạt nỗ trương hai người, trong nháy mắt thay đổi phương hướng công kích, bước ra một bước, liền đã đến trước cửa khuê phòng, Kim Lam hai cố nội lực phá vỡ cửa phòng, hướng về âm thanh đầu nguồn phương hướng đánh tới. Nhưng mà, thấy rõ người tới, Diễm Phi trong lòng bàn tay kim sắc nội lực lại chợt thay đổi phương hướng, đánh về phía Nguyệt Thần. Nguyệt Thần kinh hãi, bất đắc dĩ đành phải bị động đánh trả, Kim Lam sắc hai cố nội lực chạm vào nhau giao thoa, đồng thời bắn ra ra. Nguyệt Thần tu vi vốn cũng không bằng Diễm Phi, cộng thêm Diễm Phi không giảng võ đức, trực tiếp bị buộc lui lại mười mấy bước, cả người đụng vào trên lưng trụ, béo mập miệng nhỏ, tràn ra một vòng nghịch huyết, rõ ràng bị nội thương không nhẹ. Diễm Phi, ngươi điên lương. Nguyệt Thần khí cấp bách, hoàn toàn bị Diễm Phi lần này tao thao tác làm cho phủ, liền đồng quân hoặc sư tỷ đều không gọi. Nàng thay Diễm Phi đánh trộm xâm nhập khuê phòng mao tặc, kết quả Diễm Phi ngược lại tốt, thay đổi trưởng lực đánh nàng. Cái này còn không phải là tối làm nàng tức giận. Vừa mới dưới một trường, mặc dù có Diễm Phi không giảng võ đức thành phần ở bên trong, nhưng lại để cho nàng thật sâu cảm nhận được hai người chênh lệch. Thực lực của nàng vậy mà kém Diễm Phi nhiều như vậy sao? Cùng một thời gian bắt đầu tu luyện, giống nhau thời gian, giống nhau công pháp, vì cái gì kém nhiều như vậy? Cái này so với Diễm Phi không giảng võ đức đáng hận hơn. Đợt, canh thứ 3, Cầu vé tháng, chương 166, ta có thể giúp ngươi. Chương 166, ta có thể giúp ngươi. Nữ nhân này đánh lên, đều ác như vậy sao? Lần thứ tư đi tới Tần Thời Minh Nguyệt thế giới, Tần Huyên liền phảng phất nhìn thấy một hồi thế kỷ cảnh nổi tiếng. Không để lại dấu vết nhìn một chút bị đánh hộp máu nguyệt thần, lại nhìn về phía Diễm Phi, trong lòng chật chật. Đường đường đông quân, vậy mà đánh lén một cái hộ pháp. Diễm Phi tự nhiên biết nàng vừa rồi hành vi không lớn hào quang, nhưng nàng là ai? Âm Dương gia địa vị gần với Đông Hoàng Thái Nhất Đông Quân, có thể biết sai, đổi sai, lại sẽ không hướng trừ để ý bên ngoài người nhận sai. Huống chi, nàng đang bảo vệ lưu ý người, nàng không cho rằng chính mình sai. Giống như thực chất xương mù kim sắc tại quanh thân quanh quẩn, nhỏ xíu long ngâm chi khí tại đại điện quanh quẩn, cánh chim màu vàng nóng hư ảnh tại sau lưng bày ra, kinh khủng khí tràng bao phủ ra. Diễm Phi đôi mắt đẹp lăng lệ nhìn chằm chằm người thần, lạnh lùng nói, ta phải nói qua, không có ta cho phép, không thể bước vào khuê phòng của ta a. Chớ quên, ngươi chỉ là khu khu một cái hộ pháp, mà ta mới là Âm Dương gia Đông Quân. Cái này một hồi, Diễm Phi đã động sát tâm, bởi vì Nguyệt Thần thấy được không nên nhìn thấy người, chỉ là trở ngại Tần Huyên ở một bên không dễ giết người thôi. Nhưng Nguyệt Thần dám mạnh miệng, nàng không ngại ám toán Dương gia thay cái hộ pháp. Đến nỗi tình tỉ muội, nàng và Nguyệt Thần có cái nhượng gọi là tiệc tình tỉ muội. Âm Dương gia đệ tử chưa từng để ý qua những thứ này, đối phương lại làm sao không vô sự không khắc muốn lấy chính mình mà thay vào. Mấu chốt nhất, lại độ nhìn thấy Tần Huyên, nàng bây giờ tim đập thẳng lợi hại. Nhất là vừa mới hai người tại đại điện nói chuyện có khả năng bị nghe được, nàng rõ ràng cùng Tần Huyên cũng không quan hệ. Hai người chỉ là từng có gặp mặt một lần, nhưng bây giờ lại giống như là nàng chủ động hướng nhân gia tỏ tình. Quá xấu hổ, nhất thiết phải tìm cửa phát tiết mới được. Là, Đông Quân đại nhân. Cảm nhận được Diễm Phi sắc ý, Nguyệt Thần nhấp hé miệng, không cam lòng đến buông xuống cao ngạo đầu người. Lùi ra đi. Hôm nay hết thảy toàn bộ làm như không nhìn thấy, bằng không bản tọa không ngại thay cái hộ pháp. Gặp Nguyệt Thần chịu thua, Diễm Phi lạnh lùng nói một câu. Tiếp đó quay người nhìn về phía Tần Huyên, thái độ trực tiếp tới cái 180 độ chuyển biến lớn. Vẫn là cái kia một bộ lộ vai váy dài, tuyệt mỹ khuôn mặt, cũng không lại như vậy tránh xa người ngàn dặm, nàng hạ thấp người thi lễ, ôn nhu nói, ta người làm này không hiểu chuyện, để cho công tử chê cười. Hạ nhân, ta lúc nào thành nàng người làm Nguyệt Thần răng ngà đều nhanh cắn nát, vẽ tại bụng tiêm tiêm tay ngọc không khỏi nắm chặt nắm đấm, đè nén tức giận trong lòng cũng không cam lòng, cung kính đối với Diễm Phi hạ thấp người thi lễ, tiếp đó lại nhìn phía Tần Huyên, liếc mắt nhìn chằm chằm, quay người rời đi. Mặc dù lúc đó cách rất xa, không thấy rõ Tần Huyên khuôn mặt, bây giờ Tần Huyên lại đổi quần áo, nhưng nàng trong lòng đại khái đoán ra Tần Huyên thân phận, chính là cái kia hành thích Triệu Cơ người. Đồng thời cũng là Đông Hoàng các hạ trong miệng cái kia lớn nhất biến số, mệnh bên ngoài người. Nàng đã quyết định, mấy người chưa khỏi vết thương sau, tìm một cơ hội, vụ trộm cáo chi Đông Hoàng các hạ. Rất nhanh, trong khuê phòng, cũng chỉ còn lại có Tần Huyên cùng Diễm Phi. Tần Huyên nhìn xem gần trong gang tấc Diễm Phi, ánh mắt giật giật, môi hơi há ra, cuối cùng giữ im lặng, tựa hồ không biết nên nói cái gì, hắn đột nhiên phát giác, theo nữ nhân bên cạnh tăng nhiều, nhất là trải qua A Ngân lật xe sự kiện sau, chính mình dĩ vãng phần kia tại trước mặt nữ nhân bình tĩnh cũng theo đó tăng dã. Liên A Ngân bề ngoài như vậy ôn nhu, thiện lương như vậy nữ nhân, tại biết mình có nhiều lão bà như vậy sau, đều suýt nữa hắc hóa, có thể tưởng tượng được, ở trong mắt Diễm Phi cái này nữ cường nhân, nên như thế nào. Từ giờ trở đi, hắn nhất thiết phải chú ý cẩn thận mới được. Diễm Phi lại há có thể không phát hiện được Tần Huyên cái này rõ ràng tiểu động tác, chỉ là trong yêu đương nữ nhân, trí thông minh thường thường vì số âm. Nàng vô ý thức bổ não một phen, Tần Huyên vì mới gặp lại nàng, trả giá cỡ nào giá thật lớn, vừa mới quay về thế giới này hình ảnh, trong mắt thêm mấy phần quan tâm, trong lòng chạy qua một vòng dòng nước ấm, ôn nhu nói, trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định ăn thật nhiều đắng a. Giữa trưa dương quang cực kỳ chói mắt, tung tóe cả tòa đình viện. Diễm Phi nhếch môi đỏ, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ chiếu vào dương quang, ánh mắt đau lòng nhìn về phía Tần Huyên. Nàng biết Tần Huyên là người dị thế giới, hiểu hơn trên đời không có rất đĩa bánh sự tình. Cũng bởi vậy, nàng biết hoàn thành xuyên qua thế giới loại này so nghịch tiên còn khó hơn sự tình. Tần Huyên nhất định ăn thật nhiều đắng, mà Tần Huyên làm đây hết thảy cũng là vì thấy mình nghĩ tới đây. Diễm Phi rất muốn đem Tần Huyên ôm vào trong ngực, ôm thật chặt hắn, đáp lại tâm ý của hắn chính xác ăn thật nhiều đắng, mỗi đêm đều mồ hôi đầm đìa, tối hôm qua càng là một cái nhịn không được. Đem muốn nói yêu thương đối tượng cho lầm rồi, dẫn đến lật xe Tần Huyên trong lòng thầm đủ câu. Chuyện ma quỷ lại là há mồm liền đến, nhân sinh sự tình, có nhiều không như ý, nhưng ta là may mắn. Bởi vì chúng ta cuối cùng lại gặp mặt. Đúng vậy a, chúng ta lại gặp mặt. Nhưng kỳ thật ngươi không cần tới. Diễm Phi nói xong, tựa hồ sợ Tần Huyên sẽ sai chính mình ý, nhẹ giọng nói bổ sung, ở đây, ngươi tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Tần Huyên sững sờ, là bởi vì sự tình lần trước sao? Diễm Phi gật đầu một cái. Đôi mắt đẹp nhìn xem Tần Huyên cái kia trường quen thuộc anh tuấn khuôn mặt, nghiêm túc nói, lần trước ngươi ngộ nhập chính là Tần Quốc Vương Thái Hậu Triệu Cơ tập cung, đã thương người kia là Tần Quốc trưởng tín hầu là cải, ngoại giới chuyên ngôn, hắn là Triệu Cơ nam sủng bây giờ Tần Quốc đối với ngươi ban bố cao nhất cấp bậc lệnh truy nã. Ta đã biết, đa tạ. Tần Huyên gật đầu một cái, không để bụng. Nói thực ra, Tần Quốc hắn thật đúng là không để vào mắt, nếu là hắn nghĩ, tại cái này Tần Vương cung phóng thích chu tức lĩnh vực, chạy bộ sáng sớm một vòng, có thể cho hắn hóa thành một phiến đất hoang vu. Diễm Phi ánh mắt chân thành tha thiết lại ôn nhu, ta có thể giúp ngươi. Chuyện này đừng muốn nhắc lại. Tần Huyên thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên, nữ nhân này sát tâm thật nặng. Tần Thời Âm Dương gia biết được đều hiểu, ngoại trừ nắm giữ Bắc Minh Tử Chấn giữ đạo gia Thiên Tông, là ai cũng không để vào mắt. Cho dù là liên minh Tần Quốc, cũng bất quá là bọn hắn hoàn thành mục đích một loại thủ đoạn thôi. Tần Huyên không hoài nghi chút nào, chỉ cần mình khẽ gật đầu, Diễm Phi liền sẽ lấy tay đi chuẩn bị ám sát Triệu Cơ kế hoạch. Bây giờ doanh chính còn chưa lễ đội mũ tự mình chấp chính, lưới một nửa quy về Lữ Bất Vi, một nửa quy về Triệu Cơ. Triệu Cơ có 6 kiếm nô cùng Triệu Cao bảo hộ, dù là đoạn thời gian trước, 6 kiếm nô bị chính mình ngược mấy lần. Triệu Cơ bên cạnh còn có Triệu Cao, Tần Huyên cũng không muốn nhìn thấy nàng đi làm việc đốc. Lại nói, một cái Triệu Cơ mà thôi, hắn nếu muốn giết, tùy thời cũng có thể. Diễm Phi cũng bị chính mình lời vừa rồi dọa sợ, cứ việc âm dương gia thập phần cường đại, không e ngại bất luận kẻ nào, nhưng nếu thật sự là ám sát Tần Quốc Vương Thái Hậu, không thể nghi ngờ sẽ đem âm dương gia đẩy vào Tần Quốc mặt đối lập. Đến lúc đó, cho dù nàng là âm dương gia dưới một người, trên vạn người đồng quân, kết quả cũng không phải nàng có khả năng gánh nổi. Tần Huyên mỉm cười nói, chỉ là một cái Tần Quốc Vương Thái Hậu thôi. Lại hỏng bét tình huống ta cũng gặp qua. Ngươi tại trong lòng ta là độc nhất vô nhị, đại biểu trong lòng ta tốt đẹp nhất chờ mong, ta không hy vọng ngươi chịu đến dính líu tới của ta, càng không hy vọng ngươi vì ta làm chuyện điên rồ. Thế nhưng là, nghe vậy, Diễm Phi còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Tần Huyên cắt đứt. Đợt, canh thứ nhất, cảm tạ thủy rõ ràng, cảm khen thưởng 1.500 kỳ đi ân tệ, cầu vé thắng.